Chương 101, âm mưu. Nữ nhân là một loại sinh vật kỳ lạ, luôn thích hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Là một nam nhân, trong những trường hợp như thế này, chỉ cần không quá ngu ngốc thì đều có chung một câu trả lời. Dương Thiên tất nhiên không phải kẻ ngốc, ít nhất là trong trường hợp này. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ cho ngươi bằng mọi giá. Thật vậy sao? Dương Thiên ta nói được làm được. Nghe Dương Thiên nói như vậy, dù không biết hắn nói thật hay không, Đình Đình vẫn rất vui vẻ. Tâm trạng đã khá hơn, lúc này Đình Đình mới chợt nhớ ra một chuyện, hỏi Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi phải nói thật cho ta biết. Tại sao ngươi lại biết xác của nàng ở chỗ đó? Dương Thiên sớm biết nàng sẽ hỏi như vậy, hắn đã chuẩn bị xong câu trả lời. Là nàng nói cho ta biết. Ngươi nói là thiếu nữ đó. Đúng vậy. Ta có khả năng đặc biệt có thể nói chuyện với linh hồn. Khi thuyền ra đến giữa sông, ta đã phát hiện ra nàng. Nàng nhờ ta giúp đỡ để vớt xác lên, tìm một nơi an táng tử tế. Đình Đình hai mắt sáng lên. Nói như vậy, ngươi có siêu năng lực á hoa, Dương Thiên, ta càng ngày càng thích ngươi hơn rồi. Giàu có, đẹp trai lại còn có năng lực siêu nhiên. Thực sự quá tuyệt. Dương Thiên bị Đình Đình trực tiếp nói như vậy, nhất thời không biết đáp trả như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn gặp nữ nhân biểu lộ trực tiếp như vậy. Thấy Dương Thiên không trả lời, Đình Đình nói tiếp. Ngươi làm sao vậy? Nam nhân rõ ràng phải là người chủ động. Việc này ta đã thay ngươi làm, ngươi còn không dám trả lời sao? Nghe Đình Đình nói vậy, Dương Thiên chợt bừng tỉnh. Đúng vậy a, hắn là một nam nhân, được mỹ nữ bày tỏ mà không trả lời, thực sự mất mặt. Không phải như vậy. Chỉ là ta quá vui mừng nên không kịp trả lời mà thôi. Gương mặt của Đình Đình đã ửng hồng, e thẹn nhìn Dương Thiên. Vậy ý của ngươi là đồng ý. Đương nhiên a, ngươi là một đại mỹ nữ, ta vui mừng còn không kịp. Sao lại có thể từ chối? Được Dương Thiên khen ngợi, Đình Đình tỏ ra rất vui vẻ. Rời khỏi quán ăn, Đình Đình bắt đầu ôm lấy tay Dương Thiên, cả người áp sát vào hắn. Dương Thiên thân thể có hơi cứng lại, nhưng cũng mau chóng thả lỏng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn có bạn gái, có chút không được tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Hai người tiếp tục đi đến nhiều địa điểm khác, trong số đó có một vài địa điểm chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân. Dương Thiên cùng Đình Đình vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ vật cần thiết rồi đi đến một khu dã ngoại khá nổi tiếng. Chọn một vị trí rộng rãi, Dương Thiên cùng Đình Đình lần lượt trải thảm cùng bày biện thức ăn. Sau đó, hai người vừa ăn vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Dương Thiên lúc này mới quay sang hỏi Đình Đình. Bình thường ngươi có hay cùng bạn bè đến những nơi như thế này hay không? Việc này. Sao vậy, nếu ngươi cảm thấy không tiện trả lời thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Không phải, chỉ là... Đình Đình cau mày, cố gắng nhớ ra một thứ gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được. Vẻ mặt hơi tái nhợt ngẩn lên nhìn Dương Thiên. Việc này ta cũng không rõ. Trong ký ức của ta, những nơi này ta đều đã từng đến. Nhưng là đến một mình hay đến với bạn bè ta cũng không nhớ rõ. Ta hiện tại cũng không nhớ ra mình có người bạn nào hay không. Đến lượt Dương Thiên cau mày, việc này đúng là rất kỳ quái. Đình Đình cũng đã hơn 20 tuổi, không thể nào đến một người bạn cũng không có. Cha mẹ ngươi có nói gì đến việc ngươi từng bị mất trí nhớ hay không? Ngươi còn nhớ những chuyện xảy ra lúc nhỏ hay không? Đình Đình lại cố gắng nhớ lại nhưng dường như chẳng nhớ ra được chuyện gì, lắc đầu. Không có. Dương Thiên thở dài, rất có thể nàng thực sự bị mất trí nhớ. Chuyện này Dương Thiên cũng không có cách giải quyết. Y dị thuật của hắn rất tệ, nói là không biết gì cũng không sai. Nếu như nàng bị thương tật thì hắn có thể dễ dàng điều trị. Nhưng Dương Thiên đã kiểm tra qua, trên người nàng không có bất kỳ một vết thương nào. Không cần lo lắng, việc này chúng ta sẽ hỏi lại cha mẹ của ngươi sau. Đình Đình cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Dương Thiên thấy nàng cũng không còn hứng thú gì với buổi đi chơi này nên chỉ ngồi lại một chút rồi cùng quay về. Khi hai người về đến nhà của Đình Đình, thời gian cũng đã xế chiều. Cha mẹ nàng đều đi làm chưa về. Hai người thay phiên nhau tắm rửa xong đều trở về phòng. Nằm trên giường, Dương Thiên bắt đầu suy nghĩ về quá trình gặp gỡ quen biết với Đình Đình. Hắn cảm thấy sự việc có nhiều điểm rất kỳ lạ. Thứ nhất, nếu bọn bắt cóc chủ đích là bắt cóc nàng, tại sao lại có thể bất cẩn để nàng thức dậy khi máy bay vừa khởi hành như vậy, lỡ chẳng may bị phát hiện thì sao? Đình Đình nói nàng vừa xuống sân bay đã bị bắt cóc rồi đưa lên máy bay. Như vậy bọn cướp hẳn đã nhắm vào nàng từ lâu, sao có thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy? Thứ hai, là cha mẹ của Đình Đình. Từ lúc bước vào căn nhà này, Dương Thiên đã cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Tuy không nói được cụ thể đó là cảm giác gì, nhưng Dương Thiên chắc chắn nơi này có vấn đề. Thứ ba, biểu hiện của Đình Đình khi nãy cũng có vấn đề. Nàng không nhớ rõ quá khứ của mình, chẳng lẽ chưa từng hoài nghi bao giờ sao? Cha mẹ của nàng chẳng lẽ không muốn giải thích cho nàng sao? Thứ tư, Dương Thiên cứu mạng nàng không sai. Biểu hiện của hắn cũng rất xuất sắc, giàu có, đẹp trai, có tài năng. Nàng ưa thích hắn cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng Dương Thiên có cảm giác, nàng đang yêu hắn vô cùng say đắm. Không khác gì những cặp đôi đã yêu nhau từ rất lâu. Hắn và nàng chỉ quen biết nhau 2 ngày, việc này cũng là không thể nào. Suy nghĩ cặn kẽ, Dương Thiên đưa ra một kết luận khiến hắn khó chịu. Việc hắn gặp Đình Đình, đến ở chung với nàng đều là do người khác sắp đặt. Vậy những gì hắn cùng Đình Đình trải qua đều là dối trá mà thôi. Trước kia Dương Thiên cũng không ít lần bị người khác bày mưu tính kế hãm hại. Những kẻ đó bây giờ thi cốt cũng đã không còn. Nhưng Dương Thiên hiện tại cũng không phải là hắn của ngày xưa. Bắt hắn xuống tay giết nàng, hắn không làm được. Hít thở một hơi thật sâu, Dương Thiên mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời đằng xa. Đã như vậy, ta sẽ phối hợp với các ngươi diễn một vở kịch thật hay. Hy vọng ngươi thực sự yêu ta, một chút thôi cũng được. Nếu vậy, ta sẽ có lý do để tha mạng cho ngươi. Một lúc sau, cha mẹ của Đình Đình cũng đã trở về. Bữa tối được dọn xong, Đình Đình mới gõ cửa phòng Dương Thiên. Dương Thiên, bữa tối đã chuẩn bị xong. Mau ra ăn tối đi. Ta đã biết. Theo Đình Đình bước ra ngoài, ngồi vào bàn ăn. Ba người đều tỏ ra bình thường, lúc này Đình Đình mới quay sang hỏi. Cha, mẹ, ta có một chuyện muốn hỏi hai người. Có việc gì? Hôm nay lúc đi chơi với Dương Thiên, ta mới nhận ra mình hoàn toàn không có chút ký ức nào khi còn nhỏ. Ta cũng không nhớ được bất kỳ người bạn nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cha mẹ Đình Đình vẻ mặt hơi đổi, trầm ngâm một hồi rồi nói. Chuyện này ta cũng đã định nói cho con biết. Cách đây 1 năm, con bị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ký ức đã bị mất hết. Bọn ta cũng vì vậy mà chuyển nhà đến đây để có điều kiện chữa trị cho con. Nhưng không có tiến triển nào, cuối cùng bọn ta đành phải từ bỏ. Nói như vậy, bạn bè và những người quen trước đây ta đều đã quen hết sao? Hai người gật đầu, mẹ của Đình Đình tiến lại ôm nàng vào lòng an ủi. Dương Thiên vẫn ngồi im một chỗ xem vở kịch này. Hắn có một loại xúc động muốn dùng bí pháp xem những lời bọn hắn nói chỗ nào là thật, chỗ nào là giả nhưng vẫn nhịn lại được. Từ sau chuyện của Hoa Thi Âm, Dương Thiên đã quyết định không dùng thứ đó nữa. Dương Thiên trước giờ đã nói là làm, hắn nói không dùng thì nhất định sẽ không dùng. Chờ Đình Đình bình tâm trở lại, Dương Thiên tiến lên an ủi nàng. Ngươi không nên như vậy. Quên hết không hẳn đã xấu, không phải bây giờ ngươi vẫn còn cha mẹ, còn có ta nữa hay sao? Đình Đình nghe Dương Thiên nói vậy, cũng cảm thấy đỡ được ít nhiều. Bữa ăn kết thúc, mọi người dường như tâm trạng đều không tốt, không nói thêm gì nữa, thu dọn chén bát rồi trở về phòng. Cha mẹ Đình Đình trở về phòng xong liền đóng chặt cửa, khóa trái. Vừa rồi thực sự nguy hiểm. Sao chúng ta lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Chỉ vài ngày mà thôi, không ngờ bọn chúng lại phát hiện ra điểm này. Không sao, Dương Thiên hình như cũng không nghi ngờ gì. Mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch. Dương Thiên trở về phòng, đóng cửa nằm ra giường. Hôm nay hắn không có tâm trạng chơi game như mọi ngày. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, Dương Thiên dần đi vào giấc ngủ. Đống nhiên Dương Thiên nghe được một tiếng bước chân khẽ đến, khóe miệng nhếch lên. Đã muốn ra tay rồi sao? Chương 102, đột nhập. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Dương Thiên giả vờ ngủ say không để ý người bên ngoài đứng ngoài cửa phòng một hồi lâu, dường như do dự không quyết. Cuối cùng cũng mở cửa bước vào. Người đến là Đình Đình. Nàng bước lại gần chỗ Dương Thiên, không nói lời nào, nằm xuống bên cạnh hắn. Dương Thiên vẫn giả vờ như không biết gì. Hắn muốn chờ xem nàng định làm gì. Nhưng Đình Đình dường như cũng không có ý định gì khác, nằm xuống liền nhắm mắt lại ngủ. Chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Dương Thiên quay người lại, chạm vào người nàng. Ngươi tại sao lại ở đây? Đình Đình mặt hơi đỏ, Lý Nhí xin lỗi. Thật xin lỗi, đã làm người tỉnh giấc. Không sao. Ngươi có chuyện gì, mau nói cho ta biết. không biết tại sao ta cảm thấy rất cô đơn nên không ngủ được. Nằm cạnh ngươi khiến ta có cảm giác an toàn. Không biết vì sao, Dương Thiên cảm thấy Đỉnh Đỉnh đang nói thật lòng. Không phải vì bất kỳ bí pháp gì, chỉ là cảm nhận của hắn mà thôi. Vươn tay kéo nàng vào trong lòng. Yên tâm đi. Đã có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi cô đơn nữa. Ánh mắt Đỉnh Đỉnh lóe lên một tia vui vẻ. Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên. Được Dương Thiên xác nhận, cơ thể Đỉnh Đỉnh cũng dần buông lỏng, nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên ôm một mỹ nữ trong lòng nhưng không xuất hiện chút tà tâm nào. Hắn cảm thấy đau đầu, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên tỉnh dậy, trông thấy Đỉnh Đỉnh vẫn còn đang ngủ say. Nhẹ nhàng buông nàng ra, bước xuống giường, nhìn về phía bầu trời. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không làm tổn thương ngươi. Chờ Đỉnh Đỉnh tỉnh dậy, Dương Thiên cùng nàng tiếp tục đi dạo chơi trong thành phố. Đến chiều tối, Dương Thiên nhận được điện thoại của Thanh Vũ. Ta đã chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu hành động. Nhanh như vậy à, không phải ngươi nói mất 3-4 ngày hay sao? Ta chỉ nói tối đa là 3-4 ngày. Hoàn thành sớm cũng là chuyện bình thường. Được rồi. Ta lập tức trở về ngay. Dương Thiên dẫn Đỉnh Đỉnh trở về nhà xong liền nói với nàng. Ta hiện tại có việc phải đi. Nghe Dương Thiên nói muốn đi, Đỉnh Đỉnh vội ngăn cản. Phải đi sớm như vậy sao? Ngươi có thể ở chơi vài ngày nữa à? Không cần, ta có việc gấp, không thể trì hoãn được. Đỉnh Đỉnh cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ là gương mặt của nàng hiện rõ sự buồn bã cùng thất vọng. Dương Thiên đưa tay kéo nàng lại, ôm vào lòng. Yên tâm, ta sẽ sớm quay trở lại. Đỉnh Đỉnh không nói gì, kiễng chân lên hôn nhẹ vào mắt hắn rồi quay người chạy vào nhà. Dương Thiên đưa tay lên xoa mặt, nhìn theo bóng nàng, ánh mắt có chút bi thương. Hy vọng những gì ta nghĩ đều là sai lầm. Dù biết trực giác của mình luôn chính xác, nhưng lần này Dương Thiên nguyện ý tin tưởng nó đã lầm. Trở về căn nhà của Thanh Vũ, nàng cũng không hỏi hắn những ngày qua đã đi đâu mà đưa cho hắn một vài dụng cụ cùng hướng dẫn sử dụng. Đây là máy phát tín hiệu, trong phạm vi 10 km, ta và ngươi có thể biết được vị trí của nhau. Đây là bom mini đặc chế, ngươi theo những chỗ ta đánh dấu trên bản đồ đặt vào. Thời gian phát nổ từ khi kích hoạt là 10 phút, còn dư vài quả, ngươi dựa theo tình huống mà sử dụng. Đây là máy nhiều sóng, ngươi tìm cách đặt nó trên cột thu phát tín hiệu tại trung tâm, nó có thể tránh việc ngươi bị theo dõi. Nhìn một đống đồ Thanh Vũ đưa cho, Dương Thiên bất đắc dĩ không nói gì. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn hắn đi du lịch ra chúng ta là đi cứu người, ngươi mang theo nhiều thứ như vậy chẳng phải cản trở hành động sao. Cũng không thể trách Thanh Vũ. Việc này có can hệ đến tính mạng của mẫu thân và đệ đệ nàng, nàng nhất định phải cẩn thận hết mức có thể. Bàn tính kế hoạch rõ ràng xong, Thanh Vũ bắt đầu ngồi kiểm tra lại các thiết bị một lần cuối. Đến khi trời tối, Thanh Vũ đứng dậy. Hành động. Dương Thiên có cảm giác giống như mình đang chơi một game chiến thuật, hắn cảm thấy khá thú vị. Hai người theo hướng đã chỉ định lao thẳng. Hơn 3 tiếng sau mới dừng lại. Lúc này trước mặt bọn họ là một sa mạc mênh mông không thấy điểm cuối. Thời tiết về đêm đã chuyển lạnh, chỉ có một vài cây xương rồng đứng trơ trọi chống đỡ. Thanh Vũ ra hiệu cho Dương Thiên đi theo, sau đó thận trọng đi theo một quỹ tích kỳ lạ. Dương Thiên cảm thấy tò mò. Ngươi tại sao không đi thẳng đến đó mà lại đi lòng vòng tốn nhiều thời gian như vậy? Nơi đây đã khá gần căn cứ, bọn chúng đã đặt bom ở nhiều nơi. Nếu đi nhầm một bước có thể mất mạng. Lắc đầu một cái, Dương Thiên nói. Tại sao chúng ta không bay qua? Quãng đường quá xa, ta không bay nổi. Ta có thể sử dụng thần thức phát hiện xem nơi nào có bom A. Thanh Vũ hơi ngẩn ra, sao nàng lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Được rồi, đi thẳng hướng này sẽ đến căn cứ. Thần thức tỏa ra, Dương Thiên lập tức phát hiện rất nhiều những vật được chôn dưới cát. Đám người này cũng thật cẩn thận A dẫn đường cho Thanh Vũ tránh qua những chỗ có bom. Hai người rất nhanh đã đến tổng bộ của thiên sát. Nơi này được xây dựng ẩn khuất trong cát, bình thường đi qua không dễ nhìn thấy. Dương Thiên lúc này mới nói. Người ôm chặt lấy ta. Ta sẽ thi triển ẩn thân thuật để tránh thoát các thiết bị quan sát của đối phương. Được. Thanh Vũ leo lên lưng Dương Thiên, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Dương Thiên cảm nhận hai khối mềm mại áp vào lưng, chưa kịp làm gì đã nghe Thanh Vũ hô nhỏ. Không nên nghĩ bậy, mau tập trung vào công việc. Dương Thiên nhíu mặt, ta vẫn chưa kịp nghĩ gì a, có Thanh Vũ chỉ đường, Dương Thiên dễ dàng vượt qua các thiết bị kiểm tra. Hai người đến vùng an toàn, lúc này Thanh Vũ mới từ trên lưng Dương Thiên nhảy xuống. Được rồi, bây giờ cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Người trước tiên hãy đặt bom ở những vị trí đã bàn trước, sau đó làm nhiều sóng. Chờ khi chuông báo động vang lên ta lập tức sẽ lao vào cứu người. Ngươi cố gắng giữ chân bọn hắn càng lâu càng tốt, khi nào thấy không ổn lập tức từ chỗ này rời đi. Nàng đã giảng đi giảng lại gần 10 lần cái kế hoạch này rồi, xem ra Thanh Vũ cũng không bình tĩnh như nàng vẫn biểu hiện. Dương Thiên ra hiệu đã hiểu. Lấy ra một cái vòng tay đưa cho nàng. Đây là một món linh bảo có tác dụng hộ thân, ngươi mang theo để phòng bất trắc. Linh bảo. Thanh Vũ lại bị Dương Thiên hù dọa không nhẹ. Linh bảo nàng đã từng nghe nói qua, nhưng chưa một lần được nhìn thấy ai nhìn dáng vẻ chấn kinh của nàng. Dương Thiên lắc đầu, những tu chân giả quả thực nghèo đến mức không còn gì để nói. Nếu tại tu chân giới, một tu sĩ luyện khí kỳ chỉ cần không quá nát, đều có một hai món linh bảo. Tất nhiên, phẩm chất của cái vòng tay này đã sớm vượt xa linh bảo. Vật quý giá như vậy ta không thể nhận được. Bảo ngươi nhận thì mau cầm lấy na chín ạ xịt đi. Thời gian cũng không còn sớm, bắt đầu đi. Dứt lời, Dương Thiên nhét vòng tay vào trong tay nàng rồi xoay người chạy đi. Thanh Vũ nhìn theo Dương Thiên rồi nhìn cái vòng trong tay, cắn răng đeo chiếc vòng vào tay rồi chạy theo hướng ngược lại. Dương Thiên theo những vị trí chỉ định tiến hành đặt bom. Tuy hắn cảm thấy việc này là không cần thiết, nhưng lại rất thú vị ai nhờ có thần thức, Dương Thiên dễ dàng né tránh lính gác. Tiến tới chỗ phát tín hiệu. Vốn định gắn thiết bị gây nhiều sóng lên, nhưng hắn chợt nghĩ lại. Nếu ta gắn thứ này lên, lỡ bọn chúng phát hiện rồi gỡ ra chẳng phải vô dụng sao? Chi bằng trực tiếp phá hủy đi là xong. Từ trong tay Dương Thiên, mười mấy cái hỏa cầu nhắm thẳng vào những cột phát sóng. Những tiếng nổ to liên tục phát ra, còi báo động đã hú lên in ỏi. Lập tức có rất nhiều tiếng bước chân chạy về hướng xảy ra đám cháy. Dương Thiên không tiếp tục ở lại mà đi về hướng căn cứ trung tâm. Lúc này, trong một căn phòng lớn, một nam nhân đang ngồi nhìn màn hình điều khiển. Màn hình đột nhiên tối đen lại, bên ngoài phát ra tiếng báo động, nam nhân nâng ly rượu lên uống một hơi. Đến sớm như vậy sao? Cũng tốt, ta cũng đã không đợi được nữa. Giết một tên công tử của một thế lực lớn, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích. Nói xong, quay lại nhìn những người phía sau. Đi thôi. Mau tiếp đón vị khách quý của chúng ta. Chương 103, sát ý cạm bẫy. Dương Thiên không biết bọn người kia đã biết hắn đến, hay nói đúng hơn là nhắm vào hắn. Vẫn theo phương hướng dự tính, Dương Thiên tiến vào khu tập trung các thành viên cao cấp của thiên sát. Theo lời Thanh Vũ, hắn chỉ cần không thi triển ẩn thân thuật mà đi qua lập tức sẽ có người phát hiện. Như vậy thực sự quá mức nhàm chán. Đứng trước cửa vào, Dương Thiên đưa chân đá nhẹ một cước. Một tiếng nổ to vang lên, trên cửa xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Dương Thiên đánh giá tác phẩm của mình, gật đầu hài lòng. Bước vào phía trong, không để Dương Thiên đợi lâu, một đám người đã lao ra nhìn hắn. Dương Thiên đánh giá đám người một lượt, tu chân giả có, võ giả có, thậm chí đến cả phàm nhân cũng không ít. Trên tay mỗi người đều cầm vũ khí, từ đao, đũa cho đến súng ngắn, súng ngắm. Không thiếu một thứ gì. Dương Thiên bắt đầu lên tiếng. Gọi thủ lĩnh của các ngươi đến đây. Một người bước ra, tu vị đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, có lẽ là thập bát tướng. Ngươi là ai? Ngươi có biết những kẻ dám xông vào thiên sát đều không có kết cục tốt hay không? Người kia vừa dứt lời, thân thể đã như bị xe tải tông trúng, bay ngược vào bức tường phía sau. Dương Thiên làm động tác phủi tay. Ta đã nói là gọi thủ lĩnh của các ngươi đến đây. Các ngươi không hiểu ta nói gì sao? Đáp lại Dương Thiên là một tràn tiếng súng, bom kéo dài gần 5 phút. Đợi tiếng ồn kết thúc, Dương Thiên trong sự kinh hãi của đám người đưa tay lên gãi lỗ tai. Các ngươi không biết làm ồn như vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến người xung quanh sao? Để ta dạy các ngươi một bài học. Nói xong, Dương Thiên cũng không làm bất kỳ động tác gì, từng viên đạn dưới đất bay lên, xếp thành từng hàng thẳng tắp. Đúng lúc này, từ phía sau Dương Thiên vang lên một âm thanh. Mau dừng tay. Quay lại phía sau, Dương Thiên trông thấy ba người. Một lão giả, một trung niên nhân cùng một thanh niên. Lão giả tu vị không tệ, đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, hai người kia chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Việc này khiến Dương Thiên hơi bất ngờ. Không phải chỉ có đại gia tộc mới có tu chân giả trúc cơ hậu kỳ hay sao, xem ra thiên sắt cũng không đơn giản a. Tuy vậy, Dương Thiên hoàn toàn không có ý định dừng tay. Tất cả các viên đạn lập tức phóng về phía đám người kia. Từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Dương Thiên nhìn ba người, vẻ mặt trêu tức. Nếu ngươi xuất hiện sớm hơn, bọn hắn đã không phải chết. Lão giả nhìn Dương Thiên, trầm giọng. Xem ra ngươi rất tự tin vào khả năng của mình. Ngươi là thủ lĩnh của thiên sát sao? Lão giả lắc đầu. Không phải, ta chỉ là khách đến chơi mà thôi. Vậy thì cút sang một bên, ở đây không có việc của ngươi. Ngươi! Dương Thiên không muốn nhiều lời với hắn. Lão giả tức giận, khí tức trên người bạo phát. Nhưng chưa kịp ra tay đã bị thanh niên kia ngăn lại, tiến lên phía trước. Ta là Mãnh Lôi, thủ lĩnh của thiên sát. Ngươi đến tìm ta có việc gì? Là ngươi a giới thiệu một chút, ta gọi là Dương Thiên, là Thanh Vũ nhờ ta đến giải quyết các ngươi. Mãnh Lôi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nói như vậy, ngươi muốn thu hút sự chú ý của bọn ta để nàng có thời gian cứu người. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu ta đã đến đây, đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Ngươi đánh nàng trọng thương. Ta thay mặt nàng đòi lại. Không đợi Mãnh Lôi kịp trả lời, một luồng cự lực đã đập mạnh vào ngực hắn. Thanh niên như con diều đứt dây, bay thẳng về phía sau. Trung niên nhân vội vàng chạy đến đỡ hắn. Lão giả nhìn Dương Thiên, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhưng nhiều thêm một sự kiên kỵ. Chiêu thức vừa rồi của Dương Thiên, hắn không nhìn ra được. Mãnh Lôi ói ra mấy ngụm máu, vẻ mặt tái nhợt, được trung niên nhân đỡ lại trước mặt Dương Thiên. Như vậy đã xong rồi chứ? Dương Thiên lắc đầu. Không, trên người Thanh Vũ khi đó tổng cộng có 9 vết thương nặng, 37 vết thương nhẹ. Ngươi còn phải chịu thêm 45 đòn nữa. Mãnh Lôi vẻ mặt hung ác nhìn Dương Thiên. Ta vốn không muốn đắc tội với ngươi. Đều là ngươi ép ta. Từ phía sau Dương Thiên, một chiếc máy chiếu bất ngờ bật sáng, chiếu một hình ảnh lên bức tường. Một mỹ nữ bị trói chặt trên một cái ghế trong một căn phòng màu trắng. Quanh người nàng có rất nhiều loại bom cỡ lớn, thậm chí trên người nàng cũng được cột không ít bom. Dương Thiên nhanh chóng nhận ra người bị trói là ai, hắn chỉ vừa chia tay nàng không lâu. Sát khí nổi lên, đây là lần đầu tiên Dương Thiên thực sự nổi lên sát ý với một người. Sát ý dường như cô đặc thành vật chất, ba người cảm thấy cả người vô lực, trên cổ bị kề một con dao. Dường như chỉ một ý niệm của Dương Thiên, mạng sống của bọn hắn sẽ chấm dứt, so với một ngọn nến trước gió còn mỏng manh hơn. Mãnh Lôi thu hết sức lực gào to. Dương Thiên, nếu ngươi dám giết ta, nàng chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần ta vừa chết đi, công tác của toàn bộ số bom kia sẽ phát nổ. Dương Thiên thu hồi sát khí, lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại. Thả nàng ra, ta lưu lại cho các ngươi một mạng. Mãnh Lôi lắc đầu. Việc này phụ thuộc vào ngươi. Ta có thể dẫn ngươi đến căn phòng kia, còn việc gỡ trô bom đó ta không chịu trách nhiệm. Dẫn đường. Ba người nhìn nhau, lộ rõ vẻ đắc ý. Dương Thiên nhanh chóng được đưa đến trước một cánh cửa lớn làm bằng một loại hợp kim rất cứng. Thanh niên tiến tới nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra, nhìn thấy Đình Đình đang bị trói bên trong, Dương Thiên lập tức lao vào. Dương Thiên vừa bước vào trong, cánh cửa đã được đóng lại. Ba người lập tức lùi lại thật xa, Mãnh Lôi lúc này mới vớt mồ hôi trên trán. Vừa rồi thật nguy hiểm, không ngờ hắn lại lợi hại đến như vậy. Hạc Lão, ngươi nói xem, tu vị của hắn có phải là kim đan kỳ hay không? Lão giả gật đầu. Không sai, dù là cao thủ giả đan kỳ cũng không thể phát ra sát ý đáng sợ như vậy. May mắn là chúng ta đã chuẩn bị trước. Nếu không hôm nay khó toàn mạng rồi. Chỗ bong kia, kim đan kỳ tu sĩ dù không chết cũng sẽ trọng thương. Còn Thanh Vũ thì sao? Không cần để ý đến nàng, chỉ cần giết chết Dương Thiên, nàng sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay bọn ta. Hừ, hại ta suýt chút nữa mất mạng, xem ta làm như thế nào chơi chết nàng. Dương Thiên vừa tiến vào trong phòng, Đình Đình trông thấy hắn đã vội kêu to. Dương Thiên, ngươi sao lại ở đây, mau chạy đi. Nơi này có rất nhiều bom, nếu không nhanh lên ngươi cũng sẽ bị nổ chết. Chưa kịp đáp lại lời nàng, Dương Thiên đã nghe được phía sau phát ra tiếng cánh cửa đóng lại. Nhìn Đình Đình mỉm cười hài hước. Ngươi xem, cửa đã đóng rồi. Ta không thể chạy được nữa a. Đình Đình lúc này hai mắt đã đẫm lệ. Rốt cuộc là ai bắt chúng ta vào đây? Dương Thiên tiến lại ôm lấy nàng. Bọn hắn là nhằm vào ta. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sẽ không. Không đợi Dương Thiên dứt lời, từng quả bom đã bắt đầu phát nổ. Thời gian ngắn như vậy, xem ra bọn hắn hoàn toàn không có ý định cho Dương Thiên cơ hội gỡ bom. Tiếng nổ khủng khiếp vang lên, cả khu căn cứ đều rung chuyển, tiếng nổ kéo dài gần 3 phút mới kết thúc. Thanh Vũ lúc này đã thành công cứu mẫu thân cùng đệ đệ ra ngoài. Tiếng nổ vang lên khiến nàng không khỏi nhìn lại, cắn chặt môi. Dương Thiên, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì. Thanh Vũ cũng không quay lại, thực lực của nàng không đủ. Hơn nữa, nàng còn phải lấy chip định vị trong người mẫu thân cùng đệ đệ ra, tránh cho bọn người kia lại tìm đến. Một lúc sau, ba người kia cũng đã quay lại trước cánh cửa lớn, manh lôi lên tiếng. Không hổ là loại hợp kim chắc chắn nhất, nổ mạnh như vậy cũng không bị ảnh hưởng. Đây là đương nhiên, nghe nói dù là công kích của cường giả kim đan kỳ cũng có thể chặn đứng được. Đây là thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất hiện nay. Hạc lão, ngươi nói nở cờ vê đút tờ giờ lờ giờ xem. Dương Thiên đã chết hay chưa? Hạc lão trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. Kim đan tu sĩ cường đại đến mức nào ta cũng không cách nào phán đoán được. Nhưng dù hắn không chết thì cũng sẽ không kém nhiều lắm. Chẳng phải xem thử thì liền biết sao. Mãnh lôi đưa tay lên nhập một mật mã. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Chương 104, thực lực tuyệt đối. Cánh cửa lớn mở ra, ba người vội lách mình qua một bên. Một làn khói nóng khủng khiếp mang theo mùi thuốc nổ nồng nặc tràn ra. Hơn 10 phút sau, khói nóng đã tản ra gần hết. Ba người mới từ từ tiến vào. Trong phòng bao phủ một màn khói mỏng, trên tường có nhiều chỗ bị lõm vào. Thậm chí một vài nơi có dấu hiệu tan chảy. Dương Thiên lúc này đang ôm lấy Đình Đình, an ủi nàng. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta không có tổn hại gì a. Đình Đình mặt vẫn cúi sát vào ngực Dương Thiên, tuy không bị ảnh hưởng gì từ vụ nổ nhưng nàng vẫn bị kinh hãi gần chết. Thấy ba người bước vào, Dương Thiên khỏe miệng lại mỉm cười. Sắc ý lại lần nữa phóng ra. Các ngươi đến đây để chịu chết hay sao? Rất tốt, nếu các ngươi bỏ trốn, ta còn chưa biết phải tìm các ngươi ở đâu đây. Ba người hoảng sợ đến mức tột cùng, bọn hắn không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Nhiều bom như vậy mà Dương Thiên không bị chút vết thương nào, thậm chí ngay cả Đỉnh Đỉnh bên cạnh hắn quần áo cũng không hề có một vết bẩn. Tu chân giả kim đan kỳ cường đại đến trình độ như vậy sao? Ba người muốn quay người bỏ chạy nhưng phát hiện không thể nào nhấc chân lên được. Mãnh lôi vẻ mặt phẫn nộ cùng hoảng sợ nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên, làm người phải biết chừa đường lùi. Nếu không cũng đừng trách ta độc ác. Vậy sao? Nói cho ngươi biết một việc, những kẻ đắc tội ta đều nói câu đó. Bọn hắn hiện tại đều đang ở dưới địa ngục chờ đầu thai rồi. Dương Thiên nói xong, nâng ngón tay lên, ba cái hỏa cầu nhỏ hiện lên. Hỏa cầu nhỏ như vậy. Tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể làm được, nhưng lại khiến bọn hắn cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng. Mãnh lôi tuyệt vọng gào to. Dương Thiên, là ngươi ép ta. Dứt lời, từ trong miệng hắn phát ra những âm thanh lạ, dường như là một loại ngôn ngữ đặc biệt nào đó. Dương Thiên có chút tò mò, liền dừng tay lại để nhìn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Lúc này Đình Đình đột nhiên cử động, hai tay ôm lấy cổ Dương Thiên, hôn vào môi hắn. Biến cố này quá bất ngờ. Dương Thiên cũng không đẩy nàng ra. Đang lúc hắn đang thoải mái tận hưởng, một sinh vật kỳ lạ theo cổ họng nàng tiến vào cơ thể hắn. Đình Đình lập tức đẩy hắn ra rồi lùi nhanh lại về phía sau. Dương Thiên nhìn qua Đình Đình khuôn mặt lạnh băng đứng ở một góc rồi lại nhìn Mãnh Lôi. Đây chính là con bài bí mật của ngươi. Ba người Mãnh Lôi không còn bị sát khí đè nén, đứng dậy đắc ý nhìn Dương Thiên. Cảm giác bị thực thiên cổ cắn xé cơ thể hẳn là không dễ chịu. Nó trên bảng cổ độc có thể xếp vị trí thứ 3A tuy chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng nếu để nó xâm nhập vào cơ thể, tu sĩ kim đan kỳ cũng có chỉ có thể nuốt hận mà chết. Dương Thiên giả vờ đau đớn, cố gắng bước lại ngồi lên cái ghế còn lại trong phòng, vẻ mặt tái nhợt nhìn Mãnh Lôi. Thì ra đây là kế hoạch của ngươi. Trước khi ta chết, có thể kể rõ cho ta được nhắm mắt hay không? Mãnh Lôi nghe Dương Thiên cầu xin, vẻ đắc ý càng đậm. Kim đan kỳ là đỉnh cao của thế giới này. Nhưng bây giờ, một tên kim đan kỳ sắp chết đang phải cầu xin hắn. Giết được một tu sĩ kim đan kỳ như ngươi quả là một chuyện đáng mừng. Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, cũng không ngại nói cho ngươi biết. Từ lần Thanh Vũ ám sát Diệp Vấn Thiên thất bại trở về, bọn ta đã nghi ngờ có chuyện bất ổn. Với thực lực của nàng, nhiệm vụ này nói là thập tử vô sinh cũng không sai. Ngươi nghĩ rằng với thực lực của thiên sát, nàng đột phá trúc cơ kỳ thì có thể trốn thoát hay sao? Không sai, nàng đã bị bọn ta bắt giữ. Sau đó bằng biện pháp đặc biệt từ chỗ của nàng lấy được thông tin về ngươi. Bọn ta đã vô cùng hoảng sợ, không ngờ địa vị của ngươi tại ám tổ lại cao như vậy, rất có thể là đệ tử chân truyền của mấy vị hội trưởng. Nhưng nếu đã lỡ đắc tội với ngươi, bọn ta biết mình cũng không còn đường lùi. Vậy thì chỉ còn cách trừ khử ngươi. Bọn ta đã thay đổi một đoạn ký ức của Thanh Vũ, sau đó thả nàng trở về tìm ngươi, tìm mọi cách dẫn ngươi đến đây. Thay đổi ký ức, nghe xong bốn từ này, trong lòng Dương Thiên nổi lên một loại tư vị khó hiểu. Hắn sống yên bình quá lâu, đến những pháp thuật cấp thấp như vậy cũng đã quên mất. Thật sự rất bất cẩn. Mãnh Lôi dừng lại một chút, cảm nhận sự khó chịu của Dương Thiên rồi mới nói tiếp. Dựa theo sự cung kính của Diệp Vấn Thiên đối với ngươi, bọn ta đoán ngươi hẳn phải là kim đan kỳ cao thủ như vậy bọn ta dù dốc toàn lực cũng không đối phó nổi. Vì vậy, bọn ta chỉ có thể sử dụng đến nàng. Mãnh Lôi vừa nói, vừa chỉ tay về phía Đình Đình. Dương Thiên ánh mắt bi thương nhìn qua nàng, hắn và nàng cuối cùng vẫn là kẻ thù của nhau. Nàng là người của các ngươi. Đúng mà cũng không đúng. Nàng được bọn ta nhận về nuôi từ nhỏ để bồi dưỡng sát thủ. Nhưng bản tính của nàng thiện lương, không thích hợp. Trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt, trong con người nàng đã xuất hiện một nhân cách khác. Nhờ có nhân cách này mà nàng mới sống sót qua cuộc huấn luyện. Ý người là nàng bị chứng đa nhân cách sao? Có thể nói là như vậy. Dương Thiên hai mắt sáng lên, thì ra là như vậy. Nàng không có lừa dối ta. Mãnh Lôi lại tiếp tục. Thanh Vũ cùng Đình Đình đều được bọn ta sắp xếp để gặp ngươi. Để chắc chắn ngươi không có sự đề phòng với nàng, bọn ta đã che giấu nhân cách tà ác kia, để cho ngươi gặp phải nhân cách lương thiện của nàng. Bọn ta còn tiến hành thôi miên nàng, khiến cho nàng yêu ngươi say đắm. Dựa theo tính cách của ngươi, hẳn sẽ không từ chối. Nghe đến đây, Dương Thiên chỉ cười trừ. Xem ra các người cũng đã điều tra về ta rất kỹ. Địch nhân đang sợ như vậy, bọn ta có thể không cẩn thận sao? Mọi việc phía sau đó ngươi đều đã biết, như vậy có thể an tâm chết đi rồi chứ? Khoan đã, nàng là người của các ngươi. Khi nãy các ngươi nhốt chúng ta và nàng lại, không sợ nàng cũng bị nổ chết sao? Mãnh Lôi nhíu mày, hắn cảm thấy lo lắng, tại sao lâu như vậy Dương Thiên vẫn chưa bị Thực Thiên Cổ giết chết? Hắn nãy giờ là cố ý câu giờ, nếu Dương Thiên trước khi chết liều mạng phản kích, ba người bọn họ rất có thể phải nằm xuống theo. Nàng được bọn ta nuôi lớn từ nhỏ, vì bọn ta mà chết thì có gì là sai? Nếu hai ngươi cùng chết thì không thể tốt hơn. Nếu chỉ có nàng chết, đại biểu cho việc ngươi thân cũng đã bị trọng thương, không thể cứu được nàng, khi đó bọn ta liên thủ chẳng lẽ còn không tiêu diệt được ngươi? Còn trường hợp hai ngươi đều qua khỏi, Thực Thiên Cổ là con bài cuối cùng. Các ngươi chuẩn bị rất chu đáo a, nhưng không biết các ngươi có để ý đến một chuyện hay không? Ba người nhìn nhau rồi lắc đầu. Mãnh Lôi cho là Dương Thiên chỉ đang cố hù dọa bọn hắn. Có chuyện gì? Dương Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên, khuôn mặt trở lại bình thường, nhìn bọn họ với vẻ trêu tức. Các ngươi không cảm thấy kỳ lạ, vì sao Thực Thiên Cổ vào trong cơ thể ta lâu như vậy mà ta vẫn chưa chết? Ba người thấy cảnh trước mặt liền kinh hãi muốn chết, Mãnh Lôi khỏe miệng run rẩy. Chẳng lẽ Thực Thiên Cổ không có tác dụng với ngươi? Không trả lời bọn hắn. Dương Thiên mở miệng phun ra một con côn trùng hình dạng kinh khủng, trên người có đến ba cái miệng nằm ở vị trí khác nhau. Dùng một quả thủy cầu để rửa miệng, Dương Thiên lắc đầu. Thực sự rất bẩn a, được rồi, hiện tại các ngươi có thể chết. Mãnh Lôi đột nhiên hét to. Đình Đình, ra tay. Đình Đình vốn vẫn đứng im ở một góc, hai tay đột nhiên xuất hiện hai cây tiểu đao, lao thẳng về phía Dương Thiên. Ba người Mãnh Lôi cũng không để ý đến nàng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Đinh Đinh chỉ là một phàm nhân, có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian cho bọn hắn. Dương Thiên ngón tay búng nhẹ, một đạo khí màu xanh bay thẳng đến giữa trán Đinh Đinh rồi biến mất. Hai thanh tiểu đao trên tay rơi xuống, Dương Thiên lập tức tiến lại đỡ nàng. Lần nữa đưa tay lên, ba tiểu hỏa cầu hướng về phía bên ngoài phóng ra. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến những tiếng kêu gào thảm thiết. Dương Thiên không lập tức giết chết mà muốn bọn hắn chịu đựng đau khổ trước khi chết. Coi như thay NLZG3N7 Đình Đình trả lợi một ít lợi tức. Nhìn Đình Đình ngất xỉu trong lòng hắn, Dương Thiên liền dựng lên một đạo kết giới. Hắn muốn chữa bệnh cho nàng. Chương 105, phân tách linh hồn. Dương Thiên từ trong không gian lấy ra một chiếc giường ngọc rồi đặt Đình Đình lên. Sau đó tiếp tục lấy ra một bông hoa sen trong suốt. Bông sen này, dù đặt tại tu chân giới cũng rất ít người có thể biết đến, nhưng nếu đặt tại những vị diện cao cấp hơn như linh giới lại vô cùng nổi giang, gọi là dưỡng hồn liên. Xét theo góc độ của y học, bệnh đa nhân cách của đỉnh đỉnh là do vấn đề của não bộ. Nhưng đứng ở góc độ một tu chân giả, đây là do linh hồn phân liệt. Tức là trong linh hồn nàng đồng thời tồn tại hai nhân cách khác nhau, thay phiên khống chế thân thể. Trường hợp này có hai biện pháp giải quyết. Một là tiến hành dung hợp hai nhân cách lại với nhau, cuối cùng nhân cách nào 8x20 mạnh hơn sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Dương Thiên tất nhiên sẽ không chọn cách này, nhân cách bình thường của đỉnh đỉnh chắc chắn không thắng được nhân cách sát thủ kia. Như vậy chỉ có thể lựa chọn biện pháp thứ nhì, trực tiếp chia linh hồn nàng thành hai phần, sau đó hủy đi nhân cách sát thủ trong nàng. Nghe thì có vẻ rất nguy hiểm, nhưng với thực lực của Dương Thiên, việc này lại khá dễ dàng. Tuy nhiên, nếu đem linh hồn của đỉnh đỉnh chia làm hai phần, nàng sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Vì vậy, dưỡng hồn liên dùng để nuôi dưỡng linh hồn của nàng cho đến khi khôi phục như ban đầu. Việc này tiêu tốn khá nhiều thời gian, may mắn, linh hồn của đỉnh đỉnh khá yếu ớt nên thời gian hồi phục sẽ không lâu. Theo Dương Thiên tính toán, hẳn sẽ không quá 3 năm. Dương Thiên đưa tay lên chắn nàng, bắt đầu xâm nhập vào trong. Phía trong một không gian tối đen, không nhìn thấy điểm đầu và điểm cuối. Linh hồn đỉnh đỉnh đang phiêu phủ giữa không gian, hai mắt nhắm lại. Khuôn mặt nàng chia làm hai nửa, một nửa lạnh băng không một chút tình cảm, một nửa lại khiến người ta cảm thấy một vẻ tươi trẻ, đáng yêu. Tuy có dưỡng hồn liên bảo hộ, nhưng quá trình chia tách linh hồn nhất định sẽ có đau đớn. Dương Thiên bay đến trước mặt đỉnh đỉnh, nhẹ giọng: "Xin lỗi, hy vọng ta và ngươi sẽ sớm gặp lại." Dứt lời, Dương Thiên đưa tay lên ngắt một cánh hoa ném về phía linh hồn nàng, sau đó lấy ra một thanh kiếm, đây là một phần trong bản mệnh pháp bảo của hắn, tên cứ gọi hồn diệt. Chuyên dùng để chạm phá linh hồn cùng yêu mà quỷ quái. Kiếm vừa xuất ra, linh hồn của đỉnh đỉnh dường như cảm thấy uy hiếp. Cố gắng thức tỉnh nhưng không thành công. Dương Thiên đưa cao thanh kiếm, chém nhẹ xuống một cái, linh hồn lập tức phân thành hai nửa. Từ tay hắn một ngọn lửa bắn ra. Phần linh hồn ẩn chứa nhân cách sát thủ liền biến thành hư vô. Lúc này linh hồn đỉnh đỉnh chỉ còn lại phân nửa, có dấu hiệu tan vỡ. Một cánh hoa dưỡng hồn liên liền xuất hiện trên đầu nàng, tạo thành một vòng sáng màu xám bao bọc lấy linh hồn. Dương Thiên thở dài một hơi rồi biến mất. Dương Thiên ở bên ngoài mở mắt ra, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của đỉnh đỉnh. Gặp lại sau. Dứt lời, Dương Thiên đã xuất hiện bên ngoài căn cứ. Bên trong căn cứ lúc này rất hỗn loạn. Những quả bom Dương Thiên cùng Thanh Vũ cài ban đầu đều đã phát nổ. Liên tục có tiếng kêu gào từ bên trong phát ra. Dương Thiên chỉ tay một cái, một cột sáng lóe lên bao trùm lấy cả căn cứ. Ánh sáng tắt đi, chỉ để lại một cái hố sâu không thấy đáy. Bỗng nhiên cắt ở xung quanh như bị thứ gì hút lại, như một dòng sông chảy về, nhanh chóng lấp đầy cái hố. Khung cảnh trở nên bình thường như những nơi khác. Dương Thiên nhìn về sa mạc mênh mông lần nữa rồi xoay người rời đi. Trở lại thành phố, Dương Thiên lập tức đến nhà Thanh Vũ nhưng không nhìn thấy ai. Đồ vật cũng đã dọn đi không còn sót lại thứ gì. Trong nhất thời, Dương Thiên cũng không có biện pháp tìm nàng, có lẽ chỉ có thể đợi nàng tìm đến hắn mà thôi. Lần này không cần phải ngồi lén trong khoang chứa máy bay nữa, Dương Thiên chỉ trong chớp mắt đã trở về nhà. Điện thoại của Dương Thiên vài ngày không sử dụng nên đã sớm hết pin. Vừa cắm điện mở lại nguồn, Dương Thiên phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Lần lượt gọi điện thông báo bình an cho từng người, cuối cùng hắn mới gọi cho Diệp Vân Thiên. Ngươi có việc gì gấp sao? Ta thấy ngươi gọi ta hơn 100 cuộc chỉ trong vòng vài ngày. Không phải lại là chuyện của tên huyết ma kia chứ? Diệp Vân Thiên nhận được điện thoại của Dương Thiên, vội trả lời. Không sai, là hắn. Nếu vậy thì không cần nói nữa, chuyện này ta sẽ không quản. Dương Thiên đang dự định cúp máy liền nghe Diệp Vân Thiên gọi theo. Khoan đã. Chuyện này đã có chuyển biến lớn. Liên quan đến ma môn A. Nghe giọng nói cấp bách của Diệp Vân Thiên, Dương Thiên cảm thấy có chút hứng thú. Ngươi nói thử một ít đi. Diệp Vân Thiên thở phào một hơi, may mắn là Dương Thiên cảm thấy có hứng thú. Mấy ngày qua, trên thế giới đã phát hiện nhiều vụ thảm sát kỳ lạ, nạn nhân đều bị hút cạn máu trong người. Điều tra hiện trường, đều có dấu vết ma khí lưu lại. Đồng thời, bọn ta phát hiện một loại trận pháp kỳ lạ xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Tên huyết ma kia dù tu vị cao đến thế nào cũng không thể trong thời gian ngắn làm được nhiều chuyện như vậy. Từ những điểm trên, bọn ta đưa ra phán đoán, ma môn đứng đằng sau những sự việc này. Chuyện này khiến cho tất cả các tông môn cùng gia tộc phẫn nộ, tập hợp lực lượng tìm tới ma môn tìm lời giải thích. Nhưng khi đến nơi, tổng bộ ma môn chỉ còn lại một đống hoang tàn, một người cũng không tìm thấy. Việc này khiến mọi thế lực đều cảm giác được nguy cơ, quyết định tổ chức một cuộc gặp mặt để bàn bạc đưa ra đối sách. Do chúng ta là người đầu tiên phát hiện ra huyết ma, nên sẽ chọn nơi này làm địa điểm gặp mặt. Nhưng bọn ta đối với huyết ma cũng không hiểu rõ, cần ngươi ra mặt một phen. Dương Thiên nghe xong liền cau mày, hắn chẳng quan tâm ma môn hay tên huyết ma kia làm gì. Cái khiến hắn lo lắng là sự an nguy của Liễu Mị. Nếu huyết ma cùng ma môn thực sự có quan hệ mật thiết, Dương Thiên cũng đã đoán ra được lý do trong người Liễu Mị có một lượng ma khí lớn như vậy. Dương Thiên, mau trả lời đi, tại sao ngươi không nói gì? Không có việc gì. Chuyện này cũng không cần ta ra mặt. Ngươi chỉ cần nói với Thiên Sơn Thánh Phong đây là do sự bất cẩn của bọn hắn trước kia. Bọn hắn sẽ tự hiểu. Diệp Vấn Thiên mau chóng nắm bắt được vấn đề. Ý của ngươi là tên huyết ma này chính là phân thân của vị đại năng kia bị Thiên Sơn Thánh Phong phong ấn trước kia. Đúng vậy, nếu là bắt nguồn từ bọn hắn sẽ có biện pháp giải quyết. Còn lại các ngươi hãy tự lo liệu. Không đợi Diệp Vấn Thiên trả lời, Dương Thiên đã tắt máy. Hắn hiện giờ đang lo cho an toàn của Liễu Mị, thời gian đâu mà quản chuyện của bọn họ. Theo Dương Thiên suy đoán, tên huyết ma kia vẫn còn cần một lượng máu lớn để khôi phục hao tổn do phong ấn. Vì vậy trong thời gian ngắn, Liễu Mị sẽ vẫn an toàn. Với trí tuệ của nàng, chắc hẳn sẽ sớm phát hiện ra. Dương Thiên tiến hành một lần đại thôi diễn thuật, một dòng sông màu xanh xuất hiện, vốn lượn quanh người hắn. Phía trên dòng sông là vô số hình ảnh từ con người đến động vật, chân thật đến mức khó tin. Dòng sông lần lượt chạy qua đầu Dương Thiên rồi biến mất. Dương Thiên chăm chút chú ý từng chi tiết, khoảng 5 phút sau, dòng sông ngừng lại. Dương Thiên tinh thần tập trung vào một đạo thân ảnh màu đen, đúng là Liễu Mị. Nàng hiện đang ẩn núp trong một căn nhà nhỏ tại châu Mỹ, dường như là đang tu luyện bí pháp. Dương Thiên tiếp tục quan sát tình hình xảy ra trong vài ngày tới, Liễu Mị vẫn chỉ ở đó, cũng không có bất kỳ ai đến tìm nàng. Xem ra không có ai biết vị trí của nàng, dựa vào hiểu biết của Dương Thiên, Liễu Mị còn phải tốn hơn nửa năm mới có hy vọng tu luyện thành công. Việc này đại biểu trong thời gian tới nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Dương Thiên vốn định đến tìm nàng, nhưng thấy nàng vẫn an toàn liền thôi. Không còn việc gì, Dương Thiên ra ngoài kiếm một nơi ăn tối rồi tìm đến một cửa tiệm bán đồ điện tử. Laptop của hắn đã bị vụ nổ phá hư, hắn cần phải mua một cái mới. Sau khi chơi thử trò chơi liên minh lần trước, Dương Thiên đã bị nó thu hút. Lần sau gặp lại, không thể để Đình Đình khinh thường nữa. Chương 106, âm mưu của lý tưởng. Nói về công nghệ, trong những người Dương Thiên quen biết, không ai hơn được Lý Bản. Lần này cũng chỉ có thể nhờ vả hắn. Sau khi nhận được điện thoại, cũng không để Dương Thiên đợi lâu, Lý Bản đã đến. Ngươi muốn mua laptop loại nào? Nếu mức giá dưới 1 vạn, ta đề nghị ngươi mua hãng Dell. Tuy không phù hợp lắm để chơi các game mới nhất, nhưng lại khá bền. Còn nếu Lý Bản là như vậy, cứ nhắc đến công nghệ là lại huyên thuyên không dứt. Dương Thiên cũng không dối hơi nghe hắn nói nhiều như vậy. Loại tốt nhất? Loại tốt nhất thì trong nước không có. Ngươi cũng biết, nước ta vẫn đang phát triển, không mạnh về khoa học kỹ thuật lắm. Những mặt hàng như thế này đều nhập từ nước ngoài. Vì vậy, thấy Lý Bản có dấu hiệu làm nhảm, Dương Thiên đưa tay gõ mạnh vào đầu hắn một cái. Dừng, ta kêu ngươi đến để tư vấn mua cho ta loại máy tốt nhất chứ không phải để nghe ngươi thể hiện sự hiểu biết. Ta không nói là loại tốt nhất thế giới, ý ta là loại tốt nhất có thể mua được. À, tại ngươi không nói sớm. Ta thấy có một vài loại khá được, chiếc ạ sờ này cấu hình khá mạnh, đồng thời có hỗ trợ. Một tiếng bốp vang lên, mọi người xung quanh đều tập trung nhìn vào bọn hắn. Lý Bản hai tay ôm bụng rên rỉ. Dương Thiên, ngươi sao lại đánh ta? Ngươi còn nói, mau chọn cho ta một chiếc tốt nhất. Ta không có thời gian nghe ngươi lảm nhảm nhiều như vậy. Lý Bản bị đánh 2 lần đã biết điều mà ngậm miệng. Chọn xong một chiếc laptop hắn cho là tốt nhất, Dương Thiên cùng Lý Bản liền ra quán nước đàm đạo. Chọn một chiếc bàn nằm ở nơi ít khách, Lý Bản ánh mắt nhìn Dương Thiên tràn đầy thâm ý. Dương Thiên cảm giác có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng. Lý Bản, có điều này ta đã nói với ngươi. Ngươi đã có tiểu vũ của ngươi rồi, có một vài sở thích đặc biệt cũng nên từ bỏ đi a. Lý Bản mặt hơi ngạch ra, giọng điệu này của Dương Thiên có chút quen thuộc. Hình như hắn đã từng dùng giọng điệu như vậy một lần. Dương Thiên, ta nói cho ngươi biết. Giới tính của ta hoàn toàn bình thường. Ngươi không tin có thể hỏi Tiểu Vũ. Nghe Lý Bàn xác nhận, Dương Thiên đã an tâm. Vậy sau này ngươi không nên nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Đúng rồi, ngươi vừa nói ngươi cùng Tiểu Vũ đã làm gì? Bị Dương Thiên bất ngờ hỏi, Lý Bản cũng hơi lúng túng. Không có gì, ta có nói gì sao? Ngươi nói Tiểu Vũ có thể xác nhận giới tính của ngươi là bình thường. Vậy hai người các ngươi? Dương Thiên đưa tay lên, làm một động tác có phần xấu hổ. Lý Bản mặt tái xanh. Đầu óc của ngươi quá đen tối. Ta chỉ cùng nàng ôm nhau ngủ một đêm thôi. Thật sự là không có làm gì. Không có. Dương Thiên nhìn Lý Bản với ánh mắt thương hại, vỗ vai hắn. Bản tử, ta và ngươi là bạn thân đúng không? Tuy không hiểu Dương Thiên có ý gì, nhưng quen nhau lâu như vậy, Lý Bản vẫn nhận ra được hành động của hắn không ổn. Ngươi có ý gì, chúng ta đương nhiên là bạn thân. Nếu vậy, những điều khó nói cũng có thể chia sẻ cùng nhau đúng không? Cái này, còn tùy xem là chuyện gì a? Ngươi không nên lo lắng, trên thế giới này người mắc căn bệnh đó không ít. Cũng không có gì phải xấu hổ. Tuy nói căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của ngươi sau này. Nhưng ta sẽ cố gắng chữa trị tốt cho ngươi. Lý Bàn nghe Dương Thiên nói vậy liền cả kinh, chẳng lẽ mình bị căn bệnh hiểm nghèo gì sao? Ngươi nói, bệnh của ta có thể chữa tốt sao? Dương Thiên thấy hành động của Lý Bàn, càng chắc chắn mình đã đoán đúng, gật đầu khẳng định. Không sai, tuy ta vẫn chưa có biện pháp cụ thể. Nhưng ta có quên một người bạn là bác sĩ. Tin tưởng có thể chữa cho ngươi. Lý Bàn cảm động đến muốn khóc. Cảm ơn ngươi, Dương Thiên. Nếu không có ngươi ta cũng không biết mình bị bệnh nặng như vậy. Ngươi mau nói cho ta biết, ta bị bệnh gì a? Chẳng lẽ ngươi cũng không nhận ra? Lý Bàn nhìn qua thân thể một hồi, lắc đầu. Không có, ta không cảm thấy cơ thể có chỗ nào bất thường. Ngươi nói xem, lúc nằm cạnh Tiểu Vũ, ngươi có cảm giác gì không? Là một người lăn lộn trên mạng nhiều năm, đọc qua rất nhiều thứ. Nếu Lý Bản vẫn chưa hiểu ý của Dương Thiên, hắn cũng không gọi là Lý Bản nữa rồi. Cố nén xúc động muốn đánh người lại, tức giận nhìn Dương Thiên. Ngươi mới bị yếu sinh lý, cả nhà ngươi đều yếu sinh lý. Dương Thiên lắc đầu. Ta không có, nhưng ngươi thì có. Lý Bản đập bàn hét to. Ta không có bị yếu sinh lý. Lập tức mọi người chung quanh tập trung ánh mắt về phía hai người bọn hắn. Dương Thiên vội kéo Lý Bàn ngồi xuống. Được rồi, ngươi không bị yếu sinh lý, ta hiểu mà. Ta nói lại một lần nữa, ta không có bị yếu sinh lý. Vẻ mặt Dương Thiên vẫn thể hiện rõ sự không tin. Không có. Nam cạnh một mỹ nữ như vậy suốt đêm mà không làm gì, ngươi cho mình là Liễu Hạ Huệ sao? Lý Bàn vẻ mặt đau khổ. Ngươi không biết ta đã phải nhẫn nhìn đến thế nào sao? Nhưng đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau nhiều năm xa cách. Nếu ta tạo ấn tượng xấu với nàng, sau này có thể bị cấm túc dài hạn. Vì tương lai con em chúng ta chỉ có thể bị mờ nhẫn. Thì ra là như vậy, Dương Thiên gật đầu, xem ra hắn đã hiểu lầm Lý Bàn. Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Vừa nãy ngươi nhìn ta như vậy, hẳn là có chuyện muốn nói. Lý Bàn lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Không sai. Ngươi cũng biết, chúng ta năm 2 học buổi sáng, năm 3 sẽ học buổi chiều. Nhưng ta vào các buổi chiều vẫn sẽ lên trường để xúc tiến thương mại. Dương Thiên hiểu xúc tiến thương mại của Lý Bàn có ý nghĩa gì, nói trắng ra là bán ảnh mỹ nữ mà hắn học được từ các tài khoản trên mạng mà thôi. Chuyện này thì có gì đặc biệt? Chẳng phải trước giờ vẫn như vậy sao? Không phải, ta phát hiện ra một tên thường xuyên đến ve vãn Mục Vũ Hàm. Lúc đó ngươi không có mặt ở đây, ta liền thay ngươi điều tra về hắn. Ngươi có biết hắn là ai không? Không cần Lý Bàn nói Dương Thiên cũng đoán được người đó là ai. Ngươi muốn nói Lý Tưởng. Ngươi biết hắn. Không sai, ta và hắn đã từng chạm trán vài lần. Lần đầu là vì Tân Tuyết. Vì chuyện đó hắn đã bị đuổi ra ngoại tộc thì phải. Gần đây, ta lại gặp hắn ở nhà Mục Vũ Hàm. Hắn nói muốn cùng ta cạnh tranh công bằng. Thì ra là vậy. Không đúng. Có chuyện gì? Vẻ mặt Lý Bàn có chút nghiêm trọng. Tên Lý Tưởng này. Theo như ta điều tra được, tính cách nhỏ mọn, tiểu nhân, đặc biệt thù hận rất lâu. Ngươi khiến hắn bị đuổi ra ngoại tộc, hắn nhất định không tha cho ngươi. Ý của ngươi là hắn muốn tranh đoạt nữ nhân với ta. Nào chỉ đơn giản như vậy. Ngươi phải biết, trong một đại gia tộc, thân phận giữa nội tộc và ngoại tộc khác nhau một trời một vực. Có nói ngoại tộc đều là người hầu của nội tộc cũng không sai. Ngươi khiến hắn từ phượng hoàng trên cao biến thành một con chim sẻ, hắn có muốn băm xác ngươi thành trăm mảnh cũng không có gì lạ. Dương Thiên trầm tư suy nghĩ, hắn cũng cảm thấy tên lý tưởng này rất lạ, có lẽ không chỉ đơn giản là nhằm vào Mục Vũ Hàm. Dương Thiên luôn có cảm giác, hắn cùng người thuê thiên sát ám sát Dương Thiên là cùng một người. Nếu đúng là như vậy, rất có thể lần này hắn chỉ mượn Mục Vũ Hàm để tiếp cận với Dương Thiên mà thôi. Tâm cơ của người này thật sự quá sâu a. Ta đã biết, ta sẽ chú ý hơn. Ngươi không cần lo lắng, dù là tộc trưởng Lý gia trước mặt ta còn phải cúi đầu cung kính. Chỉ một tên lý tưởng cũng sẽ không gây lên được sóng gió gì. Lý Bàn lắc đầu. Có câu minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Ai biết hắn sẽ dở trò gì. Được rồi. Tuy nói sẽ để ý hơn nhưng Dương Thiên cũng không để chuyện này trong lòng. Một chân tiên như hắn chẳng lẽ có thể bị phàm nhân chơi chết sao? Dương Thiên đã quên chuyện của Đình Đình vừa rồi, sau này lý tưởng gây cho hắn không biết bao nhiêu rắc rối. Khi đó Dương Thiên mới nhận ra, dù thực lực mạnh yếu khác nhau, nhưng tiểu nhân vẫn là khó đối phó nhất. Chương 107, Lý Bàn đáng thương. Trở về nhà, Dương Thiên liền tải đầy đủ những game cần thiết về máy rồi bắt đầu chinh chiến. Lý Bàn chọn máy rất khá, chơi game không những mượt mà còn có thể chỉnh cấu hình đến mức tối đa. Sau khi kết thúc 3 ván thắng liên tục, Dương Thiên lẩm bẩm. Ta đã đánh thắng máy 3 trận liên tục, hẳn là đã đủ trình độ đối đầu với người chơi khác. Nghĩ vậy, Dương Thiên không tiếp tục đánh với máy nữa mà chọn chế độ đánh thường. Sự thật đã chứng minh suy nghĩ của hắn, có những người đánh còn tệ hơn là máy. Không những vậy, còn liên tục gõ phím chửi đồng đội với những lý do không thể hại nào hơn. Ta chơi giờ ẩn sao có thể đánh lại bờ lạnh, đã vậy dừng còn không chịu lên giúp đỡ. Một người chơi giờ ẩn đi lên top gặp bờ lạnh cho hay. Kẻ mò máu yếu, đẩy đường chậm, ta lên giáp lửa có gì sai. Chẳng qua do rừng bên kia lên nên mới chết thôi. Một người chơi đổ lỗi tại rừng trong khi cờ giờ A của rừng bên kia là 102 còn hắn là 080. Ngu ngốc, vậy gã solo rất yếu, sao có thể đánh lại sổ giả cả được. Một người chơi vừa bị hỗ trợ sổ giả cả giết chết cho hay. Dương Thiên có một loại cảm giác bất lực, liên minh không giống như những game hắn đã từng chơi. Đây là game đồng đội, tức là dù người cố gắng đến mấy, sẽ vẫn có những chiến hữu thân yêu dìm người xuống. Cắn răng đánh xong 3 ván, Dương Thiên tâm trạng bực bội, tắt máy đi ngủ. Sáng hôm sau, Dương Thiên thức dậy. Cảm giác lười biếng không muốn đi học. Chợt nhớ tới mấy cuộc hẹn cũng đành lết khỏi giường. Buổi NG94NGV lúc sáng hắn có hẹn Tần Tuyết trên lớp, buổi chiều giúp đỡ Mục Vũ Hàm mua sắm đồ vật để tân trang cho cửa hàng. Buổi tối thì nhận lời mời của Triệu Vũ Hinh đến nhà nàng dùng bữa. Nghe nói cha mẹ nàng muốn mời hắn dùng cơm. Làm một nam nhân tốt thật là vất vả, Dương Thiên thầm nghĩ. Tần Tuyết vẫn như bình thường, nói cười vui vẻ với Dương Thiên. Kết thúc buổi học, Tần Tuyết mới nói với hắn. Cha của ta nói, có một vị trưởng bối trong gia tộc muốn gặp gỡ ngươi. A, là ai? Ta cũng không rõ, nhưng theo ta đoán có thể là gia gia của ta. Gia gia của ngươi muốn gặp ta để làm gì? Mặt của Tần Tuyết hơi hồng lên, gắt nhẹ. Việc này sao ta có thể biết được? Ngươi khi nào có thời gian rảnh hay đến gặp cha ta, hắn sẽ đưa ngươi đi gặp. Nói xong cũng không đợi Dương Thiên trả lời mà bước ra về. Dương Thiên cảm thấy khó hiểu, hắn nói gì sai mà lại khiến nàng tức giận. Dương Thiên không biết, Tần Tuyết cũng không phải thực sự tức giận mà chỉ là cảm thấy ngượng ngùng mà thôi. Nàng cũng đoán ra được gia gia muốn gặp Dương Thiên để làm gì rồi. Buổi chiều, Dương Thiên đến nhà Mục Vũ Hàm dẫn nàng đi mua đồ. Thấy Dương Thiên đi bộ đến, Mục Vũ Hàm liền hỏi. Xe của ngươi ở đâu mà phải đi bộ như vậy? Động cơ bị hỏng nên đang phải sửa ở ngoài tiệm. Sao vậy, nếu cần mua nhiều, ta có thể mượn xe. Mục Vũ Hàm lắc đầu. Cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít vật dụng dùng để trang trí cửa hàng mà thôi. Những thứ khác đều đã mua xong, chỉ còn chờ chuyển đến mà thôi. À, vậy tại sao lúc đó ngươi không mua luôn đồ vật trang trí rồi trở về cùng lúc cho thuận tiện? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, có muốn đi hay không? Muốn, ta sao có thể không muốn chứ? Mặc kệ vì lý do gì, Mục Vũ Hàm đã mời Dương Thiên nhất định không từ chối. Một tên đầu đất như Dương Thiên sao có thể hiểu được, nàng có ý làm như vậy là để mời hắn đi chơi chứ? Mục Vũ Hàm nhìn bề ngoài tuy mạnh mẽ, nhưng da mặt lại rất mỏng. Nói lời rủ Dương Thiên đi chơi, nàng không làm được. Mua sắm diễn ra rất nhanh, chỉ một vài dãy duy băng, đèn nháy cũng miếng dán tường. Một Vũ Hàm nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm. Bây giờ vẫn chưa đến 3 giờ chiều, ngươi có muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ không? Được, A Đằng kia có quán cà phê, chúng ta lại đó đi. Hai người gọi đồ uống xong, Dương Thiên lúc này mới hỏi. Ta nghe nói tên Lý Tưởng kia thường xuyên đến làm phiền ngươi. Không có A, hắn chỉ thỉnh thoảng mời ta dùng bữa hoặc chở ta về nhà thôi. Ngươi không từ chối sao? Ta cũng đã từ chối vài lần nhưng hắn vẫn liên tục mời. Và lại, hắn đã giúp đỡ Gia Gia không ít, ta cũng không tiện từ chối. Dương Thiên nghe đến đây mặt đã đen lại, tên Lý Tưởng này thật sự muốn tranh với hắn sao? Đang suy tính xem có nên cho hắn một trận hay không, Mục Vũ Hàm đã nói tiếp. Lần này tiền nâng cấp quán ăn cũng là hắn đưa cho mẹ ta. Ngươi yên tâm, ta và hắn không có chuyện gì. Nói xong câu này, Mục Vũ Hàm khuôn mặt có chút xấu hổ cúi xuống, lén nhìn Dương Thiên. Dương Thiên không nhận ra ẩn ý trong câu nói này, vẫn tức giận. Không được, ta đoán hắn có ý đồ xấu với ngươi. Vẫn là để ta cho hắn một bài học thì tốt hơn. Thấy Dương Thiên tức giận, trong lòng nàng có một loại cảm giác vui vẻ. Ngươi đang ghen sao? Tất nhiên. A, không phải, ý của ta là chúng ta là bạn tốt, tên Lý Tưởng đó lại là người xấu. Ta không thể để hắn làm hại ngươi. Dương Thiên không dám thừa nhận mình có ý với Mục Vũ Hàm. Lý Bàng từng nói, nữ nhân như Mục Vũ Hàm, ngươi không nên để cho nàng biết ngươi thích nàng, như vậy rất dễ phản tác dụng. Dương Thiên không tin Lý Bàng, nhưng hiện tại Lý Bàng tay ôm mỹ nhân, hắn dù muốn dù không vẫn phải tin. Người thành công nói gì cũng đúng. Không may cho Dương Thiên, lần này hắn lại áp dụng sai chỗ. Câu nói kia Lý Bản đã nói khá lâu, khi đó Mục Vũ Hàm vẫn rất chán ghét Dương Thiên. Bây giờ nàng đã hơi thích hắn, nói vậy chính là tự cầm đá đập chân mình. Mục Vũ Hàm nghe Dương Thiên nói vậy, vẻ mặt có hơi thay đổi, bưng ly cà phê lên uống một hơi hết sạch rồi nhìn Dương Thiên. Ta chợt nhớ còn cần phải về nhà phụ giúp việc trang trí quán. Chúng ta đi thôi. Dương Thiên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Mục Vũ Hàm đã đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ có thể vội vã tính tiền rồi vác đồ chạy theo nàng. Đưa Mục Vũ Hàm về nhà xong, Dương Thiên vẻ mặt méo xệch, tức giận vỗ mạnh vào cây cột điện bên đường. Lần này hắn khống chế lực đạo không tốt, cây cột điện lập tức vỡ nát. Cảm thấy có chuyện không ổn, Dương Thiên liền chuồn đi. Lấy điện thoại ra gọi cho Lý Bản, rất nhanh đã có người bắt máy. Dương Thiên, ta đang có việc. Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Bàn tử, ngươi rất tốt ra ngày mai ngươi sẽ biết tay ta. Không đợi Lý Bàn trả lời, Dương Thiên đã tắt máy. Lý Bàn nhìn điện thoại, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Ông trời của ta, ngươi không phải nữ nhân A, dù là nữ nhân cũng không tới tháng thường xuyên như vậy. Ngươi tới tháng cũng không nên đem ta ra để chút giận A. Những lời này Dương Thiên không nghe thấy, nếu hắn biết được, Lý Bàn sẽ thê thảm hơn nhiều. Tắt máy xong, Dương Thiên tức giận chửi một câu. Lý Bàn, những lần trước xem như bỏ qua. Lần này ta làm đúng theo lời ngươi nói vẫn có kết quả như vậy. Đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Bình tĩnh trở lại, Dương Thiên trở về nhà tắm rửa thay đồ. Phản ứng của Mục Vũ Hàm hắn vẫn chưa hiểu, không thể giải quyết được, đành để lại sau. Bây giờ phải đến nhà Triệu Vũ Hinh trước, nàng đã trải qua nhiều chuyện nên suy nghĩ chín chắn. Chắn sẽ không dễ thay đổi như hai người kia. Đến nhà Triệu Vũ Hinh. Đón hắn không phải là nàng mà là cha của nàng. Dương Thiên, ngươi đã đến rồi. Mau vào đi. Bước vào trong nhà, Dương Thiên nhìn quanh một hồi, căn nhà cũng không quá nhỏ nhưng bài trí khá sơ sài. Triệu phụ dường như hiểu Dương Thiên đang nghĩ gì. Lần trước vì chữa bệnh cho mẹ của nàng, những thứ không cần thiết bọn ta đều đã bán hết. Ta không có ý gì. Không có gì, mau ngồi xuống đi. Dương Thiên ngồi xuống. Hắn cảm thấy trong ngôi nhà chỉ có ba người, không khỏi hỏi. Ta nghe nói Triệu lão sư còn có một đệ đệ, tại sao không có trong nhà? Ngươi nói Triệu Hàng, nó còn phải đi học thêm. Lát nữa mới về, Vũ Hinh cũng mẹ nàng đang làm đồ ăn trong bếp. Nàng nói muốn tự tay làm một bữa ăn để tạ ơn ngươi. Không cần như vậy a, nàng là lão sư của ta, giúp đỡ nàng là chuyện đương nhiên. Triệu phụ cười cười rồi đột nhiên nghiêm túc. Dương Thiên. Có một việc ta muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi trả lời thật lòng. Tuy không hiểu có chuyện gì mà Triệu phụ lại nghiêm túc như vậy, Dương Thiên vẫn gật đầu. Bá phụ cứ nói. ngươi có thực sự ưa thích Vũ huynh nhà ta hay không? Chương 108, tình yêu và sự nghiệp. Triệu phụ xuất thân chỉ là công nhân nên cũng không có thói quen dùng từ hoa mỹ mà khá trực tiếp. Không biết vẻ mặt của Dương Thiên khi đó ngu ngốc như thế nào, triệu phụ cho rằng Dương Thiên chưa hiểu liền nhắc lại. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thích con gái của chúng ta hay không? Dương Thiên lúc này đã kịp phản ứng lại, hắn vừa nãy chỉ bị choáng nhẹ mà thôi. Bá phụ, ta thích nàng ai nhưng nàng chỉ xem ta là học trò mà thôi. Triệu phụ nghe Dương Thiên nói vậy, gương mặt hiện rõ sự vui mừng. Việc này ngươi không cần lo lắng. Bọn ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi và nàng. Ngươi chỉ cần cố gắng nỗ lực là được. Nàng đối với ngươi có hảo cảm, cái này bọn ta có thể nhận ra. Nói đến đây, triệu phụ dừng lại một chút, dường như đang nhớ lại một chuyện gì đó. Thở dài một hơi. Đã lâu như vậy, huynh nhi mới lại có hảo cảm với một nam nhân. Ta mong ngươi yêu nàng thật lòng, đừng có như tên khốn nạn kia. Tên khốn kia. Dương Thiên hơi ngạch ra, không biết triệu phụ đang mang ai. Chợt nhớ đến tập tài liệu Lý Bàn đưa cho hắn, triệu vũ huynh đã từng trải qua một lần yêu đương. Hình như còn chuẩn bị làm đám cưới nhưng không biết vì sao mà lại chia tay. Ngươi đang nói đến người yêu cũ của triệu lao sư sao? Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai? Tên khốn đó, đừng để ta gặp lại hắn. Nếu không thì dù có liều cái mạng già này, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Thấy triệu phụ kích động, Dương Thiên vội trấn an hắn. Chuyện đã qua lâu rồi, ngươi không cần tức giận như vậy. Có thể kể cho ta nghe về hắn được không? Ngươi muốn nghe về hắn? Không sai, ta muốn tìm hiểu rõ hơn về Vũ huynh. Dương Thiên đổi từ triệu lão sư sang Vũ huynh một cách rất tự nhiên, việc này khiến triệu phụ cảm thấy hắn gần gũi hơn không ít. Nhấp một ngụm trà, triệu phụ bắt đầu kể. Ta cũng không biết nhiều về hắn. Lần đầu tiên huynh nhi đưa hắn về nhà ra mắt là vào năm 2 đại học. Hắn gương mặt đẹp trai, nói chuyện lại lễ phép. Nhưng ta khi đó lập tức phản đối, nàng còn đang tuổi đi học, sao có thể mất tập trung vào chuyện này. Dù bọn ta ngăn cản thế nào, huynh nhi vẫn một mực không nghe. Cuối cùng ta cũng đành chiều theo ý nàng. Theo lời huynh nhi nói, tên kia tuy còn trẻ nhưng đã mở công V3 ổ Gesti riêng, kinh doanh khá thành công. Ta nghe nàng nói vậy cũng an tâm không ít, nam nhân có sự nghiệp nữ nhân mới có thể dựa vào. A ta cũng có hỏi huynh nhi, hắn ưu tú như vậy, hẳn nữ nhân thích hắn cũng không ít. Huynh nhi ban đầu lãng tránh không trả lời, nhưng dưới sự truy hỏi của ta cũng thú nhận. Hắn rất đào hoa, bên cạnh có rất nhiều mỹ nữ, nhưng huynh nhi lại tự tin mình có thể giữ được hắn. Dương Thiên nghe đến đây, mặt đã đen lại. Nhìn bản thân từ trên xuống dưới, hình như không khác tên kia là mấy. Nếu không phải biết triệu phụ tính tình thật thà, hắn thật sự cho là triệu phụ đang chửi xéo hắn. Triệu phụ không biết Dương Thiên nghĩ gì, vẫn tiếp tục kể. Sự thực chứng minh nàng đã sai lầm. Chúng ta cũng đã định ngày cưới cho cả hai, nhưng trước ngày xảy ra hôn lễ, hắn lại đột nhiên biến mất, không cách nào liên lạc được. Cuối cùng hôn lễ bị hủy bỏ, chúng ta bị mọi người chỉ trích, còn phải bồi thường một khoản tiền lớn cho nhà tổ chức. Hơn một tháng sau, hắn lại một lần nữa xuất hiện. Lần này còn dẫn theo một nữ nhân, người này không xinh đẹp, nhưng nhìn những thứ trên người thì chắc hẳn là con nhà quyền quý. Hắn nói với huynh nhi là nàng tuy xinh đẹp nhưng lại không thể giúp được gì cho sự nghiệp của hắn, để lại cho nàng một khoản tiền bồi thường rồi bỏ đi. Dừng lại một chút, triệu phụ nhìn Dương Thiên mỉm cười. Sau sự việc đó, huynh nhi luôn giữ khoảng cách với nam nhân. Ta đã nghĩ có thể cả đời này nàng sẽ như vậy, may mắn có ngươi xuất hiện. Có lẽ ngươi là học sinh của nàng nên nàng không chán ghét ngươi. Dương Thiên vuốt mồ hôi trên trán, không biết nếu triệu phụ biết sự thật về hắn thì có còn tỏ thái độ thân thiện như vậy nữa hay không? Đúng, đúng vậy. Thật may mắn a. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng động, một thanh niên mang theo cặp sách đi vào. Nhìn thấy Dương Thiên, hắn cúi đầu chào rồi bỏ cặp sách ở một góc, bước đến ngồi cạnh triệu phụ. Cha, đây chính là người đã cứu mẹ sao? Triệu phụ nhìn thanh niên, hai mắt mỉm cười hiền từ. Đúng vậy. Tiểu hàng, đây là Dương Thiên. Thanh niên quay lại nhìn Dương Thiên, hai mắt ân chứa địch ý. Ngươi đã cứu mẹ ta, việc này ta thực sự cảm kích. Nhưng ngươi không được có ý đồ với tỷ tỷ của ta. Nói xong liền đi vào trong, để lại Dương Thiên vẻ mặt khó hiểu cùng triệu phụ đang xấu hổ. Thực xin lỗi ngươi. Từ sau chuyện kia, tiểu hàng đã nói nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng. Không có việc gì, hắn còn trẻ, ta cũng không giận hắn. Hai người trò chuyện một hồi lâu, Triệu Phụ cũng hỏi qua gia cảnh của Dương Thiên. Ngoài y thuật thần kỳ, gia cảnh của Dương Thiên cũng là một việc hắn đặc biệt quan tâm. Vốn dĩ ban đầu Dương Thiên còn định khoe khoang về công ty của mình để tạo ấn tượng tốt. Nhưng sau khi nghe chuyện kia, Dương Thiên quyết định ngậm miệng. Hắn chỉ nói đơn giản mình là một cô nhi, được một vị sư phụ nhận nuôi rồi truyền dạy y y thuật. Khi hắn lớn lên, vị sư phụ kia đã bỏ hắn mà đi. Đây là cốt truyện của những nhân vật nam chính trong các truyện đô thị trên mạng, Dương Thiên chỉ mượn tạm sử dụng mà thôi. Triệu Vũ Hinh cùng mẹ nàng đã dọn đồ ăn ra. Triệu Phụ liền xếp cho hắn và nàng ngồi cạnh nhau. Dương Thiên chưa kịp làm hành động cảm ơn, Triệu Hàng không biết từ đâu chạy đến chen giữa bọn hắn rồi nhìn Dương Thiên với vẻ mặt đắc ý đại nhân không chấp tiểu nhân, Dương Thiên cũng không chấp nhặt hắn. Thực tế đã chứng minh, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Đặc biệt là với một người luôn đứng trên cao nhìn xuống như Dương Thiên, sức chịu đựng lại càng kém. Lúc này hắn đã sắp bùng nổ. Trong suốt bữa ăn, mỗi khi Dương Thiên quay sang định nói chuyện với Triệu Vũ Hinh, Triệu Hàng liền nói liên tục để chặn miệng hắn. Khi hắn định gắp đồ ăn cho nàng, Triệu Hàng đã đưa chén ra hứng, thậm chí còn tỏ vẻ biết ơn khiến Dương Thiên điên tiết. May mắn Triệu Mẫu nhận ra chuyện này, quay sang nói chuyện với Dương Thiên khiến hắn không có cảm giác bị bỏ rơi. Đến khi kết thúc bữa ăn, cả nhà ngồi lại xem truyền hình, Triệu Hàng cũng lôi kéo Triệu Vũ Hinh ra một góc. Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu nhìn nhau cười khổ, Triệu Phụ háng giọng một tiếng. Tiểu Hàng, ngươi mau vào trong học bài. Ngươi sắp có một bài kiểm tra phải không? Nhưng ta chỉ vừa mới ăn cơm xong. Ngươi cũng đã nghỉ ngơi được nửa giờ rồi. Mau vào trong học bài đi. Triệu Hàng dường như rất sự Triệu Phụ, ấm ức đi vào trong. Lúc đi qua Dương Thiên còn trợn mắt nhìn hắn một cái. Bóng đèn đã bị đuổi đi, Dương Thiên lập tức tranh thủ cơ hội. Đáng tiếc, hắn không được như mong đợi. Đúng lúc này, trong đầu Dương Thiên lóe lên một cảnh báo. Hắn liền vội vã đứng lên cáo từ. Bá phụ, bá mẫu, Triệu lão sư. Ta có việc gấp phải đi trước, lần sau có dịp ta sẽ lại đến. Dứt lời, không đợi mọi người trả lời, Dương Thiên đã phóng nhanh ra cửa. Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu ngơ ngác nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Triệu Vũ Hinh nhìn hai người nói. Cha mẹ, ta biết hai người muốn tác hợp ta với Dương Thiên. Nhưng ta với hắn thực sự không được. Tại sao, chẳng lẽ hắn không tốt sao? Ta cảm thấy hắn nhân cách tốt, lại có tài, còn rất thích ngươi. Triệu Vũ Hinh lắc đầu. Hai người không hiểu được đâu, ta và hắn vốn không thể đi chung một đường. Là một lão sư, Triệu Vũ Hinh đối với tình hình trong lớp cũng có chút hiểu. Nàng rõ ràng Dương Thiên cùng Tần Tuyết là một cặp, dù hai người họ vẫn chưa công khai. Dương Thiên tài hoa không thể phủ nhận, nhưng hắn đối xử tốt với mọi nữ nhân khiến Triệu Vũ Hinh nhớ đến tên kia. Nhìn Triệu Vũ Hinh vẻ mặt đau buồn, hai người nhanh chóng đoán được nàng lại nhớ đến tên khốn kiếp kia, không khỏi thở dài một hơi. Hinh Nhi, chuyện đã trôi qua lâu như vậy. Ngươi cũng nên tự cho mình một cơ hội a. Chương 109, âm mưu của Hoa Thi Âm. Trong lúc hai người đang tìm cách khuyên nhủ Triệu Vũ Hinh, Dương Thiên lúc này đã đứng cách đó khá xa. Trước mặt hắn là một tấm bảng có đính nhiều viên ngọc khác màu. Một viên trong đó đang không ngừng lóe sáng. Là Bạch Khiết, tại sao từ khi ta gặp nàng? Nàng luôn gặp nguy hiểm như vậy a? Dứt lời, Dương Thiên lập tức biến mất. Bạch Khiết lúc này đang vô cùng ngạc nhiên. Nàng đang trên đường đi mua đồ thì bị mấy người đàn ông lạ mặt chặn lại, bắt nàng đi theo bọn chúng. Bạch Khiết nhất quyết không chịu, đám người lạ mặt vừa định động thủ thì bị một màn sáng lóe lên hất văng. Cảnh tượng này khá giống với lần trước, nếu vậy, Dương Thiên sắp xuất hiện rồi. Mỹ nữ có lòng, Dương Thiên cũng sẽ không để nàng thất vọng. Chỉ khoảng 10 phút sau, hắn đã xuất hiện trước mặt nàng. Bạch Khiết, phiền phức của ngươi cũng thật nhiều a. Bạch Khiết dường như không quan tâm đến lời hắn nói, chạy lại ôm lấy tay Dương Thiên. Ta biết mà, chỉ cần ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ lập tức đến cứu ta. Đừng nói ngươi cố ý làm như vậy chỉ để gặp được ta. Bạch Khiết vội vã xua tay. Không có, ta đâu có dở hơi như vậy. Dương Thiên gật đầu, hắn cũng không tin Bạch Khiết lại chơi trò này. Được rồi, để ta điều tra xem là ai làm. Dương Thiên tiến lại chỗ đám người đã bất tỉnh, đánh thức một tên dậy. Là ai phái các ngươi đến đây? Người này thấy Dương Thiên bất ngờ xuất hiện, vẻ mặt hoảng sợ. Không có, bọn ta trông thấy nàng xinh đẹp nên muốn đùa giỡn một phen mà thôi. không có ai sai khiến bọn ta. Ngươi còn không nói thật sao? Sự thật chính là như vậy, dù ngươi đánh chết ta thì cũng không thay đổi. Còn có đạo đức nghề nghiệp ta, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, đôi khi phải biết vứt bỏ đạo đức qua một bên. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta không hiểu. Ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Dương Thiên đưa tay lên, một đạo khí màu xanh bay vào người nam nhân. Người này ngã lăn ra đất cười to. Hắn cười một lúc lại khóc lóc thảm thiết, sau đó lại đau đớn gào thét. Từng loại cảm xúc thống khổ, bi thương, vui vẻ lần lượt thể hiện trên gương mặt người này. Bạch Khiết biết thủ đoạn của Dương Thiên không bình thường nên đã sớm bị thai nhắm mắt lại, cố gắng không trông thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Để tên kia kêu gào một hồi, Dương Thiên mới bước tới điểm nhẹ lên người hắn một cái. Thế nào, còn giữ được đạo đức của ngươi hay không? Ta nói, ta sẽ nói hết. Tha cho ta đi. Gật đầu hài lòng, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng loại tra tấn này, kết quả không tệ. Nói đi, là ai sai ngươi đến? Chúng ta là được hội đồng lãnh đạo của Ngự Long Bang phái đến. Ngự Long Bang. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên nghe đến tên bang phái này, Bạch Khiết sao lại đắc tội với bọn chúng. Người kia vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Dương Thiên như người ngoài hành tinh. Ngươi không biết Ngự Long Bang. Rất nổi tiếng sao? Ngự Long Bang chính là hắc bang lớn nhất cả nước do Hoa Lão Đại sáng lập. Trên kinh thành vẫn lưu truyền một câu nói, ngươi có thể không biết chủ tịch tỉnh là ai, có thể không biết các vị bộ trưởng là ai, nhưng không thể không biết Ngự Long Bang, không thể không biết Hoa Lão Đại. Thì ra là của Hoa Thất, đối với bang phái này, Dương Thiên chưa từng để ý đến nên cũng không biết tên. Khinh thường nói, chỉ là tập hợp một đám lưu manh, cũng không có gì ghê gớm. Nói đi, các ngươi đến tìm nàng là vì việc gì? Người này có chút bối rối. Việc này bọn ta cũng không rõ. Xem ra ngươi cần phải thử lại một lần nữa để thật thà hơn. Vừa thấy Dương Thiên đưa tay lên, người này vội kêu to. Ta nói hoàn toàn là sự thật. Đây EZ5V7CGE là do cấp trên chỉ đạo, một tên tiểu tốt như ta sao có thể biết được. Ta chỉ biết việc này có liên quan đến Hoa Lão Đại. Dương Thiên dừng tay, Hoa Thất không phải đã chết rồi sao? Như vậy việc này hẳn là do cái chết của hắn. Bạch Khiết là nhân chứng cuối cùng ở cùng Hoa Thất, bọn bỏ tìm đến nàng cũng không sai. Chỉ là hắn cảm thấy việc này rất lạ, Hoa Thất chết đã lâu như vậy, tại sao bây giờ chúng mới tìm đến Bạch Khiết? Dương Thiên cũng không biết, chính Hoa Thi Âm đã cố ý kéo dài thời gian phát hiện ra xác của Hoa Thất. Như vậy nàng càng có nhiều bằng chứng ngoại phạm. Nếu chuyện này bắt nguồn từ hắn, hắn tất nhiên sẽ giải quyết. Ngươi đưa ta đi gặp bọn hắn. Người kia nghe vậy liền hoảng sợ. Vị đại ca này, không, lão tổ tông, ngươi hãy tha cho ta đi. Phản bội Ngự Long Bang chính là tội chết, không những vậy mà còn liên lụy đến người thân. Nghiêm trọng như vậy. Thảo nào ban đầu người này dù chết cũng nhất quyết không nói. Đây cũng chỉ là một tên tiểu tốt, Dương Thiên cũng không có hứng thú ra tay với hắn. Vậy nói cho ta biết, là người nào trực tiếp ra lệnh cho ngươi cùng nơi hắn đang ở ta sẽ tự tìm đến. Là Hoa Thi Âm, nữ nhi của Long Lão Đại. Địa chỉ của nàng ta cũng không rõ. Ngươi phải tin ta, ta nói đều là thật. Người này rất sợ hãi Dương Thiên, cực hình kia so với cái chết còn khó chịu hơn nhiều. Dương Thiên ngẩn ra, sao lại là nàng? Nàng rõ ràng biết chính ta đã cứu Bạch Khiết, không thể nào lại tìm Bạch Khiết gây chuyện. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, Hoa Thi Âm tâm cơ rất sâu, việc này Dương Thiên đã tự mình lĩnh hội. Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ tự tìm nàng. Ngươi mang theo người của ngươi rời đi đi. Người kia có chút lắp bắp. Ngươi sẽ không nói cho Hoa Thi Âm về bọn ta chứ? Đi mau đi, đừng nhiều lời. Nếu không đừng trách ta. Nghe Dương Thiên hù dọa, hắn vội vã chạy đi vác từng người lên một chiếc xe đậu gần đó rồi đi thẳng. Dương Thiên lúc này mới quay lại nhìn Bạch Khiết, thấy nàng hai mắt nhắm chặt, hai tay bịt chặt lỗ tai thì không khỏi bật cười tiến lại vỗ vai nàng. Ngươi đang làm gì vậy? Bạch Khiết mở mắt ra nhìn quanh, không lấy ai liền đưa tay vuốt nhẹ bộ ngực sữa. Còn không phải do ngươi sao, bạo lực như vậy làm ta sợ chết đi được. Ngươi không thích như vậy. Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Nghe Dương Thiên để ý đến cảm nhận của mình, Bạch Khiết tỏ ra vui vẻ, tiến tới ôm lấy tay của hắn. Dương Thiên xoa đầu nàng. Cũng không còn sớm, để ta đưa ngươi về nhà. Không được. Khó khăn lắm ta mới gặp được ngươi. Chúng ta tìm một chỗ để chơi đi. Được mỹ nữ mời, Dương Thiên sao lại không muốn đi, chỉ là hiện tại thực sự không tiện. Chuyện của Hoa Thi Âm hắn còn chưa giải quyết xong, không thể để bọn hắn tiếp tục tìm đến Bạch Khiết gây phiền phức nữa. Ta còn có việc bận, hay là để lần sau đi. Thấy Dương Thiên từ chối, Bạch Khiết thất vọng nói. Nhưng gặp được ngươi rất khó khăn a. Yên tâm, sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Thật sao? Tất nhiên. Vậy móc tay đi, ai làm trái sẽ là con rùa rụt đầu. Dương Thiên bật cười, đưa tay lên móc tay với nàng. Nàng chỉ là nữ sinh cấp 3, vẫn còn tính trẻ con a. Hai người móc tay xong, Bạch Khiết nhảy cẫng lên vui sướng. Dương Thiên đưa nàng trở về nhà xong, chào tạm biệt rồi quay người rời đi. Chờ Dương Thiên đi hẳn, Bạch Khiết mới tự nói. Khi nay hắn xoa đầu ta, sao ta lại có cảm giác hắn xem ta giống như là em gái hơn là một nữ nhân bình thường. Chẳng lẽ ngực của ta quá bé sao? Không được, sao này không được lười biếng, thường xuyên tập luyện cùng uống sữa đậu nàng. Bạch Khiết đưa tay làm biểu tượng quyết tâm. Dương Thiên cũng không biết hành động vô ý của mình lại khiến nàng có suy nghĩ như vậy. Chia tay Bạch Khiết, Dương Thiên liền đi tìm Hoa Thi Âm. Lúc này Hoa Thi Âm đang ngồi trong phòng khách, đưa môi nhấp nhẹ một ngụm rượu, nhìn về phía cửa. Kỳ lạ, giờ này hắn ta phải tới nơi rồi mới đúng chứ. Hoa Thi Âm vừa dứt lời, cánh cửa đã mở ra. Một cái bóng xuất hiện, lóe lên rồi biến mất. Hoa Thi Âm cảm nhận một cơn gió thổi qua người nàng rồi đáp xuống cái ghế trước mặt. Khoe miệng nhếch lên một nụ cười, Dương Thiên đến rồi. Chương 110, một lần say. Hoa Thi Âm cầm lấy bình rượu, rót một ly rồi đặt trước mặt Dương Thiên. Đây là một loại rượu mới, cách thưởng thức cũng không thể giống như lần trước. Dương Thiên hiểu ý nàng, loại rượu này phải nhấm nháp từng chút một. Đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ, một hương vị say nồng chảy vào trong miệng khiến Dương Thiên cảm thán. Mùi vị này có một điểm giống rượu của Tử La Tiên Tử. Hắn trước kia vì trả thù mà bước trên con đường tu chân, chỉ một lòng báo thù mà không để ý đến chuyện khác. Dù vậy, vẫn có 3 vị tuyệt thế giai nhân ưa thích hắn. Cha của Nguyệt Hoa Tiên Tử nổi tiếng khắp nơi, có thể khiến tâm hồn thanh tịnh, bồi bổ linh hồn. Rượu của Tử La Tiên Tử nồng mà thơm, một ly có thể quen đi phiền muộn. Hàn Xương Tiên Tử cả ngày lạnh băng, nhưng cũng từng vì hắn mà múa một khúc nguyệt vũ. Đáng tiếc, hắn đã không thể đáp lại tình cảm của các nàng. Một ly rượu này tuy còn kém xa rượu của Tử La Tiên Tử, nhưng cũng khiến hắn hoài niệm rất nhiều. Các nàng chắc có lẽ đã có cuộc sống của riêng mình, hắn có nên đến làm phiền các nàng hay không? Điều này Dương Thiên đã tự hỏi nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ có một câu trả lời, tùy duyên. Hoa Thi Âm thấy Dương Thiên cầm ly rượu ngẩn ngơ, cũng nâng ly lên nhấp nhẹ một ngụm rồi hỏi. Hương vị thế nào? Dương Thiên cũng từ trong hồi ức tỉnh lại, mỉm cười. Không tệ. Nói như vậy, ngươi đã từng thưởng thức thứ còn tốt hơn sao? Dương Thiên hai mắt thâm thúy nhìn Hoa Thi Âm. Ngươi rất thông minh, thâm cơ cũng rất sâu. Vừa nãy khi ta đến ngươi không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Như vậy, chuyện vừa rồi cũng là ngươi cố ý làm để dẫn dắt ta ra mặt. Thấy Dương Thiên đoán trúng ý đồ của mình, Hoa Thi Âm cũng không ngạc nhiên. Đúng vậy. Nhưng ta cũng chỉ là đoán mà thôi, ai biết chắc được khi ta động đến nàng, ngươi có kịp thời ra mặt hay không. Ta cũng không biết ngươi lợi hại đến mức nào a. Ngươi dùng nàng làm vật thử nghiệm sao? Hoa Thi Âm nhận thấy giọng của Dương Thiên đã hơi đổi. Không cần tức giận, nếu ngươi không đến, ta cũng sẽ thay ngươi bảo vệ nàng. Nghe vậy, Dương Thiên cũng dịu lại, cô nàng này tâm cơ quá sâu, hành sự dứt khoát không thua một nam nhân nào. Dương Thiên không thích như vậy, trong quan điểm của hắn, nữ nhân nên có một cuộc sống vô tư, vui vẻ mới là thích hợp nhất. Ngươi đã làm nhiều việc như vậy để tìm ta, hẳn là có chuyện quan trọng. Vậy thì mau nói đi. Không cần vội vã như vậy, đêm nay còn dài. Có rượu ngon cùng mỹ nữ bầu bạn, ngươi không thoải mái sao? Hoa Thi Âm tiến ta mở cửa sổ, tắt bớt đèn đi, chỉ để lại vài cái đèn ngủ. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, khung cảnh trở nên lung linh mờ ảo hơn. Quả thực là vậy, trong một khung cảnh lãng mạn như thế này, bàn chuyện công việc thực không thích hợp. Nghe nàng nói vậy, Dương Thiên cũng vui vẻ nhận lời. Được, đã như vậy, chúng ta cùng uống. Cả hai vừa uống rượu vừa nói chuyện. Một lúc sau, Hoa Thi Âm đã ngà ngà say, bắt đầu nói ra những suy nghĩ trong lòng. Ta từ nhỏ đã không có mẹ, lại phải sống trong sự lạnh lùng của cha. Hắn đối với ta rất nghiêm khắc, chỉ cần ta phạm một lỗi nhỏ đều sẽ chịu hình phạt nghiêm trọng. Có một lần, ta nhặt một con chó nhỏ về nhà để nuôi. Hắn không nói một tiếng nào. hôm sau ta được ăn một món thịt vị rất lạ. Hắn hỏi ta có thích hay không, ta trả lời là thích. Hắn bảo, vậy từ nay về sau nhớ kiếm thêm nhiều động vật về nuôi. Ta mặc dù ngây thơ nhưng không ngu ngốc. Cũng có thể hiểu được ta vừa ăn cái gì. Cố gắng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết, ta phát hiện một đám lông chó vẫn còn để ở đó. Đó là cách Hoa Thất giáo dục ta, vô tình và lạnh lùng. Từ đó ta tập sống trong sự cô đơn, không thân cận với bất kỳ một ai. Tất cả các mối quan hệ xung quanh ta đều dựa trên lợi ích, lợi dụng lẫn nhau. Ta học được cách sử dụng ngữ kế, dùng nó để đạt được lợi ích của mình. Mọi người nhìn vào đều nghĩ ta sống xa hoa sung sướng, nhưng ai biết được ta đã phải cố gắng bao nhiêu mới có được ngày hôm nay. Nói đến đây, Hoa Thi Âm cầm chai rượu uống một ngụm lớn. Mãi đến những năm gần đây, ta mới biết được sự thật, chính Hoa Thất đã giết chết mẹ ta. Từ đó ta đã bắt đầu lên kế hoạch giết hắn, sự xuất hiện của ngươi đã đẩy quá trình này nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ chính Hoa Thất cũng không ngờ, ta do hắn một tay dạy dỗ, cuối cùng hắn lại chết trong tay ta. Đáng tiếc, bây giờ ta không thể quay lại như xưa được nữa, không còn là một Hoa Thi Âm ngây thơ, trong sáng nữa. Ngươi có thể cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Mọi người nhìn vào chỉ thấy ta khao khát quyền lực, nhưng từ sâu trong con người ta lại muốn buông bỏ tất cả. Được bấm sở vẹ sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thật đáng buồn a. Dương Thiên đặt ly rượu trên tay xuống, ánh mắt tỏ ra cảm thông nhìn nàng. Ta sẽ không cười, ta hiểu cảm giác của ngươi. Hoa Thi Âm đột nhiên hét lớn lên. Ngươi không hiểu, ngươi hoàn toàn không thể hiểu. Một kẻ sinh ra trong gia đình quyền quý, muốn gì có đó. Mọi chuyện với ngươi vô cùng dễ dàng. Những chuyện như thế này, loại thiếu gia như ngươi không bao giờ hiểu được. Dương Thiên cũng cầm lấy một chai rượu, uống một hơi hết hơn nửa bình. Ngươi thật sự cho là như vậy sao? Ta khi còn trẻ, cả gia tộc bị người khác giết hết. Vì đạt được sức mạnh để trả thù, ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Đạp lên xương cốt của không ít người để tiến lên. Cuộc sống của ngươi hiện tại, so với ta trước ra tốt hơn nhiều lắm. Nghe Dương Thiên nói vậy, Hoa Thi Âm cũng có chút ngẩn ngơ, thở dài nói. Thì ra cũng đều là người đồng cảnh ngộ. Vậy mau đến, uống cho thật say để quên hết mọi chuyện phiền não đi. Dứt lời, nàng cầm chai rượu lên chỉ về phía Dương Thiên. Hắn cũng hiểu ý đưa chai rượu trên tay lên chạm vào một cái. Cả hai từ đó chỉ yên lặng, tập trung vào những suy nghĩ và hồi ức của riêng mình. Thỉnh thoảng lại cụng ly thêm một lần, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau bất kỳ câu nào. Dương Thiên bị Hoa Thi Âm đã động, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ trước kia. Lúc hắn giết cả vạn người chỉ để tranh đoạt một món bảo vật. Lúc hắn vì tăng tiến tu vị mà dùng những loại tà công chuyên hại người. Thậm chí cả lúc hắn lừa dối người con gái yêu thương hắn chỉ để tiếp tục tiến lên. Từng mảnh ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu Dương Thiên, hắn cứ thế điên cuồng uống. Dương Thiên say, hắn thực sự say, hắn say vì hắn muốn say. Không biết bao lâu sau, Dương Thiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn. Nằm bên cạnh hắn là Hoa Thi Âm. Không khó để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là lần đầu tiên trong hơn 1.000 năm qua hắn thực sự uống say. Cũng là lần đầu tiên uống say làm bậy, trong lòng hiện lên một loại hương vị kỳ lạ. Vui vẻ, đau buồn, buồn chồn, lo lắng. Hắn cũng không hiểu được. Đứng dậy thay quần áo rồi ngồi xuống giường, Dương Thiên đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Hoa Thi Âm. Nàng lúc này bỗng trở mình, va vào người Dương Thiên. Hai mắt nhíu lại, đưa tay lên xoa nhẹ cái trán rồi dần mở mắt ra. Nhìn thấy Dương Thiên đang nằm bên cạnh mình, nàng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Dương Thiên có chút bối rối. Thi Âm, ngươi xem. Việc này là do chúng ta uống say mà làm bậy. Ta hoàn toàn không biết gì cả. Nếu ngươi không tin ta có thể thề. Hoa Thi Âm dường như chẳng bận tâm. Không cần. Chuyện này cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nghe nàng nói vậy, Dương Thiên cảm thấy rất khó chịu. Chuyện của hắn và nàng chỉ là một trò chơi thôi sao, hay phải nói là tình một đêm. Hoa Thi Âm vẫn lạnh lùng. Ngươi xoay người lại đi, ta muốn thay đồ. Không cần thiết ra quan hệ của chúng ta đã đến mức này, cũng không cần câu nệ tiểu tiết. Hoa Thi Âm trợn mắt, cái gì mà không câu nệ tiểu tiết, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Đối với Dương Thiên sử dụng da mặt dày, Hoa Thi Âm cũng không có biện pháp, cắn răng nhặt từng món trên mặt đất mặc vào. Một lúc sau, hai người cũng đã làm xong, Dương Thiên cũng ra phòng khách ngồi xem truyền hình, thật giống một đôi vợ chồng mới cưới. Hoa Thi Âm lấy trong tủ lạnh ra vài loại thức ăn nhanh rồi bày ra trước mặt Dương Thiên. Hắn mỉm cười cầm lấy, cắn một miếng rồi mới nói. Cũng không tệ a. Hoa Thi Âm vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại bắt đầu nói chuyện chính sự được rồi chứ. Chương 111, Sở Từ đến. Thấy Hoa Thi Âm vẻ mặt nghiêm túc, Dương Thiên nuốt hết bữa ăn, nhàm chán nói. Ngươi nói đi, nếu có thể ta sẽ giúp. Ta muốn ngươi giúp ta khống chế Ngự Long Bang. Không được. Dương Thiên trả lời dứt khoát khiến Hoa Thi Âm không khỏi bất ngờ. Tại sao? Không phải ngươi đã nói muốn sống một cuộc sống vô tư vô lo sao? Vậy thì từ bây giờ dứt khoát cắt đứt với đám người kia đi. Đó chỉ là lời ta nói khi đang say, ngươi sao có thể tin được? Lời nói khi đang say là lời thật lòng nhất, cổ nhân đã nói hẳn không sai. Hoa Thi Âm thở dài, lắc đầu. Ngươi không hiểu, những người như bọn ta, nếu đã bước vào thì sẽ không có đường quay đầu. Nếu bọn hắn muốn làm phiền ngươi, ta có thể thay ngươi xóa sổ Ngự Long Bang. Ngự Long Bang là chấp niệm trong lòng ta. Từ khi biết mẹ của ta bị Hoa Thất giết hại, ta đã thể phải tự tay hủy diệt nó. Nhìn thấy hận ý thật sâu trong mắt nàng, Dương Thiên cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng nếu ngươi tiếp tục lún sâu vào, sẽ không thể rút ra được. Khi đó cuộc sống ngươi mong ước sẽ không còn. Ngươi chấp nhận điều đó sao? Đó là việc của ta, ngươi không cần nhiều lời. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có đồng ý giúp ta hay không? Ta còn có thể từ chối sao? Dương Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Sở Tử. Sở Tử, ngươi mau đến kinh thành, địa chỉ để gặp ta. Thiếu gia, ta đang trong giai đoạn đột phá trúc cơ trung kỳ, có thể hoãn lại một thời gian được không? Đến đây đi, ta sẽ giúp ngươi đột phá trong ngày hôm nay. Giọng của Sở Tử mừng rỡ như điên. Ta đã biết, ta sẽ lập tức đến ngay. Việc Sở Từ đột phá nhanh như vậy cũng nằm trong dự kiến của Dương Thiên. Giống như Vương Vận, lực lượng tích tụ lâu như vậy, chỉ cần tìm được biện pháp thích hợp, đột phá chỉ là chuyện dứt sớm muộn. Nếu có đan dược phụ trợ, Sở Từ bây giờ hẳn cũng giống như Vương Vận là kim đan sơ kỳ tu chân giả. Gọi cho Sở Từ xong, Dương Thiên quay ra nhìn Hoa Thi Âm. Đã xong, ngươi bây giờ lập tức hẹn cái hội đồng lãnh đạo kia ngày mai gặp mặt. Hoa Thi Âm ngạc nhiên. Chỉ cần một người thôi sao? Hắn sẽ trợ giúp ngươi ổn định thế lực, việc lần này chỉ cần như vậy là được. Nhưng lỡ như... Dương Thiên ngắt lời nàng. Đối diện với thực lực tuyệt đối, không có lỡ như. Hoa Thi Âm không rõ thực lực của Dương Thiên lợi hại như thế nào, nhưng mạnh hơn nữa thì có thể đối đầu với vũ khí nóng sao. Xem ra Hoa Thất vẫn luôn đề phòng nàng, không cho nàng biết quá nhiều. Vậy theo ngươi, ta nên dùng lý do gì để tập hợp bọn hắn? Cứ nói là đã tìm được hung thủ đã sát hại Hoa Thất đi. Không được, nói như vậy bọn hắn sẽ lập tức giết chết ngươi. Dương Thiên tươi cười nhìn Hoa Thi Âm. Ngươi lo lắng cho ta sao? Biết mình lỡ lời, Hoa Thi Âm liền chống chế. Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ lo nếu ngươi chết sẽ không có ai giúp ta khống chế Ngự Long Bang mà thôi. Vậy sao, ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không làm những việc khiến mình mất mạng. Thấy Dương Thiên cương quyết như vậy, Hoa Thi Âm cũng đành nghe theo. Còn một câu Dương Thiên vẫn chưa nói, dù ta muốn để bị giết chết, bọn hắn cũng không làm được. Hoa Thi Âm lên phòng sửa soạn một lát, sau đó chỉ để lại một câu ra ngoài có việc rồi bỏ đi. Dương Thiên một mình nhàm chán, liền trở về nhà mang laptop lên, chơi game trong lúc chờ đợi Sở Tử. Rất nhanh Dương Thiên nhận ra, chơi game không phải lúc nào cũng có thể giải tỏa nhàm chán. Đôi khi nó còn gây ra một sự ức chế không nhẹ. Nếu là một người biết chơi liên minh, không thể nào có chuyện màng vịt tỏ ra đường giữa và chết liên tục trong tay kẻ mỏ gần 10 mạng trước phút thứ 15 được. Dù ra sức gồng gánh, cuối cùng Dương Thiên vẫn bất lực nhìn nhà chính bị phá hủy. Với một kẻ luôn tự tin như hắn, việc này thật khó chấp nhận. May mắn, hai ván sau Dương Thiên gặp được đồng đội tốt hơn, giành chiến thắng dễ dàng. Chuẩn bị chơi thêm một ván nữa, Dương Thiên nghe thấy tiếng chuông cửa, Sở Từ đã đến rồi. Dương Thiên tắt máy, dùng truyền âm thuật gọi Sở Từ vào trong. Cảm nhận khí tức dao động trên người hắn, đúng là chỉ thiếu chút nữa là đột phá. Lấy ra một viên đan dược đưa cho Sở Từ, Dương Thiên mới nói. Ngươi mau nuốt viên đan dược này, sau đó hoàn toàn luyện hóa nhưng lưu trữ năng lượng thu được lại. Sau đó tiến hành đột phá, thời điểm mấu chốt, đem toàn bộ năng lượng ra để trùng kích bình cảnh. Đã hiểu. Theo lời Dương Thiên chỉ dẫn, khí tức trên người Sở Từ dần mạnh lên. Đến một mức độ nhất định đống nhiên dừng lại không tăng lên được nữa. Dương Thiên liền la lớn. Mau sử dụng dược lực. Sở Từ vội vã điều động dược lực tích tụ trong người, một luồng khí nóng chảy mạnh trong cơ thể hắn, dường như muốn phá vỡ bức tường ngăn cách. Gian qua một hồi lâu, bình cảnh cuối cùng cũng tan vỡ, khí tức trên người Sở Từ bạo phát, chính thức đạt đến trúc cơ trung kỳ. Sở Từ vẻ mặt cảm kích nhìn Dương Thiên. Dương Thiếu, việc lần này thực sự cảm ơn ngươi. Dương Thiên phất tay. Không cần, xem như là tiền công cho nhiệm vụ sắp tới của ngươi đi. Chỉ cần Dương Thiếu ra lệnh, ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, ngươi đợi ta một chút. Nói xong, Dương Thiên tiến vào bếp, tìm kiếm nơi cất rượu của Hòa Thi Âm. Nàng cất giữ khá kỹ, còn cẩn thận khóa lại. Dương Thiên không biết mở khóa, chỉ còn cách phá bỏ mà thôi. Hy vọng khi trở lại, Hoa Thi Âm không tức giận là được. Lấy chừng 3-4 chai rượu ra đặt trước mặt Sở Tử, Dương Thiên mới nói. Đây đều là những loại rượu quy, thưởng thức một mình thì thật không tốt. Ngươi cùng ta uống. Cũng là một người thích rượu, Sở Tử tất nhiên không từ chối. Dương Thiếu đã mời, ta sẽ không từ chối. Hai người uống rượu, Dương Thiên bắt đầu nói cho Sở Tử biết về nhiệm vụ tiếp theo của hắn. Lần này gọi ngươi đến là để bảo vệ một người, nàng gọi là Hoa Thi Âm. Hoa Thi Âm, con gái của Hoa Thất. Ngươi biết nàng. Sở Từ gật đầu. Ta đã từng nghe Long Lão Đại nói về nàng. Chẳng lẽ nàng gặp nguy hiểm gì? Dương Thiên kể lại chuyện của Hoa Thi Âm cho Sở Từ nghe, tất nhiên là lượt bỏ những chuyện cá nhân không cần thiết. Sở Từ nghe xong cũng hiểu ra. Ngươi muốn ta bảo vệ và hỗ trợ nằm khống chế Ngự Long Bang. Không sai. Chính là việc này. Ngươi yên tâm, chỉ là một đám giang hồ mà thôi, không có nguy hiểm gì. Dương Thiếu yên tâm, chỉ cần ngươi ra lệnh, ta chắc chắn sẽ hoàn thành. Nghe Sở Từ vỗ ngực cam đoan, Dương Thiên cũng yên tâm. Tu vị của Sở Từ tuy chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng đối phó với bọn người kia đã thừa sức. Dù sao tu vị từ trúc cơ kỳ trở lên, súng đạn bình thường đã không thể tổn thương bọn hắn. Không cần gọi ta là Dương Thiếu như vậy. Cứ gọi ta là Dương Thiên là được rồi. Ta mời ngươi uống rượu như vậy là đã xem ngươi như một người huynh đệ để đối xử. Nếu muốn có thể gọi là Dương Ca. Sở Từ nghe Dương Thiên nói vậy không khỏi cảm động. Dương Ca, ta kính ngươi một ly. Đến, uống đi. Hết ta sẽ lấy thêm, nàng còn lưu trữ rất nhiều. Không nên khách sáo. Nếu Hoa Thi Âm biết rượu nàng cất giữ nhiều năm bị Dương Thiên đem ra uống hết, chắc sẽ giận đến phát điên lên. Không ngoài dự đoán, khi Hoa Thi Âm trở về, Sở Từ đã say đến không biết trời đất gì. Dương Thiên thì vẫn không có chuyện gì, uống hết chai này đến chai khác. Hoa Thi Âm nhìn đống chai rượu trên mặt đất, tức giận lao đến giật lấy chai rượu trên tay Dương Thiên. Dương Thiên, ai cho phép ngươi lấy rượu của ta mời người ngoài? Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu tiền mới tìm được những loại rượu này không? Dương Thiên nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Ngươi như vậy là không đúng. Ta đang giúp ngươi, ngươi lại trách ta. Cố gắng nén tức giận lại, nàng gằn giọng hỏi Dương Thiên. Giúp ta, ngươi giúp ta cái gì? Dương Thiên chỉ tay vào Sở Từ đang ngủ say như chết. Không phải ta đã mời hắn đến để giúp đỡ ngươi sao? Hắn. Chương 112, Diệp Vấn Thiên nhờ vả. Hoa Thi Âm nghe vậy, đi vòng quanh đánh giá Sở Từ một lượt. Dường như cảm thấy có người đang quan sát mình, Sở Từ đưa tay lên gáy mũi. Đồng thời lăn qua lăn lại biểu diễn. Dương Thiên ở một bên trợn mắt, ngươi đang cố gắng làm mất mặt ta sao? Dù sao ngươi cũng là một tu chân giả, phải có một ít tính cảnh giác chứ. Quan sát một hồi, Hoa Thi Âm nhìn qua Dương Thiên. Đây là người ngươi lựa chọn để giúp ta sao? Trông hắn không khác gì một tên bậm nhậu đang say cả. Dương Thiên xấu hổ cười, trong lòng thầm mắng Sở Từ không ngớt. Ngươi đừng nhìn vẻ bề ngoài mà xem thường hắn. Hắn so với cha ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Thực sự lợi hại như vậy. Hoa Thi Âm có chút khó tin, cha nàng là người mạnh nhất Ngự Long Bang, dù 10 vị cao thủ vây công cũng không làm gì được hắn. Hắn thua trong tay Dương Thiên nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu thua cả cái tên đang say không biết gì này quả thực quá khó tin. Sở Từ có thể chiến thắng Hoa Thất hay không? Câu này rõ ràng là hỏi thừa, Hoa Thất chỉ vừa đột phá thiên cấp. Chỉ ngang với trúc cơ sơ kỳ. Sở Từ đã là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn là man chi thể, ẩn chứa man lực. Tuy bị hạn chế bởi tu vị, không phát huy được bao nhiêu uy lực, nhưng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn. Vấn đề này Dương Thiên cũng không tiện giải thích, liền nói sang chuyện khác. Việc này không phải đợi hắn tỉnh dậy sẽ biết sao. Đúng rồi, việc kia ngươi làm thế nào rồi? Thấy Dương Thiên bàn đến chính sự, Hoa Thi Âm vẻ mặt cũng nghiêm túc, ngồi xuống nói. Những lão giả kia đều đã đồng ý nhưng ta nghĩ, bọn hắn chín phần là muốn tìm cách phân chia quyền lực. Dựa theo tình hình này, bọn hắn sẽ tìm cách đưa đại ca của ta lên nắm quyền rồi dựa vào hắn để nắm trong tay Ngự Long Bang. Nói như vậy, đại ca của ngươi sẽ là một tên bù nhìn, hắn cam tâm chấp nhận như vậy sao? Hoa Thi Âm thở dài. Không những vậy, hắn còn vô cùng nguyện ý, hắn từ nhỏ chỉ muốn hưởng thụ, chơi bời, không ưa thích tranh giành quyền lực. Cả ngày chỉ nghĩ đến mỹ nữ. Vị trí như vậy rất hợp ý hắn. Chi kỳ a. Dương Thiên không nhịn được bật thốt lên. Thấy Hoa Thi Âm nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, Dương Thiên vội quay mặt qua chỗ khác. Ý của ta là, nếu hắn không có ý nghĩ gì với quyền lực, không phải ngươi có thể dễ dàng tranh đoạt vị trí đó sao? Dù sao cũng không thể giao một ban phái lớn như vậy cho một kẻ vô dụng. Ngươi không hiểu, Hắc Bang vốn không phải là một nơi để nói đạo lý. Chỉ cần thực lực mạnh, nắm đấm lớn, đổi trắng thay đen cũng không có gì khó. Bọn hắn liên hợp lại nói đại ca mới là nhân tuyển phù hợp, ta còn có thể nói gì? Nắm đấm lớn mới là đạo lý, phong cách làm việc của Hắc Bang rất hợp ý Dương Thiên. Bất quá để cẩn thận hơn, hắn vẫn hỏi nàng. Trong đám người kia, có ai ủng hộ ngươi không? Hoa Thi Âm thở dài. Không có. Hoa Thất luôn đề phòng ta, không cho ta nhiều cơ hội để tiếp xúc với bọn họ. Đến thực lực cụ thể của Ngự Long Bang, ta cũng chỉ biết chưa đến ba phần. Nói như vậy, dù giao cho người tiếp quản Ngự Long Bang ngươi cũng chưa chắc làm được. Ta sẽ làm được. Nhìn nàng quyết tâm như vậy, Dương Thiên cũng chỉ biết thở dài, cô nàng này quá cứng đầu rồi. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy lôi Sở Từ về một căn phòng trống. Chờ tên kia tỉnh dậy, Hoa Thi Âm sẽ bàn giao nhiệm vụ cho hắn. Trở về phòng, trong lúc Dương Thiên đang phân vân con nên tiếp tục vào game ăn hành hay không thì lại nhận được điện thoại của Diệp Vân Thiên. Dương Thiên, hiện tại ngươi có rảnh hay không? Có việc gì? Đám người kia đều đã đến tập trung tại Kinh Thành. Bọn họ muốn gặp mặt ngươi. Ta. Dương Thiên liền ngắt lời hắn. Ngươi dù sao cũng là một phân hội trưởng, không nên việc gì cũng tìm đến ta. À, ngươi có thể nói với bọn hắn ta có việc bận không đến được. Diệp Vân Thiên trầm giọng. Nếu mọi chuyện dễ giải quyết như vậy, chẳng lẽ ta không làm được? Nhưng ngươi phải biết sự tồn tại của ngươi có ý nghĩa như thế nào. Bọn hắn đều là những người đứng trên đỉnh cao, đã quen nhìn xuống chúng sinh. Một tồn tại còn mạnh hơn xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ lo lắng ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến vị trí của mình. Vì vậy, bọn hắn nhất định phải gặp được ngươi. Chỉ đến khi xác định ngươi không có hứng thú với quyền lực, bọn hắn mới có thể yên tâm. Dương Thiên cười khẩy. Nếu ta có hứng thú, bọn hắn cản được sao? Câu hỏi của Dương Thiên khiến Diệp Vân Thiên ngẩn ra, hắn nói không sai, Nguyên Anh kỳ tu sĩ nếu muốn làm gì, bọn hắn có cố gắng chống cự cũng vô ích. Dương Thiên không thấy Diệp Vân Thiên trả lời liên tiếp. Vậy ngươi cứ nói với bọn người kia, ta muốn làm gì, bọn hắn cản không được. Vậy nên không cần phải suy nghĩ nhiều. Nghe Dương Thiên bá đạo như vậy, Diệp Vân Thiên chỉ có thể cười khổ. Những lời như vậy, vẫn là để ngươi nói thì tốt hơn. Không có thời gian. Dương Thiên đang định tắt máy, trong điện thoại liền truyền ra tiếng thở dài của Diệp Vân Thiên. Số của ta thật khổ à, nói ra những lời như vậy, lỡ bọn hắn tức giận đánh chết ta thì phải làm sao đây? Linh Nhi, cha có lỗi với ngươi, vẫn chưa tìm được biện pháp chữa trị cho ngươi mà đã phải ra đi. Ngươi nhất định phải cẩn thận với tên kia, chính hắn đã hại chết cha ngươi. Dương Thiên mặt đen lại, tên Diệp Vân Thiên này lại lấy Diệp Linh ra để chèn ép hắn. Cuối cùng Dương Thiên đành lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, ngươi không cần than thở như sắp chết như vậy. Khi nào hội nghị sẽ bắt đầu, kéo dài trong bao lâu? Trong vòng 3 ngày nữa, thời gian diễn ra ta cũng không chắc. Tốt lắm, 3 ngày sau ta chắc chắn sẽ đến. Ai bảo ngươi sinh ra một nữ nhi tốt như vậy chứ? Diệp Vân Thiên cười ha hả cúp máy. Có điều mặt hắn rất nhanh liền lâm vào trầm tư, chuyện của Diệp Linh và Dương Thiên, hắn cũng không biết là tốt hay là xấu. Tu chân giả thọ mệnh rất lâu, chỉ một kim đan sơ kỳ như hắn cũng đã có thể sống hơn 500 năm. Việc cưới nhiều vợ với bọn hắn đều rất bình thường. nhưng Diệp Vấn Thiên không hy vọng con gái của mình phải chia sẻ cùng nữ nhân khác. Thở dài một hơi, Diệp Vấn Thiên quyết định bỏ chuyện này sang một bên. Diệp Linh cũng đã trưởng thành, việc này cứ để cho nàng tự quyết định. Tắt máy xong, Dương Thiên ném điện thoại qua một bên, nằm lăn ra giường ngủ. Đến gần tối, Sở Từ cũng đã tỉnh dậy, Dương Thiên dẫn hắn đến giới thiệu với Hoa Thi Âm. Đồng thời để nàng giải thích với hắn về kế hoạch ngày mai. Sở Từ gật đầu chắc nịt, hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ. Cái này Di Chúng Chín có lẽ là do hắn được huấn luyện từ khi còn ở trong ám tổ. Ba người cùng nhau ăn tối xong, Sở Từ liền tiến về phòng tu luyện, tu vị của hắn vừa đột phá, vẫn cần củng cố thêm. Hoa Thi Âm cũng phải lo chuẩn bị cho buổi họp ngày mai, không rảnh rỗi bồi tiếp Dương Thiên. Một mình nhàm chán, Dương Thiên đành lên mạng coi một vài bộ phim, thuận tiện đọc một ít chuyện ngôn tình tăng cường kiến thức cùng kinh nghiệm. Sáng ngày hôm sau, khi Dương Thiên vẫn còn đang ngủ say, Hoa Thi Âm đã mở cửa phòng hắn, ném vào một cái túi sách. Ngươi mau vệ sinh cá nhân rồi mặc nó vào. Cuộc họp sẽ diễn ra lúc 7 giờ. Dương Thiên ngáp dài rồi đứng dậy. Từ khi trở về địa cầu, hắn càng lúc càng giống một tên nịt chính hiệu, chỉ lo ăn, chơi ngủ. Dậy sớm nên khiến hắn hơi khó chịu. Vệ sinh cùng thay đồ xong, Dương Thiên bước xuống bàn ăn đã thấy Hoa Thi Âm cùng Sở Từ đã ngồi chờ sẵn. Hoa Thi Âm tiện tay ném cho Dương Thiên một tập tài liệu. Vừa ăn vừa xem đi. Đây là tư liệu của những người tham gia cuộc họp lần này. Đều là những kẻ có quyền lực trong hội đồng lãnh đạo của Ngự Long Bang. Tay với lấy ly sữa cùng ổ bánh mì, Dương Thiên một hơi nuốt xuống. Xong xuôi hắn mới bắt đầu dở tài liệu ra xem. Lướt qua một vòng, Dương Thiên đặt tập tài liệu xuống, mỉm cười nhìn Hoa Thi Âm. Thế lực của Ngự Long Bang các ngươi so với ta nghĩ còn lớn hơn một chút ta. Chương 113, diễn kịch. Không ngờ sao? Đúng vậy. Không nghĩ đến các ngươi vậy mà dụ dỗ được nhiều vị quan chức tham gia vào như vậy. Thị trưởng thành phố, phó bí thư thị ủy, cục trưởng cục cảnh sát ta nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Hoa Thi Âm trợn mắt nhìn Dương Thiên, cái gì mà không lớn? Chẳng lẽ phải có cả tổng thống tham gia mới gọi là lớn sao? Dương Thiên không nói thêm gì nữa, vứt tập tài liệu qua một bên. Đi thôi, mặc kệ bọn hắn là ai. Dám ngăn cản ta đều có một kết cục. Nhìn Dương Thiên ba khí như vậy, Hoa Thi Âm có chút say mê. Nàng ưa thích chính là Dương Thiên như thế này. Ba người lái xe đi đến một công ty khá lớn, Hoa Thi Âm sẵn tiện cũng giới thiệu. Đây là công ty nhà đất Đại An, một trong những tài sản của Ngự Long Bang. Dương Thiên chỉ gật đầu không nói gì, hắn cũng biết, hầu hết Hắc Bang đều có những công ty như vậy để kinh doanh với mục đích rửa tiền. Tiêu Chính Long lúc đầu chỉ có mấy khu cờ tờ vờ mà thôi. Sau khi mở rộng thế lực mới nghĩ đến chuyện mở công ty. Trên đường đi, có rất nhiều nhân viên ăn mặc đồng phục bảo vệ đứng canh gác. Lên đến tầng cao nhất của công ty, phía trong là một phòng họp có một cái bàn lớn. Xung quanh căn phòng có hơn 20 tên bảo vệ cẩn thận quan sát, trên bàn chia làm 10 vị trí khác nhau. Vị trí chủ tọa đã sớm có người ngồi vào, đó là một thanh niên khá trẻ. Không cần đoán Dương Thiên cũng biết, đây chính là đại ca của Hoa Thi Âm. Con trai trưởng của Hoa Thất, Hoa Hùng. Hoa Hùng nhìn thấy Hoa Thi Âm thì tỏ ra vui vẻ, vẫy tay. Thi Âm, mau lại đây ngồi cạnh đại ca. Hoa Thi Âm gật đầu bước lại gần ngồi xuống, vị đại ca này không có tâm cơ, nàng cũng không ghét hắn. Dương Thiên cùng Sở Từ đứng phía sau như vệ sĩ, thỉnh thoảng còn ngáp dài. Đến gần 7 giờ, mọi người cũng đã đến đủ, Hoa Thi Âm cũng đứng lên nói. Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là vì chuyện gì? Chắc hẳn mọi người đều biết rõ. Thi Âm chất nữ, ngươi không cần nhiều lời. Mau giao kẻ đã giết Hoa lão đại gia, lão tử nhất định sẽ giết chết hắn. Một vài người cũng nhau nhau lên tiếng ủng hộ. Dương Thiên ở phía sau cười khẩy, một đám người đạo đức giả, các ngươi không phải đều mong hắn chết sớm sao. Hoa Thi Âm ra hiệu yên lặng rồi tiếp tục. Lần này ta gọi mọi người đến đây là có hai việc chính. Đầu tiên là về hung thủ giết chết cha ta. Thứ hai là về chuyện tiếp quản Ngự Long Bang. Việc đầu tiên, người giết cha ta là một kẻ gọi là Dương Thiên. Đám người liền vang lên âm thanh bàn tán. Dương Thiên? Hắn là ai? Không biết, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Hoa Thi Âm mặc kệ bọn họ, tiếp tục. Nghe nói Dương Thiên là người của một đại gia tộc, địa vị rất cao. Lý gia cũng không dám làm gì hắn. Vì vậy chuyện trả thù lần này rất khó, mong mọi người giúp đỡ ta. Hoa Thi Âm vừa nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, khóe mắt đỏ lên như sắp khóc. Dương Thiên phía sau chỉ biết trợn mắt, bây giờ nói nàng mới chính là kẻ giết Hoa Thất thì đến hắn cũng không tin. Nữ nhân này kỹ thuật biểu diễn quá cao, không đi theo ngành sân khấu điện ảnh là một tổn thất lớn. Hoa Hùng bên cạnh vội đứng lên an ủi Hoa Thi Âm. Muội muội, ngươi đừng đau lòng. Chúng ta sẽ tìm cách báo thù cho cha. Những người kia cũng bắt đầu nghị luận, một hồi lâu sau, một vị lão giả đứng lên nói. Thi Âm chất nữ, cái chết của Hoa lão đại khiến bọn ta vô cùng thương tiếc. Nhưng ngươi cũng biết, Lý gia so với chúng ta căn bản là một trời một vực, muốn tiêu diệt bọn ta cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người mà cả Lý gia cũng không dám động đến, chúng ta có thể làm gì hắn? Hoa Thi Âm phẫn nộ, vừa ngồi xuống lại đứng lên, chỉ tay vào mặt lão giả. Ý của ngươi là ta phải bỏ qua cho hắn sao? Hưởng cho cha ta khi còn sống đã một lòng cất nhắc ngươi lên đến trước thị trưởng. Vậy mà bây giờ người giết hắn ở ngay trước mặt, ngươi lại bàn lùi. Lão giả vẻ mặt xấu hổ. Thi Âm chất nữ, ngươi đã hiểu lầm ý của ta rồi. Ta không có nói là thù này không báo. Chỉ là hiện tại không được. Chúng ta không thể làm bậy rồi phá hủy cơ nghiệp cả đời Hoa lão đại xây dựng. Việc này cần bản tính kỹ hơn a. Nghe vậy, Hoa Thi Âm gương mặt đã dịu lại, cúi đầu xin lỗi. Thì ra là vậy, Thi Âm đã trách nhầm người, xin cúi đầu nhận lỗi. Lão giả mỉm cười. Không có chuyện gì, cái chết của Hoa lão đại đối với ngươi là một cú sốc lớn. Chuyện này ta có thể hiểu. Nhưng bây giờ chúng ta nên bàn bạc để tiếp quản thế lực Hoa lão đại để lại. Những ngày qua do không có người quản lý nên đã bị tổn thất khá lớn, không thể tiếp tục như vậy. Đám ngươi nhau ủng hộ, bọn hắn đến đây mục đích chính cũng là vì chuyện này. Ai quan tâm đến cái chết của Hoa Thất kia chứ, Hắc Bang không phải là nơi để nói chuyện tình nghĩa. Dương Thiên thở dài một hơi, cuối cùng cũng tới phần chính. Nếu tiếp tục nhìn đám người này diễn kịch, hắn có thể nôn ra hết bữa sáng mất. Một người bỗng đứng lên nói. Ta cảm thấy việc này cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Nhưng theo như truyền thống từ xưa đến nay của Hắc Bang đều là cha truyền con nối. Vì vậy ta đề nghị để Hoa Hùng thiếu gia lên làm lão đại. Tất cả dường như đã được sắp đặt từ trước, đám người cũng vội ủng hộ. Đúng vậy, ta thấy Hoa Hùng thiếu gia là nhân tuyển thích hợp nhất. Hoa Hùng thiếu gia tuổi trẻ tài cao, không phải hắn thì không ai có thể làm được. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng lúc này, vị lão giả khi nãy liền đứng lên. Khoan đã. Vị trí này ta thấy nếu để Thi Âm tiểu thư làm thì tốt hơn. Những năm qua, tài năng của Thi Âm tiểu thư các ngươi đều đã chứng kiến. Ta tin nàng sẽ làm tốt. Phía dưới lập tức vang lên tiếng phản đối. Không được, Thi Âm tiểu thư chỉ là một nữ nhân, quyền lực có thể bị chồng của nàng thao túng. Đúng vậy, xưa nay đều không có tiền lệ để nữ nhân lên cầm quyền. Bọn ta không đồng ý. Hoa Thi Âm gương mặt tâm trầm, hai tay đã sớm nắm chặt lại. Đám người này quả nhiên muốn liên hợp lại để loại bỏ nàng. Đừng nhìn vị lão giả kia ủng hộ nàng như vậy, thực chất chỉ là để nàng không có cơ hội mở miệng ra nói chuyện mà thôi. Đều là lao hồ ly, một chiêu này được hắn sử dụng vô cùng hoàn mỹ, Hoa Thi Âm không còn gì để nói. Lão giả nhìn qua Hoa Thi Âm, gương mặt bất lực. Thi Âm chất nữ, ta đã cố gắng hết sức. Tuy ta rất xem trọng ngươi nhưng bọn hắn nói cũng không sai. Nữ nhân chỉ thích hợp ở nhà chăm lo cho chồng con mà thôi. Đúng vậy, ngươi nên về nhà chăm lo cho chồng của ngươi đi. Ta nghe nói các ngươi quan hệ rất tốt. Hoa Hùng lúc này mới đứng ra. Ta cảm thấy vẫn là để Thi Âm làm thì tốt hơn. Ta trước giờ không tham gia vào những việc này, chỉ sợ làm không tốt. Những điều này đều là tâm sự thật lòng của hắn, nhưng có ai quan tâm hắn làm được hay không cơ chứ? Hoa Hùng thiếu gia khiêm tốn rồi. Tài năng của ngươi bọn ta đều biết rõ. Không có ai thích hợp hơn ngươi. Ngươi cũng đừng tiếp tục từ chối. Ngự Long Bang cần có ngươi lãnh đạo để phát triển. Hoa lão đại trên trời có linh nhất định sẽ phù hộ cho ngươi. Hoa Hùng vẻ mặt e ngại. Như vậy có được không? Ta vẫn cảm thấy. Không cần nói nhiều nữa, bọn ta đều ủng hộ ngươi. Nếu không còn ai phản đối, hiện tại có thể bắt đầu lễ nhậm chức. Vừa nói xong. Đã có người từ bên ngoài mang bàn thờ cùng những dụng cụ đi vào. Hoa Thi Âm lúc này đã rất gấp, tại sao Dương Thiên vẫn chưa ra tay? Không khỏi quay lại nhìn hắn. Dương Thiên nãy giờ vẫn đứng xem vở cổ 30L kịch, so với phim ảnh còn thực hơn. dù lúc đầu khá nhàm chán những đoạn sau rất thú vị à, không thể không nói bọn hắn chuẩn bị khá hoàn hảo. Đáng tiếc, chỉ là khá hoàn hảo chứ không hoàn hảo, khuyết điểm đó chính là sự có mặt của Dương Thiên và Sở Tử. Thấy ánh mắt cầu cứu của Hoa Thi Âm, Dương Thiên biết đã đến lúc bọn hắn xuất hiện để hoàn thành vở kịch rồi. Dương Thiên ho nhẹ một tiếng để lấy sự chú ý rồi nói. Ai nói là không có người phản đối? Ta phản đối. Chương 114, thị trường rất lớn sao? Trong một bầu không khí trang trọng như vậy, lời nói của Dương Thiên có tính chất bạo tạc. Lập tức ánh mắt của mọi người có mặt trong phòng đều đổ dồn vào hắn, khi nhận ra hắn chỉ là vệ sĩ của Hoa Thi Âm, không ít âm thanh tức giận cùng khinh bỉ vang lên. Vị lão giả kia chỉ liếc qua Dương Thiên một cái rồi nhìn Hoa Thi Âm. Thi Âm chất nữ, quản người của ngươi cho tốt. Đây không phải là nơi hắn có thể tùy tiện nói chuyện. Hoa Thi Âm vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn không phải thuộc hạ của ta. Các ngươi có việc gì thì cứ tự tìm hắn mà nói. Không phải ngươi đã dẫn hắn đến đây sao? Ta dẫn hắn đến thì hắn là người của ta sao? Lão giả cứng họng, tức giận nhìn qua Dương Thiên. Nếu ngươi không phải người của Ngự Long Bang, mau lập tức cút khỏi đây. Nể mặt Thi Ân chất nữ, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Dương Thiên kéo một cái ghế lại, ngồi xuống. Ngươi là cái thá gì mà muốn đuổi ta đi? Ngươi! Lão giả phẫn nộ chỉ tay vào mặt Dương Thiên, từ lúc hắn lên đến trước thị trưởng đến nay, không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Dù là Hoa Thất cũng chỉ có thể xem là ngang hàng đối đãi. Dương Thiên lắc đầu. Ta ghét nhất là có người chỉ tay vào mặt ta. Sở Từ ở phía sau hiểu ý, cả người phóng lên. Một tiếng rắc nhẹ vang lên, kèm theo đó là tiếng lạ như bị cắt tiết của lão giả kia. Một ngón tay của hắn đã bị Sở Từ cắt đứt. Đây là phong cách chiến đấu của man chi thể, không có pháp thuật hoa mỹ, chỉ là lực lượng thuần túy. Mọi người trong phòng kinh hoàng, biến cố này đến quá nhanh. Bọn hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vị lão giả kia đã nằm lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Dương Thiên giả vờ che mắt nói với Sở Tử. Ta đã nói với ngươi là không thích những cảnh máu me a. Ta sẽ chú ý hơn. Lúc này đám người kia cũng đã phản ứng lại, rất nhiều súng chỉ vào người của Dương Thiên và Sở Tử. Dương Thiên không nói gì, đưa tay lấy một ly trà trên bàn nhấp nhẹ một ngụm. Sở Tử lập tức ra tay, chụp lấy hai khẩu súng gần nhất rồi bóp nát. Bằng một tốc độ mắt thường không thể theo kịp, Sở Tử liên tục tung ra mười mấy đấm. Cả đám người Ngự Long Bang lần lượt bay ra phía sau bất tỉnh. Những kẻ bao vây Dương Thiên cũng vội phản ứng lại, chỉ súng vào ngươi Sở Tử bóc cỏ. Tiếng súng vang lên không ngừng, Sở Tử vẫn như một đầu trâu điên lao vào. Tay đấm chân đá, không khác gì những tên lưu manh ngoài chợ. Dương Thiên nhìn qua Hoa Thi Âm, lắc đầu. Phong cách chiến đấu của hắn quá xấu. Thật sự làm mất mặt ta. Hoa Thi Âm giờ phút này làm gì có tâm trạng để ý đến Dương Thiên. Nàng đã bị hành động của Sở Từ làm chấn kinh, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đến súng cũng không làm gì được hắn. Chẳng lẽ hắn đã luyện thành kim trung cháo hay thiết bố sam trong truyền thuyết sao? Nếu có một trợ thủ như vậy trong tay, khống chế Ngự Long Bang không phải là giấc mơ nữa. Dù Dương Thiên đã sớm nói Sở Từ rất lợi hại, nhưng Hoa Thi Âm vẫn không quá tin tưởng. Nhưng sự thật đã khiến nàng không thể không tin. Nàng nhìn qua Dương Thiên với ánh mắt rất lạ. Ánh mắt nàng khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi có việc gì thì cứ nói, không nên nhìn ta như vậy. Không có gì, chẳng qua ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất đẹp trai. Dương Thiên trợn mắt, ngươi cũng không phải lần đầu gặp ta. Có cần phải nói những lời dối trá như vậy không? Ta đẹp trai thì không sai. Nhưng ngươi cũng không phải mới gặp qua ta a, có việc gì ngươi mau nói, dựa vào mối quan hệ của chúng ta hiện tại thì không cần khách sáo. Nghe Dương Thiên nói vậy, Hoa Thi Âm vẻ mặt nghiêm túc chỉ tay về phía Sở Tử. Ta muốn hắn. Không được, ngươi nếu có nhu cầu thì có thể tìm ta, không được đi tìm nam nhân khác. Đúng rồi, tên chồng hờ kia, ngươi cũng nên sớm cắt đứt với hắn đi. Ngươi nghĩ bậy cái gì vậy? Ý của ta là muốn ngươi để hắn đến làm trợ thủ của ta. Dương Thiên bật cười, là do hắn nghĩ nhiều. Không thành vấn đề. Ban đầu ta cũng đã dự định như vậy. Bằng không, dù có đưa quyền khống chế Ngự Long Bang cho ngươi, ngươi cũng không quản lý được nó. Được Dương Thiên đáp ứng, Hoa Thi Âm nội tâm rất vui vẻ. Lúc này chiến đấu bên kia cũng đã kết thúc, Sở Từ phủi đi vết bụi trên người. Tuy hắn không có vết thương nào nhưng quần áo đã bị đạn bắn thủng nhiều chỗ. Nhìn qua không khác gì một tên ăn mày. đám người Ngự Long Bang nằm la liệt trên mặt đất rên rỉ. Đây là do Sở Từ theo lệnh của Dương Thiên nhẹ tay, nếu không bây giờ bọn hắn đã trên đường xuống Hoàng Tuyền rồi. Những người trong hội đồng lãnh đạo thì hoảng sợ đứng tụ vào một góc, dường như lo lắng Sở Từ chú ý đến bọn hắn. Sở Từ bước lại, nâng vị lão giả kia lên ném xuống dưới chân Dương Thiên. Lúc này trên chân và tay hắn đã có nhiều thêm mấy lỗ máu. Xem ra là bị lạc đạn, may mắn không có vết thương chí mạng nào. Không đợi Dương Thiên nói gì, lão giả hoảng sợ ôm lấy chân Dương Thiên. Tha mạng cho ta, ngươi có yêu cầu gì ta đều đồng ý, thậm chí nếu ngươi muốn Ngự Long Bang, ta cũng sẽ cho ngươi. Quyền lực của ngươi tại Ngự Long Bang lớn như vậy sao? Tất nhiên, Hoa Thất chết đi, quyền khống chế Ngự Long Bang đa phần đều đã rơi vào tay ta. Dương Thiên lắc đầu nhìn hắn, ánh mắt thương hại. Đáng tiếc, sau hôm nay ngươi sẽ chẳng còn lại gì. Lão giả nghe vậy, hiểu lầm là Dương Thiên muốn giết hắn liền hô to. Ngươi không thể giết ta. Ta là Kiều An Hải, thị trưởng thành phố, giết ta ngươi sẽ bị truy nã. Dù ngươi lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại quốc gia. Dương Thiên quay sang nhìn Sở Từ. Thị trưởng thành phố, rất lớn sao? Sở Từ không hiểu ý Dương Thiên, thật thà gật đầu. Hình như là rất lớn. Như vậy a, vậy từ hôm nay ngươi sẽ không còn là thị trưởng nữa. Trong lúc lão giả vẫn không hiểu Dương Thiên đang nói gì, hắn đã lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Diệp Vấn Thiên thấy số điện thoại của Dương Thiên, lập tức bắt máy. Hắn cũng không dài dòng. Có một tên thị trưởng thành phố gọi là Kiều An Hải, ngươi thay ta cắt chức hắn. Diệp Vấn Thiên nghe xong liền cười khổ. Tên này không gọi thì thôi, nếu gọi đều mang đến rắc rối không nhỏ. Việc này rất khó. Ám tổ tuy mạnh nhưng đều hoạt động trong bóng tối, chính phủ mới là người đối ngoại với nhân dân. Hắn là một tên quan chức cao cấp, dù là ta cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Hừ, ngươi nhờ ta nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ chuyện nhỏ này ngươi cũng không làm được sao? Đây đâu phải chuyện nhỏ chứ. Hắn cũng không phải một tên xã trưởng hay một tên lính gác bình thường. Ngươi không nên làm khó ta a. Dương Thiên lâm vào trầm tư, hắn không làm việc trong đó. Cũng không hiểu sự phức tạp của bộ máy nhà nước. Đã như vậy, cho hắn một cái tội danh không phải là được rồi sao? Tội danh? Hắn muốn giết ta. Cái gì? Diệp Vấn Thiên cả kinh, có ý đồ mưu sát giám sát sứ của ám tổ là tội danh lớn cỡ nào? Đừng nói thị trưởng thành phố, cho dù chủ tịch nước cũng chỉ có thể ngồi nhà đá. Tất nhiên tội danh sẽ được sửa đổi một chút, như tham nhũng chẳng hạn. Hắn thật sự muốn giết ngươi, ngươi có bằng chứng gì không? Lời ta nói chính là bằng chứng, còn chưa đủ sao? Nghe giọng điệu của Dương Thiên, Diệp Vấn Thiên biết việc này đã định. Được rồi, ta đã biết. Hắn rất nhanh sẽ bị cắt chức và truy nã. Tắt máy, Dương Thiên cũng không để ý đến Kiều An Hải bị ngất đi dưới đất vì mất máu nữa mà nhìn qua những người còn lại. Hiện tại ta nói Hoa Thi Âm sẽ lên làm thủ lĩnh Ngự Long Bang, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Không có, Thi Âm chất nữ tài cao. Nếu không phải do tên khốn kia, ta đã sớm chọn nàng. Đúng vậy, là do Kiều An Hải bắt ép bọn ta. Dương Thiên thở dài, gió chiều nào xoay theo chiều ấy, những kẻ này không U2B0L3G dùng được. Hoa Thi Âm thấy Dương Thiên như vậy liền ra hiệu đã hiểu, xem ra nàng cũng đã có kế hoạch giải quyết những kẻ này, vậy Dương Thiên sẽ không xen vào. Được rồi. Như vậy hiện tại liền bắt đầu nghi thức nhậm chức đi. Chương 115 Bệnh nhân tử vong. Không còn bất kỳ một sự phản đối nào, lễ nhậm chức của Hoa Thi Âm diễn ra một cách suôn sẻ. Dương Thiên cảm thấy việc này thật vô vị liền giao lại cho Sở Từ để bước ra ngoài hóng mát. Tìm một quán cà phê để thưởng thức, gần 2 tiếng sau, Dương Thiên nhận được điện thoại của Diệp Vấn Thiên. Lát nữa ngươi hãy xem thời sự trực tiếp giữa trưa. Diệp Vấn Thiên chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi tắt máy. Dương Thiên hiểu việc của Kiều An Hải hắn đã làm xong. Nhanh như vậy, ám tổ này làm việc cũng không tệ lắm. Gọi cho Sở Từ hỏi. Buổi lễ khi nào kết thúc? Ta cũng không biết. Hắc bang có quá nhiều lễ nghi phiền phức, nào là cúng bái các vị thần phù hộ, nào là tuyên thệ nhậm chức. Được rồi. Ngươi chuẩn bị một cái truyền hình lớn đặt trong đó, đến giờ thì bật thời sự giữa trưa cho mọi người xem. Tuy không hiểu vì sao Dương Thiên ra lệnh như vậy, nhưng Sở Từ cũng không hỏi nhiều. Ta đã biết. Dương Thiên tiếp tục uống nốt ly cà phê, đến đúng giờ hắn mới đi đến phòng hội nghị để xem. Mục đích chính là để đám người kia nhớ Hoa Thi Âm có hắn ủng hộ, dù sao cũng có nhiều kẻ bằng mặt không bằng lòng. Bước vào trong phòng, mọi người đang tập trung xem truyền hình. Tuy bọn hắn không rõ vì chuyện gì, nhưng Sở Từ đã ra lệnh, bọn hắn chỉ có thể làm theo. Kết thúc loạt tin mở đầu, những tin tức chính bắt đầu được đưa lên. Tiêu An Hải làm việc thất trách, tiêu tốn của nhà nước một khoản tiền lớn trong các dự án đầu tư. Thống kê những khoản tham nhũng, những việc xấu xa, cấu kết với các tổ chức thực hiện các hành vi phi pháp lần lượt được đưa lên. Hoa Thi Âm cùng mọi người đều trợn mắt nhìn vào màn hình. Bọn hắn cũng mơ hồ hiểu được, Tiêu An Hải bị như vậy là do một câu nói của Dương Thiên khi nãy. May mắn lúc này Tiêu An Hải đã sớm được đưa đi bệnh viện, nếu không hắn có thể bị tức ói máu. Bản tin kết thúc, Sở Từ tắt truyền hình đi. Mọi người quay lại nhìn Dương Thiên với vẻ mặt hoảng sợ cùng kính nể. Hắc đạo rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thực lực sẽ có được sự tôn trọng. Dương Thiên trầm giọng nói. Lý do hắn bị như vậy, các ngươi hẳn cũng đã rõ ràng. Ta sẽ nhắc lại một lần nữa, Thi Âm là do ta ủng hộ, nếu có kẻ nào dám chống lại nàng, đừng trách ta độc ác. Nói xong liền đi ra ngoài, việc ở nơi này đã xong. Còn lại cứ để Hoa Thi Âm thu dọn tàn cuộc. Hoa Thi Âm nhìn theo bóng Dương Thiên bước ra, gương mặt thoáng chút si mê. Hắn làm tất cả vì nàng, đây mới là người để nàng có thể nương tựa cả đời. Sở Từ đã nhận được lệnh của Dương Thiên, từ giờ nhiệm vụ của hắn là bảo hộ an toàn cho Hoa Thi Âm nên cũng không rời đi. Những ngày tiếp theo, quá trình chuyển giao quyền lực được diễn ra. Dưới sự uy hiếp có phần trắng trợn của Dương Thiên, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Tiêu An Hải đã bị bắt giữ ngay trong bệnh viện, những tài sản có dấu hiệu phi pháp đều bị tịch thu. Tên này bình 82V8O8L thường cũng làm không ít việc xấu, xem như là trừ hại cho dân. Hoa Thi Âm những ngày này rất bận rộn, dù là Dương Thiên cũng ít có cơ hội gặp nàng. Vì vậy hắn quyết định trở về Bắc Giang Thành, có Sở Từ, hắn cũng không lo lắng nàng gặp nguy hiểm. Trở lại đi học, Dương Thiên cũng không quên Lý Bản, hắn có một điểm xấu là thù dai. Dương Thiên lại không cho đây là điểm xấu, có thù phải trả là điều tất nhiên. Để tránh hiểu lầm, Dương Thiên cho Lý Bản một cơ hội giải thích. Nghe Dương Thiên kể xong, Lý Bản cau mày. Việc này có chút lạ, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Tốt ta ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích hợp lý. Nếu không ta không ngại đến Lý gia một chuyến. Dương Thiên bỏ lỡ câu nói làm Lý Bản hoảng hốt. Dương Thiên, ngươi định làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không được làm. Được rồi, vậy ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý đi. Bị dồn ép vào đường cùng, tiềm năng của con người sẽ được khai phá. Lý Bản chính là như vậy, hắn bị Dương Thiên áp bức, đại não hoạt động hết công sức, nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ta biết rồi. Những gì ta nói với ngươi lúc trước chỉ áp dụng khi nàng không thích ngươi mà thôi. Ta đoán hiện tại Mục Vũ Hàm đã có tình cảm với ngươi, việc ngươi nói cả hai chỉ là bạn có thể khiến nàng cảm thấy thất vọng. Dương Thiên ngẩn ra. Thực sự là như vậy. Đúng vậy. Lý Bản ta là người từng trải, chắc chắn là không sai. Dương Thiên đưa tay vô đầu hắn. Ta xem ngươi thành công thì ít, bại sự có thừa. Nếu không phải may mắn cùng Tiểu Vũ lớn lên một chỗ, ngươi một chút cơ hội cũng không có. Lý Bản cười hì hì. Chứ nếu của ngươi căn bản không có chỗ để sử dụng. Thực tế đã chứng minh ta thành công, như vậy là được rồi. Nhìn Lý Bản vẻ mặt đắc thắng, Dương Thiên chỉ muốn cho hắn vài đấm. Đáng tiếc hắn nói không sai. Người thắng nói gì cũng đúng, Dương Thiên chỉ có thể câm nín. Tần Tuyết hôm nay cũng không đi học, theo như Lý Bản nói thì môn học này khá vô vị. Đa số sinh viên chỉ đi một nửa số buổi để điểm danh mà thôi. Kết thúc buổi học, Dương Thiên vừa bước ra cổng thì đã gặp Dược Nam đứng chờ sẵn. Lý Bản vỗ vai Dương Thiên. Ta có việc phải đi trước. Dương Thiên cũng không quản hắn, nhíu mày nhìn Dược Nam, tên này mỗi lần xuất hiện thường mang theo phiền phức. Nếu không phải vì Dược Lăng, Dương Thiên còn ngại dính dáng đến hắn. Ngươi lại có việc gì, không phải lại muốn ta chữa bệnh cứu ngươi nữa chứ? Nếu vậy thì thật không thiện, ta từ chối. Dược Nam ho nhẹ một tiếng, xem ra việc hắn nhờ vả đã để lại ấn tượng xấu với Dương Thiên. Không có, ta lần này đến là để thông báo với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Có thể tìm một chỗ để nói hay không? Nhìn vẻ mặt có phần nghiêm túc của Dược Nam, Dương Thiên cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy qua quán nước đối diện đi. Hai người tùy tiện gọi đồ uống, Dược Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Dương Thiên, bệnh nhân ngươi chữa trị lần trước đã chết. Dương Thiên không bất ngờ chút nào. Đã chết rồi sao, sớm hơn dự kiến của ta một chút. Dược Nam ngẩn ra, vội hỏi. Ngươi sớm biết hắn sẽ chết sao? Lý do là gì? Ngươi mau nói cho ta biết. Người nhà của hắn đổ lỗi cái chết của hắn là do bệnh viện làm việc thất trách, bọn ta cũng chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho bọn họ. Một hơi uống hết ly nước, Dương Thiên lúc này mới nhìn qua Dược Nam. Ngươi đã từng nghe qua về cổ độc sao? Dược Nam nhíu mày. Cổ độc, hình như là một loại sâu độc được một vài bộ tộc ít người sử dụng. Trong sách y thuật có ghi lại nhưng không có nhiều thông tin. Không phải một loại, cổ độc là tên gọi chung của rất nhiều loại độc. Bọn chúng là những loài côn trùng được nuôi dưỡng đặc biệt, mang theo những đặc tính đặc biệt. Có thể hạ độc, cũng có thể cường hóa thân thể. Thần kỳ như vậy. Dược Nam vô cùng kinh ngạc, những chuyện này với hắn rất mới lạ. Dương Thiên vẫn tiếp tục giảng giải. Những kẻ sử dụng cổ độc được gọi là vu sư. Cổ độc đều được bọn hắn nuôi dưỡng từ nhỏ nên đã tạo nên một mối liên kết với bọn hắn. Ngươi có thể tưởng tượng như tình mẫu tử vậy. Đối với Dược Nam mà nói, khái niệm linh hồn là khá xa lạ, Dương Thiên cũng chỉ có thể để hắn hình dung một cách đơn giản như vậy. Khoan đã, nhưng chuyện này có liên quan gì đến bệnh nhân kia? Chẳng lẽ? Dường như nghĩ ra cái gì, Dược Nam kinh hãi nhìn Dương Thiên. Hắn gật đầu. Ngươi đoán không sai, tên kia đúng là bị trúng cổ độc. Tuy cổ độc đã bị ta giải trừ, nhưng vào lúc đó, tên vu sư kia sẽ lập tức cảm nhận được. Dựa theo luật lệ của vu tộc, người bị bọn hắn hạ cổ nhất định phải chết. Không sai biệt lắm, tên kia một lần nữa tìm đến giết chết người kia. Dược Nam lắp bắp. Nói như vậy, ngươi đã sớm biết tên vu sư kia sẽ đến. Tại sao không nói cho bọn ta? Nói cho các ngươi biết thì có ích gì, các ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Chương 116, Bán Nguyệt Điệp. Bị Dương Thiên hỏi ngược, Dược Nam nhất thời không trả lời được. Loại thủ pháp hạ độc thần kỳ như vậy, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp phòng chống. Trên thế giới có bao nhiêu loại côn trùng, ngươi có thể tránh hết bọn chúng sao? Nhưng cũng không thể để mặc bệnh nhân chết như vậy được. Dương Thiên bật cười. Ngươi nói xem, ta và hắn có quan hệ gì mà phải giúp hắn? Chữa bệnh cho hắn vốn đã là việc ngoài ý muốn. Ta còn đắc tội với một đám vu sư vớ vẩn nào đó. Dược Nam nghe Dương Thiên nói vậy không khỏi kinh ngạc. Ý của ngươi là? Dương Thiên gật đầu. Vu tộc có những quy định rất hà khắc. Trong đó có một điều luật là bất kể kẻ nào dám giải cổ độc của một vu sư mà không có sự cho phép của hắn sẽ bị xem như kẻ thù, phải giết chết bằng mọi giá. Tên vu sư hiện đã giết chết người kia, hẳn cũng sẽ sớm tìm đến ta. Nghe được toàn bộ câu chuyện, Dược Nam mới biết vì hắn mà Dương Thiên đã đắc tội với một đại địch. Nhìn Dương Thiên với ánh mắt ân hận. Thật xin lỗi, vì ta mà ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi yên tâm, ta sẽ huy động thế lực của Dược gia để bảo vệ ngươi. Không để cho ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào. Dừng, câu cuối cùng của ngươi vốn chỉ dùng trong trường hợp một nam nhân nói với nữ nhân hắn yêu. Ngươi nói vậy sẽ dễ gây hiểu lầm. Còn có, việc này ngươi không cần bận tâm. Nếu tên vu sư kia có thể gây nguy hiểm cho ta, ta đã sớm không tham dự vào chuyện này. Dù Dương Thiên đã nói chắc như vậy, Dược Nam vẫn có chút chần chừ. Dương Thiên cũng không có hứng thú nghe hắn nói tiếp. Nếu ngươi cảm thấy có lỗi với ta, thay ta hẹn muội muội của ngươi đi chơi một lần coi như xin lỗi là được rồi. Ta còn có việc phải đi trước. Nói xong liền đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Dược Nam muốn nghĩ gì thì nghĩ. Lúc này, một con côn trùng đang đậu gần đó theo hướng cửa sổ bay ra ngoài sau đó đi vào một con hẻm cách đó khá xa. Dù là giữa trưa, trong ngõ hẻm vẫn khá âm u một nam nhân đang ngồi trên một bãi rác, xung quanh hắn là rất nhiều loại sâu bọ đang vây quanh, nhìn qua không khác gì một xác chết đã qua nhiều ngày. Con côn trùng đi vào ngõ hẻm rồi đậu lên vai nam nhân. Một lúc sau, ánh mắt nam nhân mở ra. Thì ra kẻ phá hỏng chuyện của ta là ngươi. Dương Thiên từ lúc bước ra khỏi quán thì thần thức đã tập trung vào con côn trùng này. Chỉ bằng trò vặt vãnh này mà muốn theo dõi hắn sao? Nếu sớm muộn cũng phải giải quyết, chi bằng làm sớm một chút. Nam nhân kia chỉ nói một câu như vậy rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại. Ban đêm mới là thời điểm hoạt động của hắn, chỉ có thể chờ trời tối mới tìm đến Dương Thiên. Dương Thiên thì không rảnh rỗi để ngồi đợi hắn, thân hình lập tức xuất hiện trước đầu hẻm, tươi cười. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Có việc gì cần giúp đỡ sao? Bị âm thanh vang lên đột ngột làm giật mình, nam nhân từ trên đống rác nhảy xuống, cảnh giác nhìn Dương Thiên. Ngươi là ai? Không phải ngươi đang muốn tìm ta sao? Nam nhân ngẩn ra, hắn không biết mặt Dương Thiên mà chỉ thông qua con côn trùng kia lưu lại một ít mùi hương trên cơ thể Dương Thiên. Đáng tiếc mùi hương kia đã sớm bị Dương Thiên xóa bỏ, không phải vì lý do gì đặc biệt. Do hắn ghét côn trùng mà thôi. Dương Thiên lắc đầu. Đúng là quý nhân hay quên. Người còn bị đáng chí nặng hơn ta nghĩ. Ngươi vừa cho con bọ đó theo dõi ta cách đây vài phút không phải sao? Nam nhân vội lùi lại phía sau, giữa một khoảng cách khá xa với Dương Thiên. Hắn hiện tại không ở trạng thái mạnh nhất, hơn nữa đa số vu sư đều không giỏi cận chiến. Chính ngươi là kẻ phá hỏng chuyện của ta. Không phải ngươi đã quay lại giết hắn rồi sao? Chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nào? Không được, theo luật lệ của vu tộc, ngươi chắc chắn phải chết. Dương Thiên đưa tay lên, một hỏa cầu hiện ra trên tay hắn. Vậy để ta tiễn ngươi xuống địa ngục một đoạn. Nam nhân không nói lời nào, hai tròng mắt hắn co rụt lại, hiện lên một vòng bán nguyệt. Từ trong người tràn ra nhiều loại côn trùng màu sắc cụt không bờ cờ khác nhau. Dương Thiên nhìn thấy tròng mắt của nam nhân hơi giật mình ra. Bán nguyệt điệp sao, một cái vu tộc nhỏ bé sao lại có loại cổ độc bậc này. Nam nhân cũng bị Dương Thiên làm giật mình. Loại cổ độc này là do hắn vô tình phát hiện, liền chọn lấy làm bản mệnh cổ độc. Tuy không có trên bảng xếp hạng cổ độc nhưng lực chiến đấu rất mạnh. Hạn chế duy nhất là sẽ suy yếu vào ban ngày. Ngươi biết loại cổ độc này. Ngươi là một kẻ sắp chết. Cần gì biết nhiều như vậy? Dứt lời, hỏa cầu bằng lóe lên một cái rồi va thẳng vào nam nhân kia. Mặc kệ là nam nhân hay côn trùng đang bao vây quanh hắn đều không có bất kỳ kháng cự nào bị thiêu cháy. Dương Thiên phất tay một cái, thứ trong ngọn lửa bay ra hai vật. Lệnh bài thân phận, xem ra địa vị của người này trong vu tộc cũng không thấp. Nói như vậy, ta sẽ còn bị vu tộc làm phiền nữa sao? Với tính cách ghét chuyện phiền phức của Dương Thiên, hẳn phải tìm cách giải quyết dứt điểm chuyện này càng sớm càng tốt. Biện pháp tốt nhất là tìm đến vu tộc cho bọn hắn một bài học. Còn tìm kiếm tung tích vu tộc ở đâu, đầu mối duy nhất chỉ còn lại Vương Bảo mà thôi. Dương Thiên cũng không muốn gặp lại tên kia, sớm biết vậy hắn đã giữ nam nhân này sống thêm một lát. Một ngọn lửa lóe lên, lệnh bài lập tức tan biến. Trên tay hắn chỉ còn lại một con bướm, toàn thân màu đen tuyền, trên cánh có hình bán nguyệt. Điểm một ngón tay lên bán nguyệt điệp, nó dường như được tiếp thêm sức sống. Hai cánh vỗ mạnh rồi bay lên. Dương Thiên nhìn theo cánh bướm thở dài. Hàn Sương, không ngờ có thể gặp linh thú của ngươi ở đây. Hàn Sương tiên tử bản thể là một con thiên nguyệt điệp, chính là từ bán nguyệt điệp nhiều lần tiến hóa mà thành. Nàng là thủ lĩnh của hồ điệp tộc, Dương Thiên cũng là từ một cuộc chiến với hồ điệp tộc mới gặp được nàng. Một con bán nguyệt điệp vốn không thể xuất hiện ở chỗ này, việc này rất kỳ lạ. Chẳng lẽ hồ điệp tộc xảy ra chuyện? Dương Thiên nghĩ đến đây không khỏi bật cười. Ta nghĩ nhiều rồi, thực lực của Hàn Sương đã đạt đến bán tiên. Ai có thể làm hại nàng? Không nghĩ nhiều nữa. Dương Thiên lập tức trở về, nơi này bẩn như vậy, hắn cũng không muốn ở lâu. Hai ngày sau, Dương Thiên theo lời hứa hẹn với Diệp Vấn Thiên đi đến Kinh Thành. Lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Vấn Thiên. Ta đang đứng dưới khách sạn lớn nhất Kinh Thành, ngươi mau cho người xuống đón ta. Diệp Vấn Thiên hơi ngẩn ra. Ngươi đứng ở đó làm gì? Không phải những hội nghị lớn các ngươi đều sẽ chọn những nơi như vậy để tổ chức sao? Sau hội nghị có thể tổ chức ăn uống tại chỗ. Tiện lợi a. Nghe Dương Thiên nói, Diệp Vấn Thiên bật cười. Đúng là những hội nghị bình thường đều như vậy. Nhưng lần này ngươi có biết bao nhiêu thế lực sẽ đến dự không? A, chẳng phải chỉ có ám tổ và tứ đại thế lực thôi sao? Không, chuyện lần này ảnh hưởng đến tồn vong của tất cả mọi thế lực. Lần này bọn ta mời đến không chỉ có tứ đại thế lực, còn có các thế lực vừa và nhỏ tại ẩn thế đại lục cùng 100 đại gia tộc lớn nhất trên toàn thế giới. Dương Thiên mặt nghẹn ra. Các ngươi định liên kết lại xây dựng quân đội hay sao? Không sai, nếu đối phương thực sự là nguyên anh kỳ tu sĩ. Những chuẩn bị này là cần thiết. Nhưng nếu có ngươi tham dự. Biết Diệp Vấn Thiên định nói gì, Dương Thiên vội ngắt lời. Ngươi không cần nói nữa, việc này ta sẽ không tham gia. Chỉ là một tên nguyên anh kỳ bị trọng thương chưa bình phục các ngươi cũng không giải quyết được, chẳng lẽ còn muốn ta tiếp tục bảo hộ sao? Mau cho ngươi đến đón ta. Dương Thiên nói xong liền tắt máy. Diệp Vấn Thiên nghe những tiếng tốt tốt vang lên cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cái gì mà chỉ là một tên nguyên anh kỳ? Một nguyên anh kỳ đại năng dù trọng thương thì tiêu diệt vài chục tên kim đan kỳ vẫn là dư sức a. Chương 117, Pháp tắc. Không để Dương Thiên đợi lâu, Diệp Vấn Thiên rất nhanh tự mình đến đón hắn. Trước khi hội nghị bắt đầu, Diệp Vấn Thiên đưa hắn đến một phòng nghỉ nhỏ, tiện thể giảng giải về các thế lực tham gia và thực lực cụ thể của từng thế lực. Lần này ngoài ba thế lực lớn nhất đến từ ẩn thế đại lục là Thiên Sơn Thánh Phong, ẩn Long Đảo, Nam Cung Thế Gia còn có nhiều thế lực vừa và nhỏ khác cũng tới tham dự. Thực lực của các thế lực này không mạnh, nhưng gộp chung lại cũng có hơn 30 tên kim đan kỳ tu sĩ. Phần lớn là sơ kỳ mà thôi. Còn tại địa cầu, bao gồm ám tổ cùng 100 đại gia tộc lớn nhất thế giới. Thực lực của các đại gia tộc tuy không mạnh nhưng 10 gia tộc đứng đầu đều có kim đan kỳ tu sĩ, bọn họ là trưởng lão danh dự của ám tổ. Dương Thiên có chút tò mò. 100 đại gia tộc đứng đầu sao, vậy Lý Gia xếp thứ mấy? Lý Gia A, những năm gần đây thực lực hơi suy giảm, bị rớt xuống hạng 102. Yếu như vậy. Những gia tộc khác đều có vài tên trúc cơ hậu kỳ, Lý Gia bề ngoài chỉ có một người đã đến. Tuy không biết có ẩn giấu hay không nhưng chắc cũng không khá hơn là bao. Nếu không Tần Gia cùng Hoàng Gia đã sớm bị bọn hắn nuốt chửng. Chợt nhớ ra một chuyện, Dương Thiên liền hỏi Diệp Vấn Thiên. Đúng rồi. Lần trước nữ sát thủ kia ám sát ngươi. Ta nhớ ngươi có nói nàng sử dụng một loại độc đặc biệt do ám tổ điều chế đúng không? Tuy không hiểu vì sao Dương Thiên lại hỏi vấn đề này, Diệp Vấn Thiên cũng gật đầu trả lời. Không sai, việc đó rất kỳ lạ. Nếu không phải ngươi ngăn cản, chúng ta đã sớm điều tra kỹ càng. Chất độc đó là con bài bí mật của ám tổ, kẻ nào tiết lộ ra ngoài đều không thể có kết quả tốt. Nàng đến từ thiên sát, theo ta dự đoán. Chất độc hẳn là do thiên sát cấp cho nàng. Vừa rồi ngươi nói những gia tộc đứng đầu đều có người là trưởng lão danh dự của ám tổ. Nếu ta nói thiên sát là lực lượng bí mật của một đại gia tộc nào đó và chất độc đó do một tên trưởng lão đưa cho bọn hắn thì sao? Việc này, Diệp Vấn Thiên nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu một đại gia tộc nào có được chất độc đó thì có thể dễ dàng áp chế hầu hết các gia tộc còn lại. Vậy bọn hắn có thể lén lút sau lưng ám tổ thâu tóm thế lực. Một khi thành công, ám tổ dù biết cũng không thể nặng tay, dù sao bọn hắn đều có vai trò quan trọng trong cán cân quyền lực. Tiêu diệt 1, 2 gia tộc không thành vấn đề, ngươi dám tiêu diệt 10, 20 hay thậm chí 100 gia tộc sao? Thấy Diệp Vấn Thiên suy nghĩ không thông, Dương Thiên liền nói. Việc này chỉ là suy đoán của ta, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Không phải tên hội trưởng kia cũng đến sao? Một lát nữa ngươi báo cáo cho hắn là được. Đúng rồi, ta có một việc nữa cần hỏi. Việc này có lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy, Diệp Vấn Thiên thầm nghĩ. Tạm gác chuyện này sang một bên. Có việc gì, ngươi mau hỏi đi. Bị hư 7 công nhân theo nhận xét của ngươi, mỗi đại thế lực sẽ có bao nhiêu kim đan kỳ tu sĩ? Đây là vấn đề bí mật, nhưng Diệp Vấn Thiên cũng không xem Dương Thiên là người ngoài. Theo như ta được biết, ám tổ bề ngoài có hơn 80 vị kim đan kỳ tu sĩ là phân hội trưởng tại các nước lớn, các nước nhỏ chỉ cần trúc cơ hậu kỳ là được rồi. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, theo suy đoán của ta, ám tổ có không dưới 100 vị kim đan kỳ tu sĩ. Các đại thế lực còn lại cũng sẽ không thua kém nhiều lắm. Tổng cộng cũng hơn 600 tên kim đan kỳ tu sĩ, nhiều như vậy sao? Nhiều. Diệp Vấn Thiên không hiểu tại sao Dương Thiên nói là nhiều. Thế giới có gần 8 tỷ người, trong đó người có tư chất tu luyện cũng hơn 1 triệu, chỉ có hơn 100 tên kim đan kỳ tu sĩ, không tính ẩn thế đại lục, sao có thể gọi là nhiều. Nhiều kim đan kỳ như vậy, chẳng lẽ suốt thời gian qua không có ai đột phá nguyên anh kỳ sao? Có. Nghe Diệp Vấn Thiên nói vậy, Dương Thiên cũng hơi bất ngờ. Chẳng lẽ thông tin của hắn biết được trước giờ là sai sao? Là ai? Diệp Vấn Thiên nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt khó hiểu. Không phải hắn đang đứng trước mặt ta sao? Ho nhẹ một tiếng, Dương Thiên nói. Ta là trường hợp đặc biệt, có nói ngươi cũng không hiểu. Được rồi, ngươi mau đi báo cáo cho tên hội trưởng kia việc vừa rồi đi. Ta muốn điều tra một chuyện, lát nữa hãy trở lại. Diệp Vấn Thiên vẻ mặt khó hiểu nhìn Dương Thiên nhưng cũng không hỏi gì thêm mà đi ra ngoài. Chuyện Dương Thiên muốn điều tra cũng không có liên quan gì đến hắn, chỉ là do trí tò mò thúc đẩy mà thôi. Theo như lần trước Diệp Vấn Thiên nói, linh khí tại đảo nhân tạo của bọn họ không thua kém so với ẩn thế đại lục. Đó là chưa kể những kẻ tu luyện trong điều kiện linh khí thiếu thốn hơn như những tên kim đan của các đại gia tộc kia. Với nồng độ linh khí như vậy, đừng nói là 600 tên kim đan kỳ tu sĩ, 100 tên cũng đã là một con số hư cấu. Chuyện này xem như không nói, nhưng nhiều kim đan kỳ tu sĩ như vậy mà không có ai đạt đến nguyên anh, thậm chí tên hội trưởng của ám tổ kia còn không biết đến cảnh giới giả anh. Tuy nói từ kim đan đạt đến nguyên anh là một bước tiến lớn nhưng sự thật lại khác biệt rất nhiều. Từ kim đan đến nguyên anh là một loại ranh giới của tu chân giả. Chỉ cần đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, tu sĩ có quyền lựa chọn xem có muốn đột phá nguyên anh hay không. Trải qua thiên kiếp, thành công thì kết anh, thất bại thì hồn tiêu phách tán, may mắn sống sót thì đạt đến giả anh. Ba vị lão giả của ám tổ đều là kim đan hậu kỳ đỉnh phong nhưng lại không cảm nhận được khí tức của thiên kiếp. Lúc đầu Dương Thiên cũng không để ý, nhưng nghe Diệp Vấn Thiên nói đã khiến hắn chú ý. Chẳng lẽ pháp tắc của thế giới này có chút khác biệt với tu chân giới sao? Vậy để ta xem thử một chút. Dứt lời, Dương Thiên biến mất. Từ trong tinh không vô tận, Dương Thiên đang đứng lặng lẽ, hai mắt nhìn về địa cầu. Quan sát kỹ một hồi, Dương Thiên đưa tay điểm nhẹ vào hư không. Không gian bị một chỉ này làm cho gợn sóng. Từng làn sóng vô hình khuếch tán vào hư không rồi bị một thứ gì đó cản lại. Dương Thiên mỉm cười. Ở đây sao? Từ lòng bàn tay bắn ra một luồng sáng mạnh mẽ vào vị trí kia. Luồng sáng bị chặn lại, ánh sáng nổ ra tung tóe khắp nơi. Một cánh cửa khổng lồ hiện lên từ trong hư không. Dương Thiên chắp tay sau lưng nhìn cánh cửa, thanh âm vang vọng khắp hư không. Pháp tắc chi môn, ta hỗn độn chân tiên ra lệnh cho ngươi mở ra. Dứt lời, một luồng khí đen kịt từ trong hư không xuất hiện, trùng kích vào pháp tắc chi môn. Dưới lực trùng kích của hắc khí, pháp tắc chi môn không có sự chống cự nào, nhanh chóng mở ra. Từng cổ văn tự màu vàng từ phía trong bay ra, những văn tự này mang lại một cảm giác cổ lão, dường như đã tồn tại từ rất lâu. Dương Thiên lại phất tay một cái, những văn tự đang bay tán loạn bắt đầu sắp xếp lại theo một trình tự. Chăm chú nhìn vào bảng văn tự trước mặt, Dương Thiên gật gù. Thì ra là như vậy. Do thiên địa linh khí không được nên việc đột phá kim đan so với tu chân giới đơn giản hơn nhiều. Nhưng do pháp tắc có khuyết điểm, mảnh thiên địa này sẽ không có thiên kiếp cũng như thiên địa linh khí tẩy lễ. Như vậy thì việc không có ai đột phá nguyên anh kỳ là điều dễ hiểu. Vốn đang định sửa lại pháp tắc một chút, Dương Thiên chợt bật cười, lắc đầu. Mà thôi, mọi chuyện cứ như vậy là tốt rồi. Nếu bọn hắn đột phá nguyên anh, xảy ra chiến tranh chẳng phải sẽ phá nát nơi này sao? Hơn nữa, bọn hắn đột phá nguyên anh hay không thì có liên quan gì đến ta chứ? Dương Thiên từ trong hư không biến mất, xuất hiện trở lại trong căn phòng. Cách đó rất xa, trong hư không vô tận, một nữ nhân đang ngủ đột nhiên mở mắt ra. Không sai, vừa rồi đúng là có kẻ đã sử dụng hỗn độn lực, là hắn sao? Mặc kệ có phải hay không, ta phải mau chóng tìm được hắn. Không thể để tên kia tìm được hắn trước. Dứt lời, nữ nhân cũng tan biến vào hư không. Nếu Dương Thiên có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nàng. Chính là nữ nhân hoàn mỹ hắn đã nhìn thấy trong giấc mộng. Chương 118, hội nghị nhàm chán. Dương Thiên trở lại phòng liền tiếp tục uống trà ngồi đợi Diệp Vấn Thiên. Một lát sau, Diệp Vấn Thiên vẻ mặt nghiêm trọng bước vào. Không cần hỏi Dương Thiên cũng biết là do chuyện kia. Ngồi xuống uống một ngụm trà, Diệp Vấn Thiên trầm giọng. Ta đã báo cáo việc này cho hội trưởng, hắn nói việc này có liên quan đến Ma Môn. Ma Môn? Không sai. Gần đây hội trưởng nhận được một tin tức, nói là có rất nhiều gia tộc đã bị Ma Môn thao túng. Việc này hắn cũng không công bố ra ngoài mà âm thầm điều tra. Tuy vẫn chưa xác nhận chính xác là có bao nhiêu gia tộc, nhưng chắc hẳn không ít. Dương Thiên cảm thấy hơi khó hiểu. Việc này thì có liên quan gì đến chuyện vừa nãy ta đã nói? Diệp Vấn Thiên vẻ mặt vẫn không đổi. Ngươi còn chưa hiểu sao, nếu gia tộc có loại thuốc độc kia cấu kết với Ma Môn, bọn chúng chắc hẳn đã sản xuất một lượng không nhỏ. Như vậy lực lượng của chúng ta trong trận chiến này sẽ bị giảm trên diện rộng. Ngươi cũng biết, hầu hết tu chân giả tu vị đều từ kim đan kỳ trở xuống, số lượng này lên tới hơn 1 triệu. Đó là tổn thất lớn cỡ nào a? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ đến việc chế thuốc giải sao? Thuốc giải dĩ nhiên là có, nhưng thời gian hiệu lực là 1 ngày. Trong thời gian đó bọn hắn có thể giết ngươi không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu vậy, các ngươi cũng có thể hạ độc tu sĩ trúc cơ của đối phương. Tu sĩ có tu vị dưới trúc cơ của Ma Môn cùng lắm cũng không hơn 1 vạn người. Ngươi nói xem ai thiệt hại lớn hơn. Dương Thiên chẳng mấy để tâm. Vậy xem như đây là cuộc chiến của Kim Đan Kỳ đi. Mấy trăm tên Kim Đan vây công, dù là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể ôm hận nhắm mắt ta. Ai, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người phải chết đây. Nhìn Diệp Vấn Thiên lo lắng, Dương Thiên cũng không định giúp đỡ. Đây là việc riêng của bọn hắn, Dương Thiên sẽ không nhún tay vào. Đúng rồi, ngươi nói xem, những kẻ đến tham dự hội nghị hôm nay có biết diện mạo của ta hay không? Không hiểu vì sao Dương Thiên lại hỏi vấn đề này, Diệp Vấn Thiên lắc đầu. Không thể. Bọn hắn chỉ nghe đến danh tiếng của ngươi mới đến đây. Ngoài ám tổ cùng tứ đại thế lực, không có ai biết diện mạo thực sự của ngươi. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, nếu đám người kia biết mặt hắn, chẳng phải đi đến đâu cũng sẽ bị người khác theo dõi sao. Nhiều người như vậy, hắn cũng không thể giết hết bọn họ a. Cả người rung nhẹ lên một cái, trước sự ngỡ ngàng của Diệp Vấn Thiên, Dương Thiên xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn mới. Gương mặt bình thường trông vẫn còn khá trẻ, nụ cười biến thái, dáng người hơi lùn, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy khá đê tiện. Diệp Vấn Thiên trợn mắt chỉ tay vào mặt Dương Thiên. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người đều biết diện mạo thực sự của ta sao? Nhưng ngươi cũng không cần bày ra hình dạng như vậy. Dương Thiên vừa rồi tùy tiện chỉnh sửa một chút mà thôi, hắn cũng không do diện mạo hiện tại của mình thế nào. Nhưng vốn rất tự tin vào bản thân, hắn vẫn cười nói. Thế nào, rất đẹp trai phải không? Diệp Vấn Thiên nuốt một ngụm nước miếng, gian nan gật đầu. Cũng có một chút, bất quá. Bất quá thế nào? Trông rất đê tiện a. Một lát sau, Diệp Vấn Thiên bước ra cùng một thanh niên trẻ tuổi. Gương mặt bình thường đến mức nếu không đặc biệt chú ý, ngươi sẽ rất nhanh quên mất hắn. Bị Diệp Vấn Thiên nói là đê tiện, điều này đã động chạm đến lòng tự ái của Dương Thiên sâu sắc. Đành phải đổi lại lần nữa. Theo đề nghị của Diệp Vấn Thiên, Dương Thiên lựa chọn một gương mặt bình thường hết mức có thể. Hai người cùng đi đến một căn hầm bên dưới tòa biệt thự, hai bên có người canh gác rất nghiêm ngặt. Dù là có Diệp Vấn Thiên dẫn đến, hắn vẫn bị người khác kiểm tra khá kỹ mới được bước qua. Diệp Vấn Thiên cũng giải thích là để tránh kẻ gian trà trộn vào. Dù sao thì những tu chân giả biết thuật dịch dung cũng không ít. Dương Thiên lắc đầu. Nếu ma môn đã khống chế các đại gia tộc, cuộc hội nghị hôm nay của các ngươi cũng sẽ không còn là bí mật. Không sao, chúng ta chỉ công bố một cách chung chung mà thôi. Những vấn đề chi tiết sẽ được ám tổ cùng 3ZG9 của thế lực kia bàn luận riêng. Cùng Diệp Vấn Thiên bước vào một hội trường rất lớn, bức tường làm bằng kim loại cứng, phía trên treo rất nhiều bóng điện khiến cả hội trường sáng rực. Dương Thiên được Diệp Vấn Thiên xếp cho ngồi kế hội trường ám tổ. Thấy Dương Thiên ngồi xuống bên cạnh, lão giả quay sang nhìn hắn mỉm cười. Dương Thiên cùng Diệp Vấn Thiên cùng đến, lão giả nhận ra hắn cũng không có gì lạ. Dương Thiên không có hứng thú với một lão giả, chỉ gật đầu chào lại rồi nhắm mắt lại. Lão giả thấy Dương Thiên không muốn nói chuyện cũng không tiếp tục làm phiền. Người đến mỗi lúc một đông, khi ghế của tam đại thế lực đã được xếp đầy. Diệp Vấn Thiên liền bước lên nói. Chào tất cả mọi người, ta là Diệp Vấn Thiên, phân hội trưởng của ám tổ. Những người đến đây hẳn đều đã biết mục đích của hội nghị lần này nên ta cũng sẽ không dài dòng nữa. Về những cử động đặc biệt của ma môn gần đây. Dương Thiên thực sự ngủ mất, hội nghị này với hắn quá mức nhàm chán. Đang ngủ ngon, Dương Thiên đột nhiên bị lão giả chạm nhẹ liền mở mắt thức dậy. Lúc này, Diệp Vấn Thiên đang nhìn vào Dương Thiên, ra hiệu cho hắn bước lên. Biết đã đến lượt mình, Dương Thiên tiến lên vị trí của Diệp Vấn Thiên khi nãy. Hắn không dài dòng mà trực tiếp vào vấn đề. Ta biết hôm nay có rất nhiều người muốn đến đây để gặp ta. Nhưng ta khuyên các ngươi nên một lòng tập trung đối phó với ma môn cùng tên huyết ma kia thì hơn. Việc này ta sẽ không can dự vào. Còn có, ta không có hứng thú với quyền lực, các ngươi không cần ngày đêm lo lắng ta sẽ đoạt mất nó. Nếu ta có hứng thú, các ngươi lo lắng cũng chỉ bằng thừa. Trong lúc nói chuyện, trên người Dương Thiên tỏa ra khí thế kinh khủng. Mọi người trong hội trường lập tức có cảm giác mình như một chiếc thuyền nhỏ đang đối diện với một cơn sóng dữ. Tùy thời đều có thể bị đập vỡ. Nói xong, Dương Thiên thu hồi khí thế, cũng chẳng bận tâm bọn người kia nói gì mà quay lại chỗ ngồi. Diệp Vấn Thiên nhìn qua hội trường, lắc đầu cười khổ. Lão giả gật đầu, bước lên tiếp tục nói. Dương Thiên quay lại chỗ xong liền phong kín lục thức, hắn cảm nhận được có rất nhiều người đang lén lút truyền âm cho hắn. Đúng là một đám người phiền phức. Tận đến khi Diệp Vấn Thiên bước lại vỗ vai Dương Thiên ra hiệu hội nghị đã kết thúc, Dương Thiên mới mở mắt đứng dậy theo hắn ra ngoài. Bước ra khỏi hàng rào phòng vệ, theo Diệp Vấn Thiên trở lại căn phòng ban đầu. Dương Thiên lúc này mới nói. Mọi chuyện nơi này đều đã xong, ta hiện tại cũng nên trở về. Thấy Dương Thiên định rời đi, Diệp Vấn Thiên vội và ngăn lại. Khoan đã, vừa rồi chỉ là làm việc với các thế lực nhỏ mà thôi. Sau đây mới là phân chính, chúng ta còn phải bàn bạc cụ thể với tam đại thế lực còn lại. Không được, ta chỉ hứa với ngươi tham gia hội nghị lần này thôi. Chuyện phía sau hoàn toàn không liên quan đến ta. Diệp Vấn Thiên thấy Dương Thiên kiên quyết bỏ đi, biết chỉ còn cách sử dụng bí chiêu. Giả vờ thở dài. Ngươi thực sự phải đi sao? Đáng tiếc a, vốn có chuyện tốt muốn bàn bạc với ngươi. Dương Thiên bĩu môi khinh thường. Không cần làm vẻ mặt đó với ta. Ta còn không rõ ngươi sao? Từ khi gặp ngươi tới giờ, ngươi chỉ toàn mang đến phiền phức cho ta, có thể có chuyện tốt gì? Diệp Vấn Thiên mặt già hơi xấu hổ. Ngươi nói như vậy là sai rồi. Ta vốn định giới thiệu cho ngươi một mối lương duyên. Nếu ngươi không danh thì đành thôi vậy. Nàng thực sự rất đẹp, đáng tiếc a. Ngươi có thể biết được mỹ nữ nào? Ta xem chỉ là nữ nhân trung niên nào đó thôi. Ngươi nên để lại cho mình đi, nhưng ngươi nhớ cẩn thận mẹ của Linh Nhi a. Đối với Dương Thiên không nể mặt công kích, Diệp Vấn Thiên cũng không để tâm. Nếu ta nói đó là tiểu thư của Nam Cung gia thì thế nào? Nam Cung gia nào? Khoan đã, ngươi nói tiểu thư của Nam Cung gia là Nam Cung Băng Vân sao? Diệp Vấn Thiên cũng hơi bất ngờ. Ngươi biết nàng? Chương 119, tình thế nguy hiểm. Dương Thiên tỏ vẻ hiểu biết. Đương nhiên, một mỹ nữ như vậy ta sao có thể không biết? Nhưng ta nói Diệp Vấn Thiên ngươi cũng không nên dùng nàng để dụ dỗ ta. Chuyện Nam Cung gia đem hôn sự của nàng làm phần thưởng cho tranh đoạt chiến ta cũng biết. Thấy Dương Thiên biết nhiều như vậy, Diệp Vấn Thiên cũng không tiếp tục giấu giếm. Ngươi nói không sai, nhưng đó chỉ là chuyện trước đây thôi. Phần thưởng của tranh đoạt chiến chỉ được công bố chính thức khi bắt đầu. Nghĩa là bọn ta vẫn có thể thay đổi được. Ý của ngươi là? Diệp Vấn Thiên nhìn Dương Thiên, ánh mắt đầy ẩn ý. Mục đích chính của Nam Cung gia chỉ là tìm kiếm nhân tài cho thế lực của họ. Nói đến nhân tài, có ai có thể tốt hơn ngươi? Lời nói của Diệp Vấn Thiên không khỏi khiến Dương Thiên phải suy nghĩ. Mục đích của Nam Cung gia khi đưa ra hôn sự đúng là như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn đổi ý muốn đem hôn sự này tặng cho Dương Thiên luôn hay sao? Việc này hình như có chút không phù hợp, ta ít nhất phải để bọn hắn có thời gian tìm hiểu, ta cũng không phải người tùy tiện. Dương Thiên tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nụ cười trên miệng đã bán đứng hắn. Thấy Diệp Vấn Thiên khinh bỉ nhìn hắn, Dương Thiên vội lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi. Giữa ta và ngươi cũng coi như có quan hệ không tệ. Ta sẽ nể mặt ngươi đến tham dự. Dương Thiên trở mặt nhanh hơn lật sách, bản lĩnh này Diệp Vấn Thiên cũng đã nhiều lần lĩnh giáo nên cũng không bất ngờ. Vậy chúng ta mau đi đi, cuộc họp hẳn là đã bắt đầu. Ngươi cũng nên sử dụng diện mạo thực của mình đi, hầu hết bọn hắn đều đã biết mặt ngươi rồi, không cần che giấu. Cơ thể lại rung nhẹ một lần nữa, Dương Thiên trở lại diện mạo ban đầu. Theo Diệp Vấn Thiên đi đến phòng họp. Đứng trước cửa phòng, hắn chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Đúng rồi, ta chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Dương Thiên rất ít khi dùng từ quan trọng, vì vậy Diệp Vấn Thiên lập tức cảnh giác. Xác định xung quanh không có ai mới nhỏ giọng. Có việc gì, chẳng lẽ ngươi phát hiện có gián điệp của ma môn trà trộn vào đây sao? Dương Thiên lắc đầu. Nếu chỉ là một tên gián điệp thì có gì đáng kể? 10 tên hay 20 tên ta cũng không quan tâm. Ta muốn biết Nam Cung Băng Vân có đến ý 8 bờ cờ bờ 2G hay không? Ngươi cũng biết, mọi chuyện quá đột ngột, ta muốn cùng nàng làm quen trước một chút. Một loại cảm giác vô lực hiện lên trong lòng Diệp Vấn Thiên. Nếu Dương Thiên quan tâm đến đại cuộc giống như hắn quan tâm đến mỹ nữ. Không, chỉ cần 1/10 đã là phúc phận của người trong thiên hạ rồi. Đáng tiếc. Không có. Diệp Vấn Thiên nói xong liền quay đầu bước vào trong. Tuy đã đoán trước nàng sẽ không đến nhưng Dương Thiên vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Theo Diệp Vấn Thiên đi vào. Căn phòng này khá nhỏ, được xây bằng tử mục. Loại gỗ này ở tu chân giới chỉ là vật liệu bình thường. Nhưng ở nơi này có thể lấy ra lượng lớn như vậy xem như cũng đã có tâm. Trong phòng có một chiếc bàn tròn, chung quanh có 5 cái ghế nhỏ. 4 chiếc ghế khác đã có người ngồi vào. Diệp Vấn Thiên đưa Dương Thiên đến chỗ ngồi sau đó truyền âm cho hội trưởng ám tổ vài câu rồi đi ra ngoài. Đại diện cho ẩn long đảo là lão giả đã nhắc nhở Dương Thiên lần trước, Dương Thiên đối với hắn cũng có chút ấn tượng. Phía Thiên Sơn Thánh Phong là một lão giả mặc áo màu bạc. Trên áo có hình một ngọn núi với mây trắng lượn lờ. Nam Cung gia là một mỹ phụ trung niên, tuổi tác chắc hẳn đã cao nhưng nhìn như một thiếu phụ 30. Mọi người thấy Dương Thiên ngồi xuống đều quay lại chào tỏ vẻ thân thiện. Hội trường ho nhẹ một tiếng gây chú ý rồi bắt đầu. Nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu. Vừa rồi tại hội nghị vẫn có nhiều vấn đề ta vẫn chưa nói đến, nguyên nhân chính là lo sợ có người ma môn trà trộn vào. Theo nguồn tin mới nhất, ma môn đã khống chế không dưới 20 đại gia tộc. Sự việc diễn biến đến mức này hoàn toàn là lỗi của ám tổ bọn ta. Nhưng hiện tại không phải lúc để chú trọng chuyện này, huyết ma mới là kẻ nguy hiểm nhất. Ẩn Long Đảo lão giả liền lên tiếng. Nói như vậy, các ngươi hẳn cũng đã nắm không ít thông tin về huyết ma. Mau chia sẻ cùng với mọi người đi. Hội trường nhìn qua phía Thiên Sơn Thánh Phong lão giả. Trường Mi, việc lần này có quan hệ mật thiết đến Thiên Sơn Thánh Phong các ngươi. Ta nghĩ để ngươi giải thích sẽ hợp lý hơn. Ẩn Long Đảo cùng Nam Cung Gia nghe vậy liền tập trung về phía người được gọi là Trường Mi lão giả. Hắn lắc đầu. Ẩn Mục, Nam Cung Tuyết Mai, hai người các ngươi không nên nhìn ta như vậy. Việc này ta không hề biết, tên Bạch Dạ kia là đang đổ thừa cho ta mà thôi. Bạch Dạ cười cười. Vậy sao, vậy các ngươi đã từng nghe qua trận chiến gần 1.000 năm trước chưa? Nam Cung Tuyết Mai nghe vậy liền nhíu mày. Bạch Dạ, ngươi nói vậy là có ý gì? Trong số chúng ta, ngươi lớn tuổi nhất cũng chỉ hơn 600 mà thôi. Chuyện 1.000 năm trước ai có thể biết được? Chẳng lẽ? Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Nam Cung Tuyết Mai thất thanh hô lên. Bạch Dạ gật đầu. Đúng vậy, chính là đại chiến phong ma của ẩn thế đại lục và ma môn khi đó. Dẫn đầu là Thiên Sơn Thánh Phong. Bọn họ đều là lão quái vật đã sống trên 100 năm. Nếu đến bây giờ mà vẫn chưa hiểu Bạch Dạ muốn nói gì thì thật uổng phí đã sống lâu như vậy. Cả đám người yên lặng một lúc, Trường Mi mới lên tiếng. Ngươi muốn nói huyết ma chính là ma đầu Thiên Sơn Thánh Phong bọn ta phong ấn hơn 1.000 năm trước sao? Ngươi có bằng chứng hay không? Tên huyết ma này có tu vị Nguyên Anh Kỳ, ngươi nói xem không phải tên ma đầu kia thì có thể là ai? Trường Mi nội tâm rung lên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. An nói hồ đồ, nếu hắn là Nguyên Anh Kỳ đại tu sĩ, chúng ta còn có thể ngồi đây nói chuyện sao? Nếu ta nói hắn bị phong ấn nhiều năm, thương thế vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đang cố thực hiện huyết tế và tránh đối đầu trực diện với chúng ta thì sao? Tất cả chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Một tên kim đan hậu kỳ như ngươi có thể nhìn ra tu vị của Nguyên Anh Kỳ đại tu sĩ sao? Trường Mi lắc đầu nhìn qua Dương Thiên. Ta không thể, nhưng hắn thì có thể. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Dương Thiên chờ đợi hắn giải thích. Dương Thiên nhận thấy ánh mắt tập trung về phía mình cũng gật đầu. Không sai, tu vị của hắn là Nguyên Anh Kỳ nhưng đã bị trọng thương. Theo như ta dự đoán, nếu hắn huyết tế thành công, tu vị không những không phục mà còn có thể đột phá. Nghe được chính Dương Thiên xác nhận, bọn họ không thể không tin. Trường Mi lão giả vẻ mặt tái mét, lắp bắp. Không thể nào, tu vị của hắn trước khi phong ấn đã là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu tiếp tục đột phá chẳng phải là Nguyên Anh Hậu Kỳ sao? Đến lúc đó, dù tất cả chúng ta cùng ra tay cũng không đủ cho hắn nhét kẻ răng. Mọi người chung quanh trầm ngâm, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của Nguyên Anh Kỳ đại tu sĩ. Những vũ khí nóng tầm thường không thể đã thương hắn chút nào, dù là vũ khí hạt nhân thì hắn cũng có thể dễ dàng cảm ứng được mà bỏ trốn. Đối đầu trực diện chỉ có một kết quả mà thôi. Dương Thiên thấy đám người này chưa đánh đa nhục trí, không khỏi lắc đầu. Các ngươi không cần bi quan như vậy á, ta chỉ nói là nếu hắn khôi phục thôi. Theo dự đoán của ta, gần 1.000 năm qua, thương thế của hắn cũng không tầm thường. Cần ít nhất 1 năm thực hiện huyết tế mới có thể bình phục hoàn toàn. Nếu các ngươi có thể làm chậm quá trình huyết tế của hắn thì còn có thể kéo dài lâu hơn. Từ giờ đến lúc đó, các ngươi chỉ cần tiêu diệt được hắn thì có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng dù hắn trọng thương thì vẫn là Nguyên Anh Trung Kỳ đại tu sĩ a bọn ta. Yên tâm, theo tính toán của ta, các ngươi chỉ cần vài trăm tên kim đan cùng gây công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Dạ hội trưởng nhìn về phía Dương Thiên, khẩn cầu. Ngươi là thủ hộ giả, có thể giúp bọn ta lần này hay không? Bằng không thương vong sẽ không thể đếm được hết. Còn lỡ như bọn ta thất bại, địa cầu chẳng phải sẽ thành chỗ hắn nuôi nhốt người để thực hiện huyết tế sao? Không được. Tại sao? Đám người đồng thanh hô lên, Dương Thiên lắc đầu. Không có thời gian. Chương 120, Nguyên Anh Kỳ của Thiên Sơn Thánh Phong. Câu trả lời của Dương Thiên khiến mọi người chung quanh có một loại cảm giác như đánh vào đông vậy, vô cùng khó chịu nhưng lại không thể làm được gì. Trường mi lão giả cố nén tức giận. Thân phận của ngươi là ẩn thế đại lục thủ hộ giả, tình huống nguy cấp như vậy chẳng lẽ ngươi còn không định đứng ra hay sao? Trận đại chiến gần ngàn năm trước ngươi đã từng thấy bọn ta xuất hiện hay chưa? Thủ hộ giả chỉ xuất hiện vào lúc tối quan trọng, tức là khi các ngươi không còn bất kỳ khả năng chống cự nào nữa. Còn có một chuyện hình như ngươi đã quên, ta hiện tại đã không còn là thủ hộ giả nữa. Lý luận của Dương Thiên không thể phản bác, Trường Mi tức giận đập bàn đứng dậy. Bàn gỗ làm bằng tử mộc lập tức bị lom xuống một lỗ sâu, cái đập này chỉ đơn thuần là lực lượng cơ thể chứ không có bất kỳ pháp lực nào khác. Mọi người đều hiểu hắn đã tức giận đến mức nào. Bạch Dạ vội can ngăn. Trường Mi, ngươi hãy bình tĩnh. Sự việc đúng là như Dương Thiên nói, chúng ta vẫn chưa bị dồn đến đường cùng. Không nên phụ thuộc quá nhiều vào hắn. Trường Mi hét to. Cái gì mà chưa đến đường cùng, nếu tên kia khôi phục, tu vị đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Đến lúc đó dù hắn có ra mặt cũng chỉ có nạp mạng mà thôi. Lúc đó, bao nhiêu sinh mệnh trong thiên hạ đều sẽ tùy ý huyết ma xử lý. Tình thế nguy hiểm như rủ rẹ vậy mà hắn lại nói là không có thời gian. Biết vị lão giả Trường Mi này vì lo lắng cho đại cuộc nên mới như vậy, Dương Thiên cũng không so đo với hắn. Việc này ta đã quyết, các ngươi cũng không cần nhiều lời nữa. Từ khi nào ẩn thế đại lục trở nên yếu đuối như vậy, chưa ra tay đã nghĩ đến việc cầu cứu người khác. Bị Dương Thiên nói trúng điểm yếu, mọi người xung quanh cũng có chút xấu hổ. Trường Mi mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, cắn răng ngồi xuống. Bạch Dạ cũng thở dài ra một hơi, tiếp tục nói. Bây giờ cách giải quyết tốt nhất chính là mau chóng tìm ra huyết ma. Đồng thời tăng cường tu sĩ phòng vệ ở những nơi tập trung đông dân cư. Tránh cho bọn hắn thực hiện huyết tế. Ta đề nghị mọi thế lực cùng thành lập một nhóm tu sĩ am hiểu về trận pháp, nhiệm vụ là tìm kiếm và phá hủy các huyết trận do ma môn tạo nên. Ba người kia đều gật đầu. Việc này bọn ta đã biết. Bạch Dạ tiếp tục. Còn có, các ngươi có thể về bàn với thế lực tập trung những ngươi có tu vị từ kim đan kỳ trở lên lại một chỗ. Chỉ cần phát hiện tung tích huyết ma chúng ta sẽ lập tức tấn công. Tránh cho hắn kịp có thời gian đào tẩu. Ba người kia nghe nói cũng có điểm hợp lý liền gật đầu đồng ý. Dương Thiên lúc này mới lên tiếng. Các ngươi làm như vậy thật là ngu ngốc. Suy nghĩ theo hướng ngược lại, nếu bọn hắn tìm được chỗ các ngươi tập trung tu sĩ, chẳng phải có thể một lưới bắt gọn sao. Nhiều kim đan kỳ tu sĩ như vậy, tin tưởng tu vị của hắn hồi phục còn nhanh hơn dự kiến của ta. Không phải ngươi đã nói hắn thương thế vẫn chưa bình phục sao? Bọn ta tập trung nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Dương Thiên nhìn Bạch Dạ như một tên ốc. Ngươi có phải sống lâu quá nên đầu óc bị ngớ ngẩn hay không? Nếu hắn phát hiện ra ngươi, không chỉ hắn mà sẽ có rất nhiều tu sĩ ma môn cùng tấn công, hơn nữa bọn hắn còn có thể bố trí trận pháp. Nên nhớ bản thể của hắn là ai, ta chắc chắn những trận pháp có thể một lần giết hết các ngươi trong tay hắn cũng không ít đâu. Bốn người trên trán đã chảy đầy mồ hôi, may mắn có Dương Thiên nhắc nhở. Nếu không khả năng toàn quân bị diệt là rất lớn. Dù sao bọn hắn ở ngoài sáng còn huyết ma ở trong tối, ai tìm được ai dễ hơn, không nói cũng biết. Bốn người cùng lâm vào trầm tư, Bạch Dạ nhịn không được quay lại hỏi Dương Thiên. Nhưng nếu lúc phát hiện hắn mới tập trung người, hắn chắc chắn đã chạy thoát trước khi bọn ta kịp đến. Vậy phải làm sao? Ngươi không nên cái gì cũng hỏi ta à, nhưng ta có thể cho các ngươi một gợi ý. Ta từng nghe nói Thiên Sơn Thánh Phong có một tên Nguyên Anh kỳ còn chưa chết. Dương Thiên nói đến đây thì quay sang nhìn Trường Mi, ý bảo hắn trả lời. Trường Mi bất đắc dĩ gật đầu. Không sai, từ sư thúc đúng là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ vẫn còn sống sót từ trận đại chiến khi ấy. Nhưng vết thương của hắn so với huyết ma còn nặng hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể ở trong trận pháp của Thiên Sơn Thánh Phong để kiềm chế ma khí, không thể rời đi. Ba người kia trên mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Vị Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ này của Thiên Sơn Thánh Phong bọn hắn đều đã từng nghe nói đến. Nếu thực sự có một vị Nguyên Anh kỳ nữa tham chiến, phần thắng đâu chỉ tăng lên 1-2 phần, nó có thể thay đổi cục diện trận chiến. Dương Thiên lắc đầu. Không biết từ đâu ném ra một viên đan dược màu đen nhánh về phía Trường Mi lão giả. Ngươi đưa viên đan dược này cho hắn, ma khí sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Khi đó các ngươi có thể gọi hắn đến đây cùng săn đuổi huyết ma. Ta làm như vậy xem như là đã tận nghĩa. Trường Mi nghe vậy vội lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận cất viên đan dược vào. Xong liền quay ra cảm tạ Dương Thiên. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Dương Thiên cũng không thực sự bỏ rơi bọn họ. tiếp theo bốn người bắt đầu bàn bạc kế hoạch cụ thể. Dương Thiên cảm thấy nhàm chán nên không can dự vào. Nếu không phải vì chuyện Diệp Vấn Thiên nói lúc trước, Dương Thiên đã sớm bỏ về. Cuộc họp không biết sẽ kéo dài đến lúc nào, Dương Thiên liền đứng dậy bỏ ra ngoài. Hắn quyết định đi tìm Bạch Khiết, khi nào cuộc họp kết thúc, Diệp Vấn Thiên sẽ gọi cho hắn. Gọi điện thoại cho Bạch Khiết, nàng rất nhanh vui vẻ đồng ý dù đã là hơn 6 giờ tối. Khi Dương Thiên đến nơi, Bạch Khiết đã sớm thay một bộ váy trắng, gương mặt được trang điểm nhẹ, son môi màu hồng nhạt. Nhìn qua giống như một thiên sứ đáng yêu, Dương Thiên rất thích bộ dạng như vậy của nàng. Ngươi hôm nay trông thật xinh đẹp a. Nghe được lời khen của Dương Thiên, Bạch Khiết mặt cười hơi đỏ lên, ngại ngùng nói. Cảm ơn. Dương Thiên cũng không biết, những thứ này Bạch Khiết đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu để chờ đợi Dương Thiên hẹn nàng. Làm nhiều như vậy chỉ mong nhận được một lời khen từ Dương Thiên, nữ nhân tuy kỳ lạ nhưng cũng rất đáng yêu a. Hai người quyết định đi ăn trước, Dương Thiên không biết nhiều về các quán ăn ngon ở Kinh Thành nên Bạch Khiết trở thành người dẫn đường. Bạch Khiết dẫn Dương Thiên đến một quán ăn nhỏ nằm ở góc đường. Bước vào trong quán, bài trí khá sơ sài, chỉ có vài ba bộ bàn ghế nhỏ. Chủ quán là một lão giả, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng trên mặt luôn nở nụ cười. Quán cũng không quá đông khách, chỉ có ba người đang ngồi ăn. Bạch Khiết dẫn Dương Thiên vào trong, lựa chọn một chỗ ngồi, gọi mấy món rồi mới quay lại nói với Dương Thiên. Người đừng nhìn quán ăn này nhỏ như vậy nhưng đã có lịch sử lâu đời. Chủ quán là đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng. Không biết vì lý do gì mà bỏ việc trở về đây mở ra quán này. Tuy bài trí sơ sài nhưng đồ ăn rất ngon. Dương Thiên mỉm cười. Ngươi trước khi chọn quán ăn đều điều tra kỹ như vậy sao? Không có, ta do đến đây nhiều lần nên mới biết những chuyện này. Bạch Khiết đã tìm hiểu rất kỹ, nhưng tất nhiên nàng sẽ không nói cho Dương Thiên biết. Món ăn được dọn lên, Dương Thiên ăn thử vài món cũng phải gật đầu. Ngươi nói không sai, món ăn tuy thanh đạm nhưng hương vị lại khiến người ta muốn ăn tiếp. Tuyệt phẩm A. Lão giả nghe Dương Thiên nói vậy liền cười nói. Tiểu huynh đệ quá lời rồi, nếu ngươi thích thì ăn nhiều một chút. Vậy ta không khách sáo nữa. Bạch Khiết chỉ ăn một ít rồi buông đũa, nàng là nữ sinh, rất sợ mập. Dương Thiên không có nhiều lo lắng như vậy, hắn liên tục càn quét các món ăn trên bàn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chung quanh. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn xung quanh một lượt rồi bước lại chỗ Dương Thiên. Ta có thể ngồi ở đây được không? Chương 121, Ma Môn đề nghị. Tùy ý Tiểu Khiết, ngươi qua đây ngồi cạnh ta đi. Bạch Khiết nhu thuận đứng lên nhường chỗ cho nam nhân kia, hình tượng so với lần trước ở quán bar kia là một trời một vực. Nam nhân kia cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống đối diện với Dương Thiên. Hắn gọi ra vài món cùng một bình rượu, thưởng thức một hồi rồi mới nhìn qua Dương Thiên. Tiểu huynh đệ, có muốn uống thử một chút không? Dương Thiên cũng không khách khí cầm lấy ly rượu uống sạch, cười. Cũng không tệ. Ăn cũng đã ăn rồi, uống cũng đã uống rồi. Ngươi có gì muốn nói thì mau nói đi. Lão giả nhìn qua Bạch Khiết, lắc đầu. Có bạn gái của ngươi ở đây không tiện, lát nữa chúng ta gặp lại sau. Để lại một ít tiền trên bàn, lão giả đứng dậy bước ra ngoài. Bạch Khiết vẻ mặt tò mò hỏi Dương Thiên. Ngươi và ông ta quen biết nhau sao? Dương Thiên lắc đầu. Không biết, nhưng hắn đến đây là để tìm ta. Mặc kệ hắn, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng. Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây? Hôm nay tất cả do ta quyết định đúng không? Phải, tất cả chiều theo ý ngươi. Vậy chúng ta đi thôi. Bạch Khiết vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài. Lão chủ quán đứng dậy thu dọn bàn ăn, lúc hắn chạm vào bình rượu, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Bình rượu hóa thành bụi phấn rơi xuống đất. Sàn gỗ như bị thứ gì đó ăn mòn cực nhanh, chỉ để lại một lỗ sâu hoắm. Đây là kết quả của lần so chiêu vừa rồi của Dương Thiên và nam nhân kia. Vì có Bạch Khiết ở đây, Dương Thiên cũng đã nhẹ tay với hắn. Có Dương Thiên đi cùng khiến Bạch Khiết rất vui vẻ, nàng dẫn Dương Thiên đi khắp nơi. Lúc đầu Dương Thiên cảm thấy khá thoải mái, cho đến khi Bạch Khiết bước vào một khu mua sắm. Khi đó hắn mới biết được sự đáng sợ của nơi này. Dương Thiên từ túi trỏ đến bàn tay vác đầy túi sách. Thậm chí còn có một cái túi lớn đeo trên lưng hắn. Khi Bạch Khiết bước vào nơi mua đồ dành riêng cho nữ nhân, Dương Thiên chỉ có thể cay đắng đứng ngoài đợi nàng. Thảo nào trước giờ Dương Thiên vẫn nghe nói đưa nữ nhân đi mua sắm là một cực hình. Lúc đó hắn chỉ cười khẩy, chỉ vài tiếng đồng hồ mà đã không chịu nổi. Bây giờ hắn đã nhận ra, vài tiếng đồng hồ này so với vài ngày còn khó chịu hơn. Buổi mua sắm kết thúc, thời gian cũng đã không còn sớm, Dương Thiên đưa Bạch Khiết trở về. Đặt hết đồ xuống trước cửa nhà nàng, Dương Thiên mới quay lại nhìn Bạch Khiết. Không cần ta mang tất cả vào trong sao?
Không cần, ta có thể tự làm được.
Tốt lắm, bây giờ cũng đã không còn sớm.
Gặp lại sau.
Khoan đã. Bạch Khiết vội cầm lấy một cái túi sách, từ bên trong lấy ra một cái nón đưa cho Dương Thiên. Lần trước ngươi tặng ta một cái vòng hộ mệnh, ta tặng lại ngươi vật này xem như đáp lễ.
Không cần như vậy a, ta tặng quà đâu phải để nhận hồi báo.
Bạch Khiết tức giận dậm chân.
Bảo ngươi nhận thì mau nhận lấy đi, sao lại nhiều lời như vậy?
Dứt lời, Bạch Khiết vương người đội cái nón lên đầu Dương Thiên trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Sau đó, nàng túi đầu hôn nhẹ lên má hắn.
Không để Dương Thiên kịp nói gì, Bạch Khiết hai má đỏ lên, quay người mang theo mấy cái túi sách mở cửa chạy vào nhà. Nhìn dáng vẻ của nàng, Dương Thiên không khỏi bật cười rồi rời đi. Đi được vài bước, thân hình hắn biến mất trong đêm tối. Trong phút chốc, Dương Thiên xuất hiện trên đỉnh một tòa cao ốc. Từ nơi này nhìn xuống có thể ngắm nhìn được cả kinh thành.
Nơi này không tệ a, ngươi muốn chọn chỗ này để an nghỉ sao?
Từ trong bóng tối đột nhiên bước ra một nam nhân, chính là người khi nay uống rượu với Dương Thiên. Hắn đưa tay lên mặt vuốt nhẹ một cái, so với ban đầu thì già hơn không ít, gương mặt hiền lành nhưng có chút âm hiểm.
Ta không đến đây để đánh nhau với ngươi.
Dương Thiên bật cười.
Vậy sao?
Hình như khi nãy chính ngươi ra tay với ta trước, chẳng lẽ ta nhớ nhầm rồi sao?
Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi.
Việc gì?
Liệu ngươi có thực sự là thủ hộ giả hay không?
Trung niên nhân nói đến đây thì dừng lại, ném cho Dương Thiên một bình rượu.
Dương Thiên đưa tay tiếp lấy, đưa lên mũi hít lấy một hơi.
Đây là vật để tạ lỗi sao?
Không tệ.
Tất nhiên, đây là rượu do huyết thần đại nhân tìm được do vị đại năng kia để lại, đã trải qua ngàn năm cất giữ. Hương vị đã đạt đến mức cao nhất.
Tốt lắm.
Ta nhận món quà này.
Bây giờ ngươi có thể đi rồi.
Trung niên nhân lắc đầu.
Huyết thần đại nhân còn nhờ ta chuyển lời đến ngươi.
Dương Thiên vẻ mặt chẳng thèm để ý, đưa vỏ rượu lên uống xuống một hơi.
Dựa vào nồng độ linh khí bên trong, loại rượu này có thể xếp vào linh tửu rồi.
Thật lâu rồi không uống một loại rượu cao cấp như vậy.
Trung niên nhân vẫn tiếp tục nói.
Huyết thần đại nhân muốn ngươi không nên can dự vào trận chiến lần này.
Nếu ngươi đồng ý, khi ngài giành chiến thắng có thể chia cho ngươi một nửa thiên hạ.
Nghe đến đây, Dương Thiên suýt chút nữa bị sặc.
Ngươi nói cái gì, hắn muốn chia một nửa cho ta.
Tuy giọng điệu của Dương Thiên không đúng lắm, trung niên nhân vẫn gật đầu.
Đúng vậy.
Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức trở về bẩm báo với ngài.
Nói cho hắn biết, ta đối với thiên hạ này không có hứng thú.
Nhưng đối với loại rượu này thì khác.
Mỗi một bình rượu hắn cho ta sẽ cho hắn thời gian là một tháng.
Dương Thiên vốn không có ý định tham dự chuyện này, nhưng nhân cơ hội này kiếm một khoản cũng là ý tưởng không tệ.
Trung niên nhân có hơi chần chừ, hắn cũng không biết huyết thần đại nhân có bao nhiêu rượu.
Cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Ta sẽ truyền đạt lại cho ngài.
Đi được vài bước lại quay lại.
Đúng rồi, nếu Mị Nhi có đến chỗ của ngươi,
phiền ngươi chuyển lời đến nó, nói là ta đang rất nhớ nó.
Nói xong liền từ trên cao nhảy thẳng xuống.
Dương Thiên xoay nhẹ bình rượu trên tay, lẩm bẩm.
Nói như vậy thì hắn chính là cha của Liễu Mị sao?
Vậy ma khí trên người nàng là do hắn gây nên.
Xem ra số của ngươi không tốt, vốn định tha cho ngươi một mạng.
Dương Thiên đưa tay lên, một tia kiếm khí màu trắng hiện ra.
Lúc kiếm khí chuẩn bị phóng ra, Dương Thiên chợt dừng tay lại.
Không được, lấy tính cách của Liễu Mị, tin rằng nàng sẽ muốn tự tay báo thù.
Vậy ta nên để lại người này cho nàng.
Phất tay một cái, tia kiếm khí liền biến mất.
Trung niên nhân cũng không biết hắn vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan.
Hắn đang bằng tốc độ nhanh nhất trở về báo cáo lại tin tức này cho huyết thần.
Dương Thiên trở về căn cứ của ám tổ.
Nghe Diệp Vấn Thiên thông báo cuộc họp vẫn chưa kết thúc cũng chỉ biết cầm nín.
Bốn người đều đã có tuổi, có phải già rồi nên bị lú lẫn, nói trước quên sau nên mới phải bàn bạc lâu như vậy không?
Dương Thiên theo Diệp Vấn Thiên đến một căn phòng được chuẩn bị sẵn cho hắn, bên trong có lắp đặt sẵn một bộ máy vi tính hiện đại.
Ngay cả chuyện này ngươi cũng biết.
Diệp Vấn Thiên mỉm cười.
Là Linh Nhi nói cho ta biết, không phải ngươi cùng nàng quen nhau qua một trò chơi trên mạng sao?
Đúng vậy a.
Chờ Diệp Vấn Thiên rời đi, Dương Thiên bắt đầu ngồi vào máy bắt đầu chinh chiến. Hôm nay vận may của Dương Thiên không được tốt. Hắn đã đạt đến cấp 30, đã có thể bắt đầu đánh xếp hạng. Game đầu tiên Dương Thiên gặp phải hai tên tranh nhau đi đường giữa. Kết quả không mong đợi nhất xảy ra, cả hai kéo nhau ra giữa rồi chết liên tục. Dương Thiên ra sức gồng gánh nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn nhà chính tan vỡ. Ván thứ hai, Dương Thiên bị đẩy đến một vị trí hắn không chơi bao giờ, hỗ trợ. Kết quả không cần đoán cũng biết, Dương Thiên chết liên tục khiến đồng đội không than trời. Hắn cũng không biết sau khi kết thúc ván đấu hắn có bị mấy phiếu tố cáo hay không. Chưa gì đã thua 2 trong tổng số 10 trận xếp hạng đầu tiên, Dương Thiên tinh thần sa sút. Hắn ra đánh với máy một ván tìm kiếm cảm giác chiến thắng rồi tắt máy đi ngủ. Cùng lúc này, trung niên nhân đã xuất hiện tại một bến cảng cách đó rất xa. Chương 122, hôn sự. Hắn xem xét kỹ xung quanh, khi xác định không có ai liền tiến vào một miệng cống gần đó, mở nắp cống ra rồi nhảy xuống. Men theo đường cống, trung cờ tờ bờ tờ 9 tờ gờ niên nhân tiến vào một ngõ hẻm khá tối, từ trên tay hắn phóng ra một tia ma khí màu đen vào bức tường đối diện. Ma khí chưa kịp chạm vào tường đã như bị một thứ gì đó cản lại, từ trong không trung xuất hiện từng tia gợn sóng. Bức tường đột nhiên biến mất, trước mặt hắn là một trận pháp truyền tống cỡ nhỏ. Trung niên nhân lấy ra 4 viên ma thạch đặt vào các lỗ khảm trên trận pháp rồi bước vào trong. Trận pháp hiện lên một cột sáng màu đen, trung niên nhân cùng trận pháp đồng thời biến mất, chỉ để lại khung cảnh như lúc ban đầu. Ở một nơi rất sâu dưới đáy biển, một cột sáng màu đen xuất hiện. Trung niên nhân từ trong cột sáng bước ra. Hắn theo một phương hướng phóng đi, cuối cùng dừng lại trước một nơi tối đen như mực. Từ trên người lấy ra một khối lệnh bài ném về phía trước, một luồng khí đen từ trước mặt đột nhiên xuất hiện bao phủ lấy hắn rồi biến mất. Trung niên nhân lại một lần nữa xuất hiện, trước mặt hắn là một huyết trì khổng lồ. Xung quanh huyết trì là những viên đá đỏ như máu đang không ngừng tỏ ra huyết khí bổ sung cho nó. Phía trên huyết trì là một khối cầu màu đỏ thẫm. Huyết khi từ huyết chỉ không ngừng bốc lên, dung nhập vào bên trong. Huyết cầu rung động nhẹ lên, thứ bên trong phát ra âm thanh ồm ồm. Kết quả như thế nào? Trung niên nhân cúi đầu cung kính. Thưa huyết thần đại nhân, Dương Thiên có thể dễ dàng hóa giải pháp thuật của ta, theo ta đoán hắn có thể dễ dàng giết chết ta. Nói như vậy, hắn hẳn đã đạt đến nguyên anh kỳ. Vậy ngươi đã chuyển lời của ta đến hắn chưa? Thuộc hạ đã nói. Nhưng hắn không có hứng thú với việc chia sẻ thiên hạ. Hắn đưa ra một yêu cầu khác. Nói đi. Trung niên nhân có hơi chần chừ, yêu cầu kia có chút quá phận. Hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí mạnh mẽ từ loại rượu kia. Thấy trung niên nhân chần chừ không nói, huyết cầu lại phát ra âm thanh. Ngươi mau nói đi, chỉ cần yêu cầu có thể làm được, ta sẽ không từ chối. Trung niên nhân thấy huyết thần đại nhân không còn kiên nhẫn nữa, vội nói. Dương Thiên nói hắn không có hứng thú với thiên hạ nhưng đối với linh tiểu kia lại đặc biệt ưa thích. Mỗi một bình linh tiểu hắn sẽ cho chúng ta 1 tháng thời gian. Không gian hoàn toàn yên lặng, trung niên nhân trên trán đã đẫm mồ hôi. Hắn rất lo sợ huyết thần đại nhân sẽ nổi giận. Cảnh tượng kia khủng khiếp đến mức một người dù hai tay đã đẫm máu như hắn khi nghĩ đến vẫn không nhịn được run rẩy. Không lâu sau, thứ trong huyết cầu lại phát ra âm thanh. Không có vấn đề gì. Ta từ trong động phủ lấy được 30 bình, đã uống hết 2 bình cùng 1 bình tặng hắn khi trước. Ngươi đem hết 27 bình còn lại tặng cho hắn đi. Dứt lời, từ trong huyết cầu bay ra một chiếc hộp ngọc nhỏ. Đây cũng là một loại không gian trữ vật, chuyên dùng để chứa những vật có linh khí mạnh, tránh cho linh khí bị lãng phí. Trung niên nhân nhận lấy chiếc hộp, cảm thấy hơi bất ngờ. Huyết thần đại nhân, chúng ta chỉ cần hơn 1 năm thời gian là đủ rồi. Không cần phải tặng hết cho hắn. Không cần, loại linh tiểu này đối với chúng ta tác dụng không lớn. Hơn nữa lão giả của Thiên Sơn Thánh Phong không biết có còn sống hay không. Nếu hắn vẫn chưa chết, kế hoạch có thể bị trì hoãn thêm một thời gian nữa. Thuộc hạ đã hiểu. Ta sẽ lập tức sai người mang đến cho hắn. Trung niên nhân cúi đầu một cái rồi đi ra ngoài. Huyết cầu đống nhiên phát ra huyết quang, một thân ảnh từ trong đó bước ra. Ngươi giả vờ trung thành như vậy. Chẳng lẽ cho là ta không biết mưu đồ của ngươi sao? Nếu không phải ngươi vẫn còn có tác dụng, ta đã sớm giết chết ngươi. Chỉ là một tên kim đan hậu kỳ còn con mà cũng dám có ý đồ với ta. Dứt lời, từ trong huyết trì bay ra vài khối huyết thạch, huyết thần đưa tay bóp nát toàn bộ. Từ trong huyết thạch tỏa ra những sợi khí màu xám nhìn qua rất rợn người. Huyết thần biến mất, cả thế giới xung quanh lại trở lại thuần một màu đỏ như lúc đầu. Sáng hôm sau, Dương Thiên được Diệp Vấn Thiên gọi dậy để ăn bữa sáng. Sau khi thưởng thức xong bữa sáng được làm khá công phu, Dương Thiên quay sang hỏi Diệp Vấn Thiên. Ngươi đừng nói với ta đám lao giả kia vẫn chưa họp xong a. Diệp Vấn Thiên vẫn giữ mặt cười, trong lòng thì đang mắng thầm, việc có quan hệ đến vận mệnh của toàn bộ thế giới có thể bàn bạc một cách qua loa sao. Dương Thiên thấy Diệp Vấn Thiên không nói gì, cũng đã đoán ra kết quả, có chút tức giận đứng dậy. Đã vậy ta sẽ về trước, khi nào kết thúc ngươi bảo người của Nam Cung ra đến tìm ta. Nếu mọi chuyện đã kết thúc, Diệp Vấn Thiên cũng không muốn giữ Dương Thiên lại làm gì. Nhưng hội trưởng đã có lệnh, hắn không dám không nghe. Nếu để tên kia trở về, ai có thể lại gọi hắn đến. Đoán trước được Dương Thiên sẽ như vậy, Diệp Vấn Thiên cũng sớm đã có cách giải quyết. Ngươi có thể đến Tần gia một chuyến a, ta nghe nói gia chủ Tần gia có chuyện muốn gặp ngươi. A, ta sao lại quên mất? Dương Thiên đã hoàn toàn quên mất lời mời này. Hiện tại Diệp Vấn Thiên đã nhắc nhở, hắn tất nhiên phải đến. Ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Vấn Thiên. Ngươi cũng biết rất nhiều a. Nhiệm vụ của ta làm kiềm chế tam đại gia tộc, tránh để bọn họ quá mức càng quái. Đương nhiên sẽ có cài đặt gián điệp bên trong. Được rồi. Nếu ta từ Tần gia trở về mà đám người kia vẫn chưa xong, ta sẽ không tiếp tục đợi nữa. Nhìn Dương Thiên đi xa, Diệp Vấn Thiên chỉ có thể thở dài. Dương Thiên tìm đến Tần gia cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Để tránh mất nhiều thời gian, hắn trực tiếp truyền âm cho người có tu vị cao nhất để tên kia tiếp đón. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Lúc này trước mặt Dương Thiên là một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả rót một ly trà cho Dương Thiên rồi mới bắt đầu nói. Ngươi khiến cho ta chờ đợi thật lâu a. Ta gần đây có khá nhiều việc, hiện tại mới có thời gian rảnh. Không biết lão gia chủ có việc gì? Lão giả đánh giá Dương Thiên một lượt rồi nói. Lần trước A Đại chắc cũng đã nói với ngươi rồi. Ta đến tìm ngươi là muốn bàn về hôn sự của Tuyết Nhi. Nghe lão giả nói vậy, Dương Thiên vui vẻ cười. Ta tất nhiên không có vấn đề gì, chỉ cần Tuyết Nhi đồng ý mà thôi. Quan hệ của ngươi và nàng ta cũng đã nghe nói qua. Chắc hẳn nàng sẽ không từ chối. Ta chỉ mong ngươi hứa một việc, nhất định phải đối xử tốt với nàng. Dương Thiên gật đầu khẳng định. Có Dương Thiên ta ở đây, không có bất kỳ ai có thể tổn thương nàng. Vậy sao? Ta lo nhất chính là ngươi làm tổn thương nàng mà thôi. Dương Thiên không ngốc, hắn đương nhiên biết lão giả muốn nói đến chuyện gì. Nhưng phong lưu đa tình vốn là bản tính của hắn, bảo hắn bỏ rơi bất kỳ ai hắn cũng sẽ không đồng ý. Lão giả thấy Dương Thiên không nói gì cũng chỉ có thể thở dài. Đây là việc của lớp trẻ các ngươi, ta cũng sẽ không xen vào. Ngươi tự lo cho tốt là được rồi. Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của lão giả, Dương Thiên đối với Tần gia thiện cảm tăng lên không ít. Vì chuyện hôn sự của Tần Tuyết và Lý Tưởng lần trước, Dương Thiên vốn cho rằng Tần gia chỉ lo đặt lợi ích lên đầu mà thôi. Lão giả dường như hiểu được Dương Thiên nghĩ gì, nhấp một ngụm trà chậm rãi nói. Sinh ra trong một đại gia tộc, ngươi rất khó có thể quyết định được số phận của mình. Hôn sự của Tần Tuyết và Lý Tưởng chính ta cũng không muốn, nhưng vào lúc đó lại là bắt buộc. Tần gia lúc đó tình trạng không tốt, Lý gia cùng Hoàng gia vẫn luôn tìm cách nuốt trọn bọn ta. Tuyết Nhi từ nhỏ ta đã kiểm tra thể chất của nàng, không thể tu luyện được. Vì vậy ta đã ra lệnh không cho phép bất kỳ ai nói cho nàng biết sự thật về Tần gia. Ta chỉ mong nàng được sống một cuộc sống vui vẻ mà thôi. Lão giả giờ đây đang đứng ở góc độ của một gia gia nói về cháu gái của mình chứ không phải gia chủ Tần gia. Dương Thiên cũng gật đầu. Ngươi không cần giải thích, chuyện này ta có thể hiểu. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Bây giờ, chúng ta cũng nên lựa chọn ngày thành hôn cho ngươi và Tuyết Nhi. Chương 123, vấn đề lớn. Nếu như là một người bình thường, nghe nói như vậy hẳn là sẽ rất vui sướng. Đáng tiếc Dương Thiên lại không phải người bình thường. Không phải hắn không muốn lấy Tần Tuyết, nhưng còn phải đợi đến khi mọi việc hoàn thành hết đã. Hiện tại lấy nàng, mối quan hệ với tất cả các nữ nhân khác sẽ có nguy cơ đứt gánh giữa đường. Ước mơ xây dựng hậu cung của hắn cũng sẽ tan vỡ. Lão giả thấy Dương Thiên không nói gì còn tưởng hắn đang tập trung suy nghĩ. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng đã lựa chọn được một vài ngày tốt. Ngươi xem rồi chọn một ngày là được rồi. Theo như ta thấy, Dương Thiên trợn mắt. Vội và ngăn cản lão giả tiếp tục tự sướng. Khoan đã, ta còn chưa nói rõ a, hôn sự này ta hoàn toàn không phản đối, nhưng ngươi cũng phải biết, ta cùng Tuyết Nhi vẫn mới chỉ đang học năm 2 đại học. Ta tin nàng cũng có nhiều chuyện muốn làm, kết hôn bây giờ không phải có hơi vội sao? Lão giả ngẩn ra, hắn cũng không ngờ Dương Thiên từ chối tiến hành hôn lễ. Cũng không còn sớm. Theo như pháp luật hiện hành, chỉ cần 18 tuổi là có thể đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn các ngươi muốn làm gì có thể tùy ý khi ta bằng tuổi các ngươi, đã có 2, 3 nữ nhân rồi. Nhìn lão giả vẻ mặt đắc ý, Dương Thiên chỉ muốn đứng lên cho hắn một đấm. Ngươi đây là đang khoe mẽ với ta sao? Vẫn quyết tâm từ chối. Không cần, hôn sự này chúng ta có thể định xuống ở đây. Còn hôn lễ cứ đợi đến khi bọn ta tốt nghiệp rồi hãy tính. Nhưng mà, thấy lão giả vẫn còn có ý, Dương Thiên dứt khoát nói luôn ra suy nghĩ của hắn. Ta biết các ngươi muốn nhân cơ hội này mượn sức của ta. Yên tâm đi, chỉ bằng vào mối quan hệ hiện tại của ta và Tuyết Nhi, ta sẽ không bỏ mặc Tần gia. Nghe Dương Thiên nói vậy, tảng đá trong lòng lão giả cũng lặng lẽ buông xuống. Từ sau khi hủy bỏ hôn sự với Lý gia, quan hệ giữa hai bên cũng đã khá gay gắt. May mắn Lý gia vẫn còn e ngại Dương Thiên nên không dám ra tay trực tiếp. Nhưng một thời gian dài như vậy vẫn không có động tĩnh gì, Lý gia đã bắt đầu dục dịch. Đây mới là nguyên nhân chính khiến lão giả vội và muốn tiến hành hôn sự của Tần Tuyết với Dương Thiên. Dương Thiên thì không nghĩ được sâu như vậy nhưng cũng có thể đoán ra phần nào. Thấy lão giả cũng đã không còn gì để nói, Dương Thiên cũng đứng dậy cáo từ. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Ta còn có việc phải đi trước. Cáo từ. Lão giả cũng không giữ Dương Thiên lại, nhiệt tình tiễn hắn ra về. Vừa trở về trước cửa căn cứ ám tổ, Dương Thiên bị một người áo đen chặn lại. Hắn một câu cũng không nói, đưa cho Dương Thiên một chiếc hộp ngọc rồi bỏ đi. Thần thức quét qua, Dương Thiên cũng có chút vui mừng. Không nghĩ đến tên huyết thần kia hào phóng như vậy. Vốn ta chỉ định kiếm vài bình uống dần, hắn lại đưa đến 27 bình. Vừa nói Dương Thiên vừa nhìn về phía căn cứ ám tổ. Các ngươi cũng không thể trách ta, a ta là một tên tham quan, ai hối lộ nhiều hơn ta sẽ giúp đỡ người đó. Cất hộp ngọc vào người, Dương Thiên tiêu sái đi vào trong. Diệp Vấn Thiên đã sớm đợi hắn. Ngươi đã trở về rồi sao? Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, bất quá hội trưởng có lời muốn chuyển đến ngươi. Diệp Vấn Thiên lấy từ trong người ra một cái truyền âm phù đưa cho Dương Thiên. Bên trong là một đoạn tin ngắn. Cuộc họp sẽ tiến hành trong một thời gian khá lâu. Vì vậy ta cũng không tiện giữ ngươi lại nữa. Trước khi ngươi rời đi, ta có một việc muốn thỉnh giáo. Tu vị của ta đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Nhờ công pháp của ngươi đã bước thêm được một bước. Có dấu hiệu đột phá nguyên anh nhưng lại không có cảm giác sắp đột phá. Dương Thiên lắc đầu, câu hỏi này hắn có câu trả lời nhưng nó quá tàn nhẫn. Ngươi một đời truy cầu cảnh giới cao hơn với mong muốn có thể sống lâu hơn. Đến lúc sắp đạt được lại có người nói với ngươi rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đó là cỡ nào tàn nhẫn cơ chứ? Dương Thiên chỉ để lại một đoạn tin ngắn. Nếu ngươi chưa có cảm giác đột phá, như vậy chứng tỏ thời cơ chưa đến. Đột phá nguyên anh kỳ là một bước quan trọng trên con đường tu luyện. Không đơn giản như ngươi nghĩ. Đây là một lời nói dối, nhưng là một lời nói dối thiện ý. Dương Thiên đưa truyền âm phù cho Diệp Vấn Thiên rồi rời đi. Khoảng thời gian tiếp theo của Dương Thiên diễn ra khá bình yên. Đặc biệt mối quan hệ giữa Hàn cùng Tân Tuyết, Mục Vũ Hàm đều có chuyển biến tốt đẹp. Tuy không có bên nào nói ra nhưng đều đã ngầm hiểu ý Lý Bản gọi đây là một bước đột phá lớn. Hắn cho rằng chỉ cần Dương Thiên hoàn thành tốt bước này, con đường sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dương Thiên bây giờ đã sớm không còn quá tin tưởng vào những gì Lý Bản nói. Sau nhiều lần tự mình trải nghiệm, hắn đã sớm có kinh nghiệm riêng của bản thân mình. Lý tưởng sau nhiều lần thất bại cũng đã có dấu hiệu chán nản. Việc này Dương Thiên cũng không để tâm, ngay từ đầu hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thua tên kia. Đây là sự kiêu ngạo từ trong máu thịt của hắn. Nhân sinh có biết bao nhiêu chuyện vui thú, cùng bằng hữu đàm đạo cũng là một trong số đó. Lúc này Dương Thiên cùng Lý Bản đang đối diện với một vấn đề rất đau đầu, làm sao để những nữ nhân xung quanh hắn chấp nhận lẫn nhau. Lý Bản cũng là lần đầu tiên đối mặt với vấn đề này, hắn trước giờ trong lòng chỉ có một mình Lý Vũ. Dương Thiên lại càng thê thảm hơn, hắn đã sớm bỏ chuyện này qua một bên. Đến bây giờ Dương Thiên mới nhận ra một thực tế có phần phũ phàng. Phong tục của thế giới này không giống như tu chân giới. Tại tu chân giới, chỉ cần tu sĩ đạt được tu vị đến một mức độ nhất định, tam thê tứ thiếp là chuyện hiển nhiên. Dù sao tu vị càng cao, tuổi thọ của tu chân giả ngày càng dài. Năm tháng dài đằng đẵng, có nhiều người cùng làm bạn vẫn tốt hơn. Nữ nhân tại tu chân giới từ trước đến nay cũng đã quen với quan điểm này. Còn có không ít người để bước đi xa hơn trên con đường tu chân mà tự nguyện làm thiếp cho những vị đại năng kia. Dương Thiên mang theo tư tưởng đó đến địa cầu. Chuyện này hắn đã từng nghĩ qua, nhưng khi đó Dương Thiên vẫn chưa có nữ nhân nào rõ ràng nên hắn chỉ suy nghĩ qua loa rồi vứt sang một bên. Bây giờ nếu chỉ tính những người đã thành công thì cũng đã có không ít, Tần Tuyết, Mục Vũ Hàm, Bạch Khiết, Đình Đình, thêm vào Hoa Thi Âm nữa thì đã là 5 người. Dương Thiên không thể không nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Nhìn Dương Thiên vẻ dịch tám bờ hờ mặt âu sầu, Lý Bản đưa tay khuấy đều ly cà phê. Chuyện này không phải chưa từng có tiền lệ. Ta nghe nói ở nước ngoài có một vài nơi cho phép có nhiều nữ nhân. Nghe nói có người có hơn 20 nữ nhân cùng cả 100 người con. Manh nhân A. Dương Thiên nhìn Lý Bản bằng ánh mắt khinh bỉ. Bản tử, ta nói quả không sai. Trong những giây phút quan trọng ngươi thật sự vô dụng, toàn nói ra phế thoại. Thứ nhất, đây là trong nước chứ không phải nước ngoài, rào cản lớn nhất chính là phong tục tập quán, không phải là pháp luật. Thứ hai, ngươi nghĩ Tần Tuyết, Mục Vũ Hàm giống như những nữ nhân kia hay sao? Lý Bàn nghe Dương Thiên nói vậy, cũng chỉ xấu hổ cười cười. Đưa tay khuấy ly cà phê càng nhanh hơn. Ngươi cũng phải thông cảm cho ta. Đây là lần đầu ta đối mặt với loại chuyện như vậy. Tạm thời không nghĩ ra cách cũng là việc bình thường. Chờ ngươi nghĩ ra cách, ta đã sớm bị các nàng đánh đến thương tích đầy mình. Lý Bàn quyết định cầm nín, hắn sợ Dương Thiên bị áp lực quá lớn phải dùng hắn để giải tỏa. Đến lúc đó ai sẽ hiểu cho nỗi khổ của hắn đây? May cho Lý Bàn, Dương Thiên còn chưa tuyệt vọng đến mức đó. Đúng rồi, Bàn tử. Ngươi nói xem ta dùng các biện pháp trong những chuyện đô thị trên mạng có được hay không? A, ngươi nói nghe một chút. Những thể loại chuyện đó ta rất ít đọc. Nhưng các thể loại chuyện đó đều có phần hư cấu, ngươi cũng không nên hoàn toàn tin vào chúng. Ít ra vào giờ phút này bọn chúng hữu dụng hơn ngươi. Lý Bản cũng không tiếp tục phản bác. Dương Thiên lấy điện thoại ra, mở ra một trang web bắt đầu tìm kiếm lại các chuyện đã từng đọc rồi đưa cho hắn. Chương 124, Lý Tưởng mời. Đợi Lý Bản xem qua hết một lượt, Dương Thiên mới bắt đầu hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Có cái nào phù hợp hay không? Lý Bàn gật gù. Không tệ, ta nghĩ có một số biện pháp có thể áp dụng được. Ngươi xem, trước tiên ngươi hãy khiến các nàng yêu ngươi say đắm. Tốt nhất là khiến nàng có con với ngươi. Đến khi đó, dù ngươi có công khai có người khác, nàng cũng sẽ không thể bỏ ngươi được. Sau đó ngươi chỉ cần kiếm một nơi tổ chức một hôn lễ thật lớn là được. Dương Thiên cũng không nghĩ đến Lý Bàn lại tìm ra được biện pháp này. Thoạt nghe qua thì rất có lý, nhưng chỉ là lý thuyết mà thôi. Ý kiến này lập tức bị bác bỏ. Lỡ như các nàng chịu không được làm ra chuyện gì dại dột thì sao? Hơn nữa, ta cũng không phải ngựa giống, sao có thể làm các nàng đồng thời mang con của ta được? Ta cũng không quá yêu thích trẻ con A. Thấy Dương Thiên phủ nhận, Lý Bản cũng tiếp tục tìm một biện pháp khác. Chính bản thân hắn cũng thấy biện pháp vừa rồi hơi hư cấu, chỉ phù hợp cho tiểu thuyết mà thôi. Có rồi. Trong chuyện này, nam chính hy sinh bản thân mình để cứu lấy những nhân vật nữ chính khác. Cuối cùng bọn họ cũng bỏ qua bất hòa, hợp sức cứu lấy nam chính. Sau đó tình cảm lẫn nhau tốt lên, chấp nhận nhau. Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Biện pháp này không khả thi, ta không nghĩ là có kẻ nào có thể đe dọa đến tính mạng của ta. Nếu kẻ đó có tồn tại, các nàng hợp lại cũng không làm gì được hắn. Ngươi có thể giả vờ a? Không được. Những việc này sớm muộn gì các nàng cũng sẽ biết. Khi đó hậu quả thế nào ta cũng không tưởng tượng ra được. Đưa tay lên bóp chán một cái, Lý Bản trực tiếp lắc đầu. Đây là hai biện pháp tốt nhất ta tìm thấy. Những thứ còn lại cơ bản chỉ là rác rưởi. Quyết định thế nào tùy thuộc vào ngươi. Cả hai bắt đầu yên lặng. Dương Thiên nhận ra một sự thật phũ phàng khác. Đôi khi thực lực quá mạnh cũng không phải là tốt. Hắn cũng muốn diễn khổ nhục kế. Đáng tiếc không có tên phản diện nào xứng tầm. Nhìn Dương Thiên vẻ mặt sầu khổ, Lý Bàn liền lảng tránh sang chuyện khác. Đúng rồi, trường chúng ta sắp tổ chức một chuyến đi chơi dã ngoại dành riêng cho năm 2 và năm 3. Nghe nói là có một công ty tài trợ. Ngươi có dự định tham gia hay không? Không đi. Dương Thiên trả lời vô cùng dứt khoát. Hắn hiện tại không có tâm trạng lo đến những chuyện vớ vẩn đó. Hiểu ngươi không ai hơn cha mẹ. Nhưng Dương Thiên từ lâu đã không còn cha mẹ. Vì vậy, người hiểu hắn nhất bây giờ chính là Lý Bản. tên kia vẻ mặt hèn mọn cười nói. Nghe nói lần này Triệu Vũ Hinh lão sư cũng sẽ tham dự. Không phải ngươi nói mối quan hệ của hai người đang lâm vào bế tắc hay sao? Đây là một cơ hội tốt để đột phá a. Nghe Lý Bàn nói vậy, Dương Thiên cũng chú ý hơn một chút. Nhưng suy nghĩ cẩn thận hắn lại lắc đầu. Không được. Nếu là tổ chức cho cả trường, Tần Tuyết cùng Mục Vũ Hàm cũng sẽ tham gia. Ta đi theo còn có thể dẫn đến xung đột giữa hai nàng thì sao? Mục Vũ Hàm thì ta không rõ, nhưng Tần Tuyết đã nói nàng sẽ không tham dự. Nghe nói là vì phải đến kinh thành vài ngày có việc. Như vậy a? Thấy Dương Thiên vẫn còn do dự, Lý Bản tiếp tục ném thêm một miếng mồi lớn. Dương Thiên, ngươi thử nghĩ xem. Nếu Tần Tuyết và Mục Vũ Hàm gặp nhau, chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Nhưng Triệu Vũ Hinh lão sư thì khác, nàng đã trưởng thành, hơn nữa đã từng trải qua đổ vỡ trong tình cảm. Suy nghĩ hẳn là đã chín chắn hơn nhiều. Ngươi nên nhân cơ hội này tìm cách tạo mối quan hệ tốt cho hai nàng. Nếu hai người bọn họ chấp nhận được nhau thì mọi chuyện phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cái gì cũng cần có tiền lệ, ta nghĩ ngươi nên từ chỗ Triệu Vũ Hinh lão sư cùng Mục Vũ Hàm tạo ra tiền lệ đó. Dù sao tên của hai nàng đều có chung một chữ Vũ. Không liên quan. Dương Thiên tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng đa đồng ý với thuyết pháp của Lý Bản. Có lẽ hắn phải tạo đột phá ở chỗ này. Tốt, vậy chuyến đi lần này ta sẽ tham dự. Bất quá ta cảm thấy có một điểm kỳ lạ, tại sao ngươi lại nhất quyết muốn ta cùng đi? Lý Bản lúc này vẻ mặt cũng chuyển sang chế độ nghiêm túc. Ngươi có biết lần này công ty tài trợ cho trường chúng ta là của ai không? Vẻ mặt của Lý Bản cũng khiến Dương Thiên hơi cảnh giác. Tên này rất ít khi dùng vẻ mặt như vậy. Là ai? Lý Tưởng. Là hắn sao? Gần đây Lý Tưởng dường như đã chán nản, không tiếp tục làm phiền Mục Vũ Hàm nữa. Đây là báo hiệu cho chiến thắng của Dương Thiên. Vì vậy hắn cũng không có ý định làm khó tên kia nữa. Lý Bàn lại tiếp tục. Ngươi không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao? Tại sao Lý Tưởng đột nhiên muốn tổ chức một cuộc đi dã ngoại cho trường chúng ta? Lại chỉ cho năm 2 và năm 3? Ta thấy 9 phần là nhằm vào ngươi. Ý của ngươi là hắn muốn chia rẽ ta và Mục Vũ Hàm. Lý Bản không nói gì, đưa tay khuấy đều cốc cà phê rồi đưa lên miệng uống, bộ dạng như một vị cao nhân. Đáng tiếc hành động này phối hợp với hình dạng bề ngoài của hắn chỉ khiến người khác buồn cười. Dương Thiên cũng bật cười, đưa tay vô đầu Lý Bản một cái. Không cần ra vẻ thần bí trước mặt ta, có gì thì mau nói ra. Thấy Dương Thiên không có hứng thú thưởng thức cảnh vui ý đẹp, Lý Bản vẻ mặt đau khổ. Ngươi không thấy bộ dạng vừa rồi của ta trông rất ngầu sao? Ta. Lại một tiếng bốp vang lên, Lý Bản biết điều vội tiếp tục chủ đề. Ta đoán hắn muốn nhắm vào ngươi là chủ yếu. Với những gì ta được nghe về người này hắn chắc chắn muốn tính mạng của ngươi hơn bất kỳ thứ gì. Mỹ nữ tuy quan trọng, nhưng với hắn địa vị còn trọng yếu hơn nhiều. Vì vậy chuyến dã ngoại này có thể nguy hiểm đến cả đoàn. Để giết ngươi. Ta tin Lý Tưởng không tiếc hy sinh vài người đâu. Thì ra mục đích chính của ngươi là muốn ta đi theo bảo vệ cho ngươi. Nghĩ rất tốt ta. Dương Thiên hoàn toàn không để tâm đến âm mưu của Lý Tưởng. Việc này vốn không đáng để hắn tốn thời gian suy nghĩ. Một hạt bụi có thể lấp đầy đại dương hay sao? Quả là suy nghĩ ngây thơ. Lý Bản cười cười. Một công đôi việc mà thôi. Ngươi có thể lợi dụng cơ ỉ kịch sư hội này để diễn một hồi khổ nhục kế. Biết đâu lại có thành công bất ngờ. Cuối cùng Lý Bản cũng nói đến thứ khiến Dương Thiên đặc biệt quan tâm. Đúng vậy, nếu tận dụng tốt cơ hội này, vấn đề khó nhằn kia không phải không thể giải quyết. Bản tử, ngươi rất không tệ. Quá khen, ta và ngươi đều là một loại người. Vậy sao, có cần ta kiếm thêm cho ngươi vài vị phu nhân nữa không? Lý Bản nghe đến đây không khỏi hốt hoảng. Nhớ tới tính cách hiền lành nhưng khi nổi nóng thì vô cùng đáng sợ của Lý Vũ. Mồ hôi trên trán Lý Bản lại chảy ra như tắm. Dương Thiên lão đại, ta van ngươi đừng làm như vậy. Không nên phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Dương Thiên tỏ vẻ đắc ý. Không phải ngươi nói ta và ngươi giống nhau, đều là một loại người sao? Sao có thể, ta chỉ là một tiểu nhân vật. Đã có một nữ nhân xinh đẹp như Tiểu Vũ là được rồi. Nào dám mơ ước cao xa rồng như Dương Thiên lão đại. Ngươi là ánh trăng sáng trên bầu trời. Ta chỉ là ánh đèn sau ô cửa sổ. Dừng. Dương Thiên đã không chịu nổi nữa, tên Lý Bản này có một kiểu nịnh bợ thật kinh dị khiến hẳn nổi da gà. Hai người bàn tán thêm một vài chuyện vặt vãnh nữa rồi đứng dậy ra về. Thời gian cũng không còn sớm, Dương Thiên ghé vào một tiệm để ăn tối sau đó mới trở về nhà. Khi gần đến nhà, Dương Thiên nhìn thấy trước cửa nhà hắn có đậu một chiếc xe nhìn khá sang trọng. Thần thức quét ngang qua, Dương Thiên nhanh chóng xác định được người phía trong là ai. Lý Tưởng từ trên xe bước xuống, cười vui vẻ nhìn Dương Thiên. Ta đợi ngươi đã lâu. Thế nào, có hứng thú cùng ta uống một bữa hay không? Dương Thiên hơi ngẩn ra. Uống rượu. Chương 125, phiền toái đến từ Vu tộc. Lý Tưởng gật đầu. Đúng vậy, ta mời ngươi. Theo như ta nhớ thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng không tốt như vậy á, không phải, nên nói là kẻ thù thì đúng hơn. Không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hôm qua ta và ngươi là kẻ thù không có nghĩa là hôm nay cũng vậy. Hơn nữa, ai nói kẻ thù không thể ngồi chung một bàn. Ngươi nói rất có lý, tốt, ta cùng ngươi uống. Nếu Dương Thiên không biết Lý Tưởng có mưu đồ với mình thì mới là chuyện lạ. Nhưng với tính cách của Dương Thiên, hắn sẽ không từ chối bất kỳ sự thách thức nào, đặc biệt là từ những kẻ yếu hơn mình. Hai người cùng ngồi lên xe, Lý Tưởng chở Dương Thiên đến một quán bar mới mở. Nơi này được xây dựng khá sang trọng, các bàn được trải khăn trắng và một bình đựng hoa nhỏ. Chính giữa còn xây dựng một vũ nơi khá rộng để nhảy. Tổng thể mà nói, nơi này trông giống một vũ trường hơn là một quán bar. Bước vào bên trong, hai người nhanh chóng được phục vụ dẫn đến một bàn tiệc lớn. Món ăn cùng rượu cũng đã được chuẩn bị sẵn. Lý Tưởng ra hiệu cho phục vụ ra ngoài rồi quay sang nói với Dương Thiên. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Không tệ, đây là quán bar ngươi mở sao? Đúng vậy. Lý Tưởng cũng không giải thích nhiều, nâng ly rượu lên hướng về phía Dương Thiên. Thưởng thức một chút đi, đây là loại rượu ta vừa nhập từ nước ngoài về. Hương vị có thể nói là hiếm thấy. Dương Thiên cũng đưa ly rượu lên miệng uống một hơi. Vị rượu thanh nhưng lại lưu giữ khá lâu trong miệng, không thể a đặt ly rượu xuống bàn, Dương Thiên cười cười. Xem ra ngươi cũng không dám hạ độc trong rượu a. Ta nào có gan làm như vậy. Nếu ngươi muốn giết ta chẳng phải rất dễ dàng sao. Dương Thiên cũng không định nói nhảm với hắn. Rượu cũng đã uống rồi, ngươi có chuyện gì thì mau nói đi. Ta cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Đưa tay nâng ly rượu lên, Lý Tưởng một hơi uống hết. Loại rượu này tuy không mạnh nhưng người bình thường không có ai lại một hơi uống hết một ly lớn như vậy. Ngươi đây là muốn tiếp thêm dũng khí cho mình sao? Lý Tưởng mặt đã đỏ bừng lên. Đúng vậy. Ta chỉ muốn báo cho ngươi biết, buổi dã ngoại lần này ta dự định sẽ bày tỏ với Vũ Hàm. Hy vọng ngươi cũng sẽ tới chứng kiến và chúc mừng cho bọn ta. Câu nói của Lý Tưởng khiến Dương Thiên nghẹt mặt ra. Tên này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Lý Tưởng. Ngươi có phải bỏ thuốc độc vào nhầm ly hay không? Nể tình ngươi mời ta uống rượu, ta có thể cứu ngươi một mạng. Lý Tưởng dường như đã say, giọng nói có chút khó nghe. Ta hoàn toàn tỉnh táo, ngươi tin cũng được mà không tin cũng được. Chuyện này ta đã quyết định. Bằng không ngươi nghĩ ta thừa tiền tài trợ cho trưởng của ngươi sao? Dương Thiên cũng bị Lý Tưởng làm bật cười, tên này thật sự có đầu óc hài hước. Không nói đến việc ngươi có dám bày tỏ hay không. Ngươi nghĩ Vũ Hàm sẽ đồng ý sao? Nếu không thử làm sao có thể biết được? Ngươi đang lo sợ phải không? Ta sợ sao? Dứt lời, Dương Thiên đứng dậy đi về phía Lý Tưởng. Ngươi nói xem ta sẽ phải sợ ngươi sao? Nếu ta muốn, bây giờ ta có thể giết ngươi ngay tại đây. Lý Tưởng cố che giấu nội tâm đang khủng hoảng, giữ gương mặt bình tĩnh. Ngươi muốn giết ta thì có thể ra tay ngay bây giờ. Điều đó chỉ chứng tỏ ngươi thực sự sợ ta. Vậy cuộc đấu này ta đã thắng rồi. Có thể thắng một nhân vật như ngươi, Lý Tưởng ta chết cũng mãn nguyện. Như vậy sao? Dương Thiên mặt cười bỗng trở nên nghiêm túc, một tay vươn về phía Lý Tưởng. Trong khoảng khắc thời gian như dừng lại, có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập mạnh. Lý Tưởng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dường như mọi thứ đúng như hắn nói, cái chết không hề làm hắn sợ hãi. Tay của Dương Thiên cũng không làm chuyện gì đặc biệt, chỉ vỗ nhẹ vai Lý Tưởng. Yên tâm đi. Giết một kẻ như ngươi ta hoàn toàn không có hứng thú. Nếu ngươi đã muốn chơi như vậy, ta sẽ chiều ngươi đến cùng. Dương Thiên nói xong liền bước ra về, vẫn còn cầm ly rượu trên tay. Trong hai Lý Tưởng lại vang lên một âm thanh. Loại rượu này rất được, xem như nó đã cứu ngươi một mạng đi. Lưng áo Lý Tưởng lúc này đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Dương Thiên vừa rồi không sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ đơn thuần ánh mắt cử chỉ đã khiến hắn cảm thấy áp lực khủng khiếp. cánh tay vẫn còn đang run rẩy của Lý Tưởng cầm lấy ly rượu đưa lên miệng. Do vẫn còn quá run nên phân nửa đã bị đổ ra ngoài làm ướt quần áo của hắn. Tu chân giả quả nhiên lợi hại. Bất quá ngươi càng lợi hại thì ta càng muốn giết chết ngươi. Ta muốn mọi người biết rằng đắc tội Lý Tưởng ta sẽ không có kết quả tốt. Dương Thiên bước ra ngoài, uống hết ly rượu rồi ném xuống đất. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn tính kế với ta sao? Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi hoàn tất vở diễn này. Có điều, kết quả là do ta viết chứ không phải là ngươi. Bằng vào trí tuệ cùng kinh nghiệm của hắn sao lại không biết được mục đích thực sự của Lý Tưởng là gì? Bày tỏ với Mục Vũ Hàm chẳng qua chỉ là cái cớ để dụ Dương Thiên tham gia buổi dã ngoại mà thôi. Mục đích chính không nghi ngờ gì là nhắm vào hắn. Dương Thiên chấp nhận chơi trò chơi này, đơn giản vì hắn tin rằng Lý Tưởng không làm gì được mình. Một tên phàm nhân muốn hãm hại một vị chân tiên, dù là tên biết chuyện cười hay nhất cũng không nghĩ ra được tình tiết như vậy. Quá phi thực tế rồi. Lúc này Lý Tưởng cũng không biết Dương Thiên đã nhìn thấu kế hoạch của mình. Hắn vẫn đang mơ màng về ngày Dương Thiên chết trong tay hắn mà không biết mình đã đặt một chân đến Hoàng Tuyền rồi. Dương Thiên trở về nhà, bây giờ cũng đã khá muộn. Vốn định lên giường ngủ một giấc, Dương Thiên phát hiện có kẻ đang ở bên ngoài theo dõi hắn. Chính xác mà nói, có hàng trăm ánh mắt chú ý hắn kể từ khi hắn xuất hiện ở cửa nhà. Từ Injust khi nào lại xuất hiện nhiều người như vậy? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, không có kẻ nào lại ngốc đến mức cử cả trăm người cùng theo dõi một người. Như vậy chỉ khiến ngươi bị bại lộ tung tích mà thôi. Thứ đang nhìn chằm chằm Dương Thiên là những con côn trùng đang đậu trên tường, hàng rào và những cây cột điện xung quanh. Lại là đám người Vu tộc. Giết một tên lại đến một bầy. Chẳng lẽ ta phải đến tận nơi tiêu diệt toàn bộ các ngươi hay sao? Dương Thiên cảm thấy khó chịu. Hắn khó chịu với luật lệ của Vu tộc. Tại linh giới và tiên giới, hắn đã sớm sửa đổi lại những luật lệ này. Tiếc rằng nơi đây chỉ là một nhánh nhỏ của Vu tộc vô tình lạc đến đây mà thôi, những luật lệ mới kia bọn hắn không biết. Dương Thiên xuề nhẹ bàn tay ra, thứ trong đó một lực hút phát ra. Tất cả côn trùng xung quanh lập tức bị hút lại thành một khối cầu đủ loại màu sắc. Một ngọn lửa bốc lên, khối cầu biến mất không một tiếng động nào. Dương Thiên thân hình biến mất trong đêm tối. Ở một nơi cách đó rất xa, có ba người đang ngồi khoanh chân trong một căn nhà nhỏ. Từ cơ thể ba người tỏa ra một luồng khí màu xanh kết nối với nhau tạo thành một hình tam giác. Chính giữa là một khối cầu màu xanh, bên trong có một cái bóng màu đen. Từ trong thiên địa, linh khí không ngừng chạy khối cầu, sinh vật bên trong phát ra từng tiếng rè rè rất nhỏ. Liên kết bất ngờ đứt gãy, dòng chảy linh khí lập tức biến mất. Khối cầu màu xanh vẫn còn lơ lửng trên không. Một người vội hỏi. Tam đệ, đã xảy ra chuyện gì? Người được gọi là Tam Đệ ho nhẹ vài tiếng rồi nói. Đám côn trùng dùng để thăm dò của ta đã biệt diệt sạch. Diệt sạch. Không sai, một con cũng không thoát. Một người nhíu mày, trầm giọng. Nói như vậy chúng đã bị phát hiện. Việc này cũng không nằm ngoài dự đoán. Nếu không thì hắn làm sao giết chết được thiếu chủ? Đại ca, việc tiếp theo phải làm là gì? Người được gọi là đại ca lắc đầu. Không đổi, chúng ta chưa có nhiều thông tin về địch nhân. Không nên có hành động lỗ mãng. Trước tiên cứ chờ cho Tử Lan trùng tiến hóa thành công đã.